liền có thể mở ra. Bên trong có hai kiện nhị giai pháp khí, hơn 10 bình đan dược, một đống lớn phụ lục, còn có rất nhiều thượng vàng hạ cám tạp vật. Một kiện trong suốt, nhẹ như không có vật gì lùa mỏng, đã rơi vào Mạnh Trương trong tầm mắt. Đây là hồn khí. Tiêu Thân Cường lão gia hỏa này trên thân, tại sao có thể có hồn khí? Cái gọi là hồn khí, tên như ý nghĩa, chính là chỉ có thần hồn mới có thể ngự sử. Đặc thù pháp khí. Thần hồn. Ngự sử hồn khí, có thể phát huy ra đủ loại kỳ diệu tác dụng. Tới phổ thông tu chân giả, đã không thu hoạch hồn khí con đường, cũng không sử dụng hồn khí tất yếu. Nhất là tại vô tận xa hải dạng này đất nghèo, hồn khí càng là khó gặp. Luyện chế hồn khí vật liệu phi thường hiếm thấy, luyện chế hồn khí thủ đoạn chỉ có một số nhỏ quỷ tu mới có thể nắm giữ. Nếu như không phải Mạnh Trương tại thí luyện chi địa thu hoạch rất nhiều truyền thừa tri thức, hán chỉ sợ đều không nhận ra cái này hồn khí. Tới lúc đầu vì cẩn thận lý do, Mạnh Trương là không định lưu lại túi đựng đồ này bên trong bất luận cái gì vật phẩm. Nhưng nhìn gặp cái này hồn khí, hán có điểm tâm động. Đây không phải bởi vì lòng tham, mà là bởi vì cái này hồn khí đối với hắn có đại dụng. Mạnh Trương suy nghĩ một chút, vẫn cảm thấy hẳn là rời khỏi nơi này trước. Hắn từ Tiêu Thân Cường trong túi chữ vật tay lấy ra hỏa cầu phủ, ném về Tiêu Thân Cường thi thể vị trí. Phía sau truyền đến nổ vang, Mạnh Trương thân thể đã đi xa. Chương 70, kinh động. Tiêu Thân Cường. Chỗ. Thông đạo. Tại bạo tạc âm thanh bên trong bị tạc sập, Tiêu Thân Cường hóa thành bằng điều thi thể, cũng vỡ thành vài đoạn, sau đó bị hoàn toàn vùi lấp. Mạnh Trương trước đó đi tới sẽ có tu sĩ trải qua thông đạo, hoặc là trực tiếp vụng trộm tới gần tu sĩ khác, sau đó đem Tiêu Thân Cường trong túi chứa vật phẩm chia làm rất nhiều phần, rơi vãi tới trên mặt đất. Cuối cùng, liền ngay cả túi đựng đồ kia đều bị ném xuống. Món kia hồn khí là Mạnh Trương duy nhất lưu lại vật phẩm. Mạnh Trương nghĩ đi nghĩ lại, từ đầu đến cuối không nguyện ý từ bỏ cái này hồn khí. Hắn cẩn thận phân tích qua, mình hẳn là có thể giấu giếm được Song Phong Cốc người, đem cái này hồn khí giấu giếm xuống tới. Sau đó, Mạnh Trương trong lòng đất tìm nửa ngày, rốt cuộc tìm được một cái tương đối thanh tĩnh địa phương an toàn. Hắn trốn đến trong khắp ngóc ngách, ở bên ngoài chôn xếp đặt mấy trương hỏa trụ phù. Sau đó liền xếp bằng ngồi dưới đất, mạo hiểm tại loại hoàn cảnh này phía dưới đem thần hồn xuất hiếu. Mạnh Trương, thần hồn vừa rời đi, nhục thân cũng không có rời xa, mà là cầm lên món kia hồn khí, bắt đầu luyện hóa. Cái này hồn khí nhẹ như không có vật gì, đơn giản so một cây lông vũ còn muốn nhẹ. Nhưng Mạnh Trương thần hồn lại là đã hao hết khí lực, mới miễn cưỡng đem cái này hồn khí nâng tại ở trong tay. Tại Mạnh Trương vội vàng luyện hóa hồn khí thời điểm, phía ngoài các cái lối đi bên trong, đã bởi vì hắn ném ra Tiêu Thân Cường di vật, đã dẫn phát từng đợt hỗn loạn cùng tranh đoạt. Một vị trúc cơ kỳ tu sĩ ra sản, đối với đông đảo luyện khí kỳ tu sĩ tới nói, có không thể ngăn cản lực hấp dẫn. Tiên tài động nhân tâm, cơ hồ không ai có thể trốn qua thiên hàng hoành tài dụ hoặc. Có tự nhận là hảo vận tu sĩ, phát hiện ven đường tài vật, xác nhận không phải cạm bẫy về sau, len lén thu vào. Một kiện nhị giai pháp khí cơ hồ bị mấy đội tu sĩ đồng thời phát hiện, một phen kịch chiến qua đi, lưu lại thi thể đầy đất, người thắng mang theo pháp khí rời đi. Triệu gia trưởng lão Triệu Nhân Long cùng Triệu Nhân Hổ huynh đệ, tại bị sa quái vây công thời điểm thất lạc. Lạc đàn Triệu Nhân Long hồng phúc tề thiên, thế mà tại ven đường phát hiện Mạnh Trương bức tiểu trúc cơ đan. Liên tục xác nhận không phải cạm bẫy, mình càng không có choáng váng về sau, hắn đem viên này tiểu trúc cơ đan thận trọng thu vào. Trong những năm này, Triệu gia vì bồi dưỡng được mới trúc cơ kỳ tu sĩ, đem hết toàn lực muốn thu hoạch trúc cơ đan hoặc là tiểu trúc cơ đan. Nhiều năm cố gắng, nhưng không có đạt được bất luận cái gì thu hoạch. Triệu Nhân Long chỉ là như thế đi trên đường, liền đi vận khí cất chó, nhặt được một viên tiểu trúc cơ đan. Cái này khiến hắn mừng rỡ như điên, đồng thời, trong lòng cũng là cảm khái vạn phần. Không có bị kinh hỉ choáng váng đầu óc hắn, làm chuyện làm thứ nhất, chính là muốn nghĩ hết tất cả biện pháp, bằng nhanh nhất tốc độ cùng Triệu gia gia chủ Triệu Yến Bắc tụ hợp. Thời gian lại hướng phía trước chuyển rời một điểm, đương Tiêu Thân Cường bị Mạnh Trương dùng băng phiến âm lôi nổ chết không lâu sau, Song Phong Cốc tổ sư Đường cung phụng một chiếc hồn đang dập tắt. Vô tận xa hải tu chân tài nguyên thiếu thốn. Song Phong Cốc. Chỗ. Khu vực càng là Trong đó Thâm Sơn cùng cốc, Song Phong cốc cũng không đủ tài nguyên, cho mỗi tên đệ tử đều thiết lập hồn đăng. Chỉ có thể vì trong môn nhân vật trọng yếu, bao quát trưởng lão, chân truyền đệ tử loại hình, thiết lập hồn đăng. Không phân ngày đêm, tổ sư đường đều có người chuyên trông coi. Tiêu Thân Cường hồn đăng dập tắt, lập tức kinh động đến trông coi đệ tử. Rất nhanh, Song Phong cốc trưởng môn Tiêu Hải Sinh cùng trong môn mấy vị trưởng lão đều đã bị kinh động. Coi như danh xưng một môn 10 trúc cơ Song Phong cốc bên trong, trúc cơ kỳ trưởng lão cũng là môn phái trọng yếu trụ cột. Hiện tại Tiêu Thân Cường bỏ mình, đương nhiên không thể để cho hắn chết được không minh bạch, nhất định phải làm rõ ràng ngọn nguồn. Song Phong cốc trưởng môn Tiêu Hải Sinh thế nhưng là trúc cơ hậu kỳ đại cao thủ, hắn lập tức mang theo đông đảo đệ tử, cưới một chiếc rất ít vận dụng nhị giai phi thuyền, rời đi Song Phong cốc. Đan Ưng cùng Tiêu Thân Cường tiến về tiêu diệt xa quái xào huyệt, là dâng môn phái mệnh lệnh, hành tung tự nhiên không phải bí mật. Nhị giai phi thuyền chẳng những có thể lấy chở khách trên 100 tên tu sĩ, tốc độ phi hành càng so với hơn nhất giai phi thuyền nhanh. Không đến thời gian nửa ngày, bay đi liền chạy tới xa quái xào huyệt trên không. Tiêu Hải Sinh lưu lại một chút cơ kỳ trưởng lão, phụ trách chấn giữ nơi đây, ngăn cản bất luận người nào rời đi. Hắn tự mình xuất lĩnh một bang tinh nhuệ luyện khí kỳ đệ tử, tiến vào xa quái xào huyệt. Trúc cơ hậu kỳ đại cao thủ xuất thủ quả nhiên không tầm thường. Không có hoa phí bao nhiêu thời gian, Tiêu Hải Sinh liền lắng lại xa quái tổ bộ hỗn loạn tương bừng cảnh tượng. Bằng vào cả người có 102 mọi người tu vi, cùng nhiều năm tích lũy hy vọng, Tiêu Hải Sinh tập hợp xa quái trong xào huyệt tất cả tu sĩ, cơ bản tiêu diệt tất cả xa quái, mà lại triệt để hủy đi tòa này xa quái xào huyệt hạch tâm. Xa quái xào huyệt hạch tâm bị hủy, mang ý nghĩa tòa này xa quái xào huyệt hoàn toàn mất đi sinh sôi xa quái năng lực. Coi như bên ngoài còn có một số nhỏ du đãng xa quái, cũng không đủ là mối họa. Đầu tiên xử lý xa quái xào huyệt vấn đề, sau đó đem xa quái trong xào huyệt tất cả tu sĩ, đều dẫn tới trên mặt đất tập hợp. Tiêu Hải Sinh quả nhiên không hổ là đảm nhiệm nhiều năm Song Phong cốc trưởng môn, làm việc già dặn quả quyết, sát phạt quyết đoán. Tại Tiêu Hải Sinh đuổi tới xa quái xào huyệt trước đó, Mạnh Trương xuất khiếu thần hồn, liền đã triệt để luyện hóa cái này hồn khí. Cái này hồn khí chủ yếu vật liệu là một loại tại âm ti đều tương đối hiếm thấy quỷ thú ra ngoài. Loại này quỷ thú cũng không phải là cái gì cường đại quỷ thú, nhưng là có rất mạnh ẩn nấp năng lực. Quỷ vật không chủ động hiện hình, người bình thường là không cách nào trông thấy quỷ vật. Tu chân giả đem chân khí quán chú đến hai mắt, có thể trông thấy quỷ vật. Nhưng là những cái kia tinh thông ẩn nặc thuật quỷ vật, trừ phi có đặc thù đồng thuật thần thông, nếu không tu chân giả là khó mà phát hiện. Quỷ thú ra ngoài bị quỷ đạo tu sĩ luyện chế thành pháp khí về sau, chẳng những có thể tùy tiện giấu giếm được tu chân giả, mà lại đối với quỷ vật tới nói, đều rất khó bị phát hiện. Mạnh Trương đem cái này giống lụa mỏng đồng dạng hồn khí, mệnh danh là ẩn nặc sa y. Mạnh Trương nắm giữ hồn thuật bên trong, liền có một môn nạp vật thuật, có thể giấu cái này hồn khí. Hồn thuật nạp vật thuật chỉ có thể giấu vào hồn khí loại này xen vào hữu hình vô hình ở giữa đặc thù vật phẩm. Thi triển nạp vật thuật về sau, hồn khí ẩn nặc sa y liền bị giấu ở thần hồn chỗ sâu. Trừ phi đem Mạnh Trương thần hồn cưỡng ép xé mở, nếu không rất khó phát hiện hồn khí tồn tại. Giấu kín tốt hồn khí, Mạnh Trương thần hồn quy khiếu không lâu về sau, Song Phong cốc trưởng môn Tiêu Hải Sinh liền tiến vào xa quái xào huyệt. Không lâu sau đó, Mạnh Trương liền cùng cái khác tu chân giả cùng một chỗ, bị xua đuổi đến trên mặt đất. Tất cả tại xa quái xào huyệt người sống, không thiếu một cái đều bị chạy tới trên mặt đất. Liền xem như Thanh Trúc Sơn Trúc Trượng lão nhân, cái này luôn luôn không nhìn chúng Song Phong cốc đau đầu, lúc này cũng không dám náo sự. Thật muốn chọc giận Tiêu Hải Sinh, một mình hắn liền có thể ngăn chặn Thanh Trúc Sơn sân môn. Lưu gia Lưu Đại Xuyên cùng Lâm Tuyền Quan cùng Quảng Hoành đạo trưởng, liền càng thêm sẽ không chống đối Tiêu Hải Sinh. Làm trúc cơ hậu kỳ đại cao thủ, áp đảo chỉ là ba tên trúc cơ sơ kỳ tu sĩ, cũng không phải là việc khó. Cũng không lâu lắm, trên mặt đất liền chật ních từng cái thế lực tu sĩ. Tại Tiêu Hải Sinh cưỡng ép mệnh lệnh phía dưới, ở đây tất cả tu sĩ đều dựa theo sở thuộc thế lực tập hợp đứng vững. Chương 71, điều tra. Tiêu Hải Sinh lặng lặng nổi đồng bệnh giữa không trung, sắc mặt âm trầm nhìn qua phía dưới tu chân giả, áp lực vô hình để phía dưới hoàn toàn yên tĩnh. Bản môn. Trưởng lão Tiêu Thân Cường không minh bạch. Có ý kiến. Bản tọa nhất định phải. Tra ra ngọn nguồn. Cho người chết một cái công đạo. Bản tọa hiện tại tâm tình thật không tốt, các ngươi. Tốt nhất đều. Thành thật một chút. Tiêu Hải Sinh ánh mắt tại trúc trưởng lão nhân, Lưu Đại Xuyên cùng Quảng Hoành đạo trưởng trên mặt đảo qua. Cùng là. Trúc cơ kỳ. Cao thủ. Bọn hắn, giết người hiểm nghi lớn nhất. Đan Ưng gương mặt lạnh lùng. Đứng thẳng sau lưng Tiêu Hải Sinh, đã lo lắng Tiêu Hải Sinh lại bởi vì Tiêu Thân Cường cái chết trách cứ mình, cũng bởi vì đồng môn cái chết mà nổi giận. Tiêu Thân Cường thế nhưng là Tiêu Hải Sinh tộc nhân, luôn luôn đều là Tiêu Hải Sinh tâm phúc cái tướng. lấy Tiêu Hải Sinh bao che khuyết điểm tính cách, chuyện này tùy tiện nhưng khó mà chấm dứt. Hai tên hộ tống Tiêu Hải Sinh cùng nhau chạy đến Song Phong Cốc trúc cơ kỳ tu sĩ, mang theo một đội đệ tử chấp pháp, tiến vào Sa Quái xào huyệt, bắt đầu tiến hành cẩn thận tìm kiếm Song Phong Cốc đồng môn. Ở giữa có đặc thù định vị bí pháp Tiêu Thân Cường thi thể, rất nhanh liền bị tìm được, đồng thời được đưa tới Tiêu Hải Sinh trước mặt. Tiêu Thân Cường thi thể mặc dù hóa thành băng điêu, lại cắt thành mấy đoạn, nhưng là trên thi thể vết tích hay là vô cùng rõ ràng. Hàn Độc Cấm Lôi, Lưu Đại Xuyên, ngươi có cái gì muốn nói? Tiêu Hải Sinh trừng mắt Lưu Đại Xuyên, mặt mũi tràn đầy sắc ý. Lưu Đại Xuyên trên trán toát ra mồ hôi lạnh. Tiêu Hải Sinh, ngươi cũng không nên oan uổng người tốt. Hàn Độc Cấm Lôi mặc dù là ta Lưu gia độc môn thủ đoạn, nhưng là lưu lạc bên ngoài Hàn Độc Cấm Lôi số lượng cũng không ít. Không tệ, Tiêu trưởng môn, Lưu huynh cũng không hề nói dối. Hàn Độc Cấm Lôi thứ này ở trên thị trường chợt có bán ra. Ai biết cuối cùng đã rơi vào trong tay ai. Quảng Hoành đạo trưởng không muốn chính diện chống đối Tiêu Hải Sinh, nhưng vẫn là muốn vì Lưu Đại Xuyên nói câu công đạo. Chỉ dựa vào Hàn Độc Cấm Lôi một hạng chứng cứ, liền muốn đem tội giết người tên cắm đến Lưu huynh trên đầu, vậy nhưng khó mà phục chúng a. Trúc trưởng lão nhân ở một bên bất âm bất dương nói. Tiêu Hải Sinh biết, đối diện ba tên trúc cơ kỳ tu sĩ không phải là không có theo hầu tồn tại, mình coi như áp đảo bọn hắn nhất thời, cũng không có khả năng đem bọn hắn tùy ý xử trí. Đem các ngươi túi chữ vật đều giao ra. Tiêu Hải Sinh hung hăng nói, rất có một bộ một lời không hợp liền muốn động thủ tư thế. Mặc kệ là ra ngoài hảo hán không ăn thiệt thòi trước mắt tâm lý, vẫn là không muốn làm tức giận ngay tại đang tức giận Tiêu Hải Sinh, ba người đều nén lớn giận, mặc cho Tiêu Hải Sinh kiểm tra mình túi chữ vật. Tiêu Hải Sinh cùng Tiêu Thân Cường quan hệ mật thiết, biết Tiêu Thân Cường đeo trên người đại khái vật phẩm. Tiêu Hải Sinh cẩn thận kiểm tra ba người túi chữ vật, không thu hoạch được gì. Hoặc là trước mắt ba người này đích thật là vô tội, sát hại Tiêu Hải Sinh hung thủ một người khác hoàn toàn. Hoặc là chính là bọn hắn đầy đủ thông minh, không có ham Tiêu Thân Cường vật phẩm trên người. Tiêu Hải Sinh cưỡng chế lửa giận trong lòng, đem túi chữ vật còn cho ba người. Trúc trưởng lão nhân tiếp nhận mình túi chữ vật, khinh thường hừ lạnh một tiếng. Tiêu Hải Sinh đem ánh mắt quét về phía dưới. Người phía dưới bầy, toàn bộ là hộ tống ba vị trúc cơ kỳ tu sĩ tiến vào Sa Quái xảo huyệt luyện khí kỳ tu sĩ. Lúc trước trong hỗn loạn, tổn thất không nhỏ. Hiện tại Tiêu Hải Sinh dưới nghiêm lệnh, bao quát Song Phong Cốc đệ tử ở bên trong, toàn bộ đều dựa theo môn phái trình tự, chia từng đoàn, ở phía dưới đứng lặng lặng. Tiêu Hải Sinh ra lệnh một tiếng, hộ tống Tiêu Hải Sinh chạy tới hai vị trúc cơ kỳ trưởng lão cùng một đám Song Phong Cốc luyện khí đệ tử, bắt đầu điều tra. Bọn hắn dựa theo môn phái trình tự, điều tra tất cả mọi người túi chữ vật, còn thô bạo soát người. Lấy bọn hắn điều tra cẩn thận trình độ, coi như một cây châm đều không thể gạt được kiểm soát của bọn hắn. Trước hết nhất điều tra chính là Lưu gia đệ tử. Nhắc tới cũng xảo, với lúc tại một Lưu gia đệ tử trên thân, tìm ra một cái quạt xếp. Thanh này chiếc phiến chỉ là một kiện phổ thông nhất giai pháp khí, không có cái gì chỗ thần kỳ. Nhưng là quen thuộc Tiêu Thân Cường Song Phong Cốc đệ tử cũng đều biết. Vị này thích học đòi văn vẻ trưởng lão. Mang theo trên người, thường xuyên múa may, chính là thanh này chiếc phiến. Một Song Phong Cốc đệ tử chấp pháp cầm trong tay chiếc phiến, nghiêm nghị quát hỏi, đây là nơi nào tới, nói, có phải hay không là ngươi sát hại Tiêu Thân Cường trưởng lão? Vô duyên vô cớ bị cài lên như thế đại nhất cái tội danh, tên này đệ tử trẻ tuổi luôn cuống, lắp ba lắp bắp hỏi nói ra, cái này, đây là ta tại Sa Quái trong xào huyệt nhặt được. Vừa nói chuyện, một bên đem xin giúp đỡ ánh mắt nhìn về phía trên Lưu gia trưởng lão Lưu Đại Xuyên. Nhặt được, dễ dàng như vậy liền có thể nhặt được một kiện nhất giai pháp khí, loại chuyện tốt này ta làm sao đụng không lên. Song Phong Cốc đệ tử chấp pháp đùa cợt nói. Trước mắt bao người, Lưu Đại Xuyên tuyệt đối sẽ không từ bỏ con em nhà mình. Sa Quái trong xảo huyệt như vậy hỗn loạn, nhặt được một kiện pháp khí rất là bình thường. Tiêu Hải Sinh trong lòng nhận định Lưu gia đệ tử hiểm nghi lớn nhất, không có để ý Lưu Đại Xuyên giải thích, mà là nghiêm nghị quát, tiếp tục lục soát. Đón lấy bên trong điều tra kết quả. Lại hoàn toàn ra khỏi ngoài dự liệu của mọi người. Lưu gia đệ tử trên thân, không tiếp tục lục soát khả nghi vật phẩm. Nhưng là tại Thanh Trúc Sơn một đệ tử trên thân, lại lục ra được một kiện Tiêu Thân Cường thường dùng nhị giai pháp khí. Truy vấn kết quả, câu trả lời của hắn cùng tên kia Lưu gia đệ tử, đều là tại Sa Quái trong xảo huyệt nhặt được. Sau đó, điều tra vẫn còn tiếp tục. Liền ngay cả đi theo Tiêu Thân Cường tiến vào Sa Quái xảo huyệt cái đám kia Song Phong Cốc đệ tử đều không có ngoại lệ. Điều tra kết quả. Chẳng những ngoài mọi người ngoài ý liệu, còn để Tiêu Hải Sinh khó mà xuống đài. Tại mấy nhà tông môn cùng gia tộc đệ tử trên thân, đều tìm ra thuộc về Tiêu Thân Cường vật phẩm. Thậm chí, Tiêu Thân Cường một mực thiếp thân chân tàng, chưa từng gặp người, chỉ có chút ít mấy người biết đến Ngọc Bội, thế mà tại một Song Phong Cốc đệ tử trên thân lục soát ra. Cuối cùng, Triệu gia trưởng lão Triệu Nhân Long khủng hoảng trong ánh mắt, hắn trong túi chữ vật viên kia tiểu trúc cơ đan cũng bị lục soát ra. Tiêu Hải Sinh triệt để bạo nộ rồi, luôn luôn cung kính Triệu gia, thế mà cũng dám ở đằng sau dở trò. Tại Song Phong Cốc đông đảo phụ thuộc thế lực bên trong, Tiêu Hải Sinh tự hỏi đối Triệu gia không tệ. Tại 10 năm trước, thậm chí còn giá thấp bán ra một viên tiểu trúc cơ đan cho Triệu gia. Phải biết, Song Phong Cốc luyện chế tiểu trúc cơ đan số lượng không nhiều, liền ngay cả trong môn đệ tử, đều khó mà đạt được. Không ít đệ tử xếp hàng nhiều năm, cuối cùng nhưng vẫn là không thu hoạch được gì. Song Phong Cốc luyện chế mỗi khỏa tiểu trúc cơ đan, đều dùng một tầng đặc thù sắc ngoài bao khỏa. Bên ngoài sắc phía trên, có lưu bí ẩn ấn ký. Từ trên thân Triệu Nhân Long tìm ra đến viên kia tiểu trúc cơ đan, chính là Tiêu Thân Cường vì nhà mình nhi tử chuẩn bị viên kia. Tiêu Hải Sinh khẽ vươn tay, liền đem Triệu Nhân Long thân thể hút tới trước mặt mình. Lang tâm cẩu phế đồ vật, không biết cảm ơn cũng liền bày, thế mà lòng tham không đáy, được một tấc lại muốn tiến một thước. Tiêu trưởng môn, viên đan dược kia thật sự là ta ở bên trong nhặt được. Tha mạng a, tha mạng a. Hoảng sợ kêu to bên trong, Triệu Nhân Long đem xin giúp đỡ ánh mắt nhìn về phía dưới. Triệu gia gia chủ Triệu Yến Bắc. Triệu Yến Bắc lại tại Tiêu Hải Sinh lúc nổi giận, liền mang theo Triệu gia mọi người quỳ xuống. Chương 72, trừng phạt. Triệu Yến Bắc đảm nhiệm. Triệu gia gia chủ nhiều năm, lãnh đạo không có chút cơ tu sĩ Triệu gia cùng gia tộc khác đối kháng, bằng vào không chỉ có riêng là chỉ là luyện khí viên mãn tu vi, còn có mình xem xét thời thế cùng mượn gió bẻ mang bản sự. Biết Song Phong Cốc trưởng môn Tiêu Hải Sinh động sát cơ hắn. Căn bản cũng không. Dám vì Triệu Nhân Long cầu tình. Triệu Nhân Long gặp nạn, dù sao cũng so. Toàn bộ. Triệu gia bị giận chó đánh mèo muốn tốt. Đối với thuộc hạ phụ thuộc thế lực, Tiêu Hải Sinh không có nhiều cố kỵ như vậy. Hắn lười nhác tiếp tục thẩm vấn Triệu Nhân Long, mà là trực tiếp bắt đầu siêu hồn. Siêu hồn loại này ác độc thủ đoạn, rất nhiều trúc cơ kỳ tu sĩ đều sẽ thi triển. Nhưng, bình thường đều sẽ không lạm dụng. Bởi vì bị siêu hồn. Đối tượng, sau đó nhẹ thì thần trí rối loạn, biến thành ngớ ngẩn. Nặng thì trực tiếp mất mạng. Lên cơn giận dữ. Tiêu Hải Sinh đơn trưởng đặt tại Triệu Nhân Long đỉnh đầu, siêu hồn chi thuật phát động. Từng màn trang cảnh xuất hiện ở Tiêu Hải Sinh trong đầu, trong đó có không ít Triệu gia việc ngầm sự tình. Tiêu Hải Sinh đối Triệu gia những cái kia cẩu thí suối quậy phá sự không có hứng thú, chủ yếu là muốn biết Triệu Nhân Long đạt được viên này tiểu trúc cơ đan trải qua. Triệu Nhân Long không có nói láo, viên này tiểu trúc cơ đan đích thật là nhặt được. Hán cũng không biết viên này tiểu trúc cơ đan lai lịch, càng không có tiếp xúc qua Tiêu Thần Cường. Siêu hồn hoàn tất, tuổi già sức yếu Triệu Nhân Long không có vượt qua đi, trực tiếp mất mạng. Tiêu Hải Sinh tiện tay đem Triệu Nhân Long thi thể ném trên mặt đất, trong lòng bắt đầu suy tư. Triệu gia mọi người dùng khỏe mắt quét nhìn trông thấy nhà mình trưởng lão kết quả bi thảm, trong lòng đều dâng lên thọ tử hồ bi cảm giác nồng hậu dày đặc. Bi ai chi ý để bọn hắn trong lòng chán đến kịch liệt. Nhưng là bọn hắn chẳng những không dám biểu hiện ra chút nào bất mãn, ngay cả nhìn nhiều nhà mình trưởng lão lá gan đều không có. Đây chính là kẻ yếu bi ai, cũng là kẻ yếu vận mệnh. Một loạt sự tình để Tiêu Hải Sinh tỉnh táo lại, chuyện này không đúng. Nếu như Tiêu Thân Cường cái chết cùng đối diện ba vị trúc cơ cùng với môn nhân không quan hệ, kia giết chết Tiêu Thân Cường hung thủ là ai? Đối phương làm như vậy thì có ích lợi gì ý? Làm một phương thế lực chi chủ, thường thấy trong tu chân giới các loại âm mưu quỷ kế cùng ngươi lừa ta gạt Tiêu Hải Sinh, trong lòng có một cái to gan ý nghĩ. Hẳn là có người muốn châm ngòi Song Phong Cốc cùng Thanh Trúc Sơn. Lưu gia, còn có Lâm Tuyền Quan. Quan hệ, bước lên. Song phương xung đột. Dùng Lưu gia hàn độc gâm lôi giết người. Đây rõ ràng là phải giá họa Lưu gia. Đem Tiêu Thân Cường vật phẩm ném loạn để các thế lực lớn tu sĩ nhặt được là muốn dẫn phát Song Phong Cốc nội bộ hỗn loạn, càng phải để Song Phong Cốc cùng thế lực khác đối địch. Đây trong đầu âm mưu luận Tiêu Hải Sinh bắt đầu ở trong đầu tìm kiếm Song Phong Cốc một chút thế lực đối địch, sử dụng hàn độc gâm lôi là mạnh trương duy nhất có thể tổn thương đến trúc cơ kỳ tu chân giả thủ đoạn. Hắn bất quá là ra ngoài tự vệ, bản năng làm một chút nghe nhìn lẫn lộn sự tình. Hắn tuyệt đối nghĩ không ra, cái này lại làm cho Tiêu Hải Sinh não bổ ra một đống nhằm vào Song Phong Cốc âm mưu quỷ kế. Chuyện này kết thúc như thế nào để Tiêu Hải Sinh cảm thấy có chút đau đầu. Vừa mới lời thề son sắt tuyên bố Lưu Gia là hung thủ, lập tức liền muốn đổi giọng, nói Tiêu Thân Cường chết cùng Lưu Gia không quan hệ, Tiêu Hải Sinh thật đúng là mất hết mặt mũi. Mà lại, Tiêu Thân Cường là Song Phong Cốc trưởng lão, hắn chết cũng nên có cái thuyết pháp đi. Đang lúc Tiêu Hải Sinh nghi thần nghi quỷ, tình thế khó xử thời điểm, một chiếc màu xanh phi thuyền xuất hiện ở phía xa bầu trời, đồng thời cao tốc hướng về nơi này lái tới. Phi thuyền rất nhanh liền đi tới phía trước cách đó không xa, hai cái bóng người từ bên trên phi thuyền bay ra, đi tới Tiêu Hải Sinh trước mặt. Trông thấy hai người kia đến, Lưu Đại Xuyên cùng Trúc Trượng lão nhân mặt mũi tràn đầy đều là vui mừng, mà Song Phong Cốc một phương tu sĩ, nhao nhao bày ra để phòng tư thế tới. Lưu Đại Giang, Trúc Kiếm, hai người các ngươi tới ngược lại là thật mau. Tiêu Hải Sinh khinh thường nói. Tiếp vào đồng tộc huynh đệ tin cầu cứu, Đại Giang không dám chỉ hoãn. Nếu như Đại Xuyên có chỗ nào đắc tội Tiêu trưởng môn, mong rằng Tiêu trưởng môn đại nhân đại lượng, không nên cùng Đại Xuyên so đo. Lưu Đại Giang đối Tiêu Hải Sinh hay là vô cùng khách khí. Lưu Đại Giang một thân trúc cơ trung kỳ tu vi, chẳng những là Lưu gia ít ỏi cao thủ, hơn nữa còn là Lưu gia đại trưởng lão. Tại Lưu gia nội bộ quyền thế cùng địa vị đều tại Lưu Đại Xuyên phía trên. Trúc Kiếm là một sắc mặt lãnh khốc trung nhân nhân. Mặc dù số tuổi so sánh Trúc Trượng lão nhân nhỏ hơn một mảng lớn, nhưng là tu vi lại vượt xa Trúc Trượng lão nhân phía trên. Làm Thanh Trúc Sơn cao thủ số 1 số 2, Trúc Kiếm bất quá một thân trúc cơ trung kỳ tu vi, không chút nào không sợ Tiêu Hải Sinh cái này trúc cơ hậu kỳ đại cao thủ. Trúc Kiếm đối Tiêu Hải Sinh chắp tay, xem như lên tiếng chào. Bất thiện luôn từ hắn, đem giao lưu sự tình giao cho Lưu Đại Giang. Chỉ ít giờ phút này, đối mặt cường thế Tiêu Hải Sinh, Thanh Trúc Sơn, Lưu gia cùng Lâm Tuyền Quan, là đứng tại cùng một trận chiến tuyến phía trên. Tiêu Hải Sinh biết, đối diện ba người bị mình tìm tới thời điểm, khẳng định liền vụng trộm hướng đồng môn truyền ra tín hiệu. Hiện tại, thu được tín hiệu cầu cứu người đã tới. Nếu như tiếp tục dây dưa tiếp, làm không tốt ba nhà thế lực sẽ có càng nhiều viện quân đổi tới. Cường thế đã quen Tiêu Hải Sinh nhưng lại không nguyện ý như vậy tùy tiện nhượng bộ, vậy sẽ để mọi người coi thường mình, cảm thấy mình chịu không được ba nhà áp lực. Thế là, song phương lại bắt đầu giằng co. Tiêu Hải Sinh vô cùng cường ngạnh biểu thị, đối kia mấy tên nhặt được Tiêu Thân Cường vật phẩm luyện khí kỳ tu sĩ, đều phải tiến hành siêu hồn thẩm vấn. Ba nhà trúc cơ kỳ tu sĩ ở đây, nơi nào sẽ để nhà mình luyện khí kỳ tu sĩ kinh lịch bực này tra tấn. Bọn hắn nhao nhao phản đối Tiêu Hải Sinh, đồng thời ngôn từ kịch liệt phản bác. Song phương cãi cọ nửa ngày, không ai nhường ai. Cuối cùng, vẫn là Lâm Tuyền Quan Quảng Hoành đạo trưởng đầu tiên tại trên miệng chịu thua, biểu thị nguyện ý trợ giúp Song Phong Cốc truy tra hung thủ giết người. Sau đó Lưu gia cùng Thanh Trúc Sơn đều không thể không làm ra miệng hứa hẹn, nguyện ý tại việc này phía trên xuất lực, mà lại sau khi trở về nhất định nghiêm trị kia mấy tên nhặt được Tiêu Thân Cường vật phẩm luyện khí kỳ tu sĩ, sự tình mới tính có một cái tạm thời chấm dứt. Trông thấy ba nhà trúc cơ kỳ tu sĩ, mang theo tất cả môn hạ đệ tử rời đi, Tiêu Hải Sinh trong lòng nộ khí chưa ngừng. Trong lòng của hắn cũng là biết, tiếp tục dây dưa tiếp không có chút ý nghĩa nào. Tiêu Hải Sinh đem Đan Nương gọi vào nhà mình trước mặt, phân phó vài câu, hắn mới mang theo một đám đệ tử rời đi. Đan Nương đi tới những người còn lại trước mặt, tuyên bố một hệ liệt xử phạt quyết định. Phàm là những cái kia nhặt được Tiêu Thân Cường vật phẩm, lại không chủ động báo cáo tu chân giả, đều hứng chịu tới nghiêm trị. Trong đó, Triệu gia Triệu Nhân Long mặc dù đã chết nhưng là Triệu gia tất cả ở đây tu sĩ, đều bị xử phạt, đi Minh Sa Sơn phục khổ dịch 3 năm. Biết Song Phong Cốc đây là tại giận chó đánh mèo, nhưng là Triệu gia mọi người nhưng không có mảy may phản kháng ý nghĩ cùng năng lực. Cái khác phụ thuộc thế lực tu sĩ, đều bị rất nhanh phân phát. Mạnh Trương trong lòng âm thầm may mắn, mình rốt cục trốn khỏi một kiếp này. May mắn hắn không tham lam, chủ động từ bỏ Tiêu Thân Cường trong túi chứa vật vật phẩm, đồng thời nghĩ biện pháp làm đục nước. Nhất là Lưu gia nhóm thế lực tu sĩ bị cuốn vào việc này, để Tiêu Hải Sinh sợ ném chuột vỡ bình tình hôn giới, mới tính tương đối tùy tiện đem việc này buông tha. Chương 73, Đại Giếng. Mạnh Trương cũng không biết, Tiêu Thân Cường trên thân mang theo món kia hồn khí sự tình, liền ngay cả hắn tại Song Phong Cốc đồng môn đều không một ai biết. Đương nhiên, coi như Song Phong Cốc tu sĩ biết chuyện này. Bị hắn dùng thần hồn luyện hóa cùng sử dụng hồn thuật ẩn tàng về sau, Tiêu Hải Sinh liền xem như trúc cơ hậu kỳ cao thủ, cũng không có năng lực cẩn thận kiểm tra mỗi người thần hồn, đem cái này hồn khí tìm ra. Mạnh Trương cùng Điền Trấn đang chuẩn bị rời đi, lại bị một Song Phong Cốc đệ tử gọi lại. Nguyên lai, tên đệ tử này là tuyên bố đối Mạnh Trương ban thưởng. Bởi vì hắn đầu tiên tìm tới Sa Quái xào huyệt, tiếp xuống trong 3 năm, Thái Ất Môn đều không cần hướng Song Phong Cốc giao nạp cung phụng. Nơi này cung phụng vẹn vẹn chỉ thường lệ cung phụng, nếu như trong 3 năm này Thái Ất Môn có mới tài nguyên, như khai thác khoáng sản loại hình, vẫn là phải giao nạp hẳn là nộp lên bộ phận. Mạnh Trương không nghĩ tới, ra nhiều chuyện như vậy, Song Phong Cốc vẫn là không có lại rơi phần thưởng của mình. Nghĩ đến cũng là, song phong cốc dù sao cũng là khối khu vực này ít ỏi đại môn phái, gia đại nghiệp đại bọn hắn, không đáng vì ngần ấy không có ý nghĩa linh thạch, hỏng thanh danh của mình. Mạnh Trương thu được ban thưởng, lần này đi ra ngoài xem như không có uổng phí đi một chuyến. Bởi vì gia Tiêu Thân Cường bị giết một chuyện, tất cả phụ thuộc thế lực các tu sĩ, lo lắng bị song phong cốc giận chó đánh mèo, đều vội vội vàng vàng rời đi. Mạnh Trương cùng Điền Trấn hai người cũng là cưới lên truy phong câu, liền bước lên đường về. Mạnh Trương tâm tình rất tốt, không chỉ là bởi vì thu hoạch một kiện hiếm thấy hồn khí. Mặt khác, Triệu gia tu sĩ không may, cũng là một kiện đại hảo sự. Lúc đầu Triệu Yến Bắc mang đến trong gia tộc tinh nhuệ, là muốn đập song phong cốc mông ngựa. Cũng tuyệt đối nghĩ không ra, bởi vì Mạnh Trương cử chỉ vô tâm, đám người bọn họ sẽ bị song phong cốc giận chó đánh mèo. Triệu gia gia chủ cùng gia tộc tinh nhuệ không thoát thân được, Triệu gia còn lại tu sĩ, hẳn không có nhàn tâm tiếp tục tìm Thái Ất Môn phiền thoái. Thái Ất Môn tạm thời thiếu một cái cương địch, có thể vượt qua 3 năm không có ngoại lai áp lực thời gian. Lần này xuất chiến, Phương Dũng mặc dù biểu hiện hỏng bét, thế nhưng là người cứ như vậy không có, thật đúng là đáng tiếc. Trên đường, Điền Trấn cảm thán. Mạnh Trương không có nói cho Điền Trấn, Phương Dũng là Triệu gia nội ứng. Chỉ nói là Phương Dũng vận khí không tốt, chết tại xa quái trong đám. Phương Dũng trước người cho dù có đủ loại không phải, bất quá người cũng đã chết, Mạnh Trương cũng vô ý hỏng phía sau hắn tên. Quan trọng nhất là, Thái Ất Môn lại ra phản đồ, đôi này Thái Ất Môn thanh danh bất hảo, Mạnh Trương người trưởng môn này cũng sẽ không cảm thấy hào quang. Mạnh Trương cùng Điền Trấn không có trực tiếp về Thái Ất Môn, mà là đi trước một chuyến Điểm Thủy Ốc Đảo. Phương Dũng tại Điểm Thủy Ốc Đảo còn có thân nhân, mà lại Thái Ất Môn đại bộ phận đệ tử ở giữa càng là có quan hệ thân thích. Phương Dũng bỏ mình, về tình về lý, đều muốn thông chi người nhà của hắn. Lúc đầu những chuyện này là Điền Trấn cái này thứ vụ trưởng lão toàn quyền phụ trách, bất quá dù sao tiện đường, Mạnh Trương cũng không để ý nhiều đi một chuyến. Cùng hai người đến Điểm Thủy Ốc Đảo, Điền Trấn đi trấn an Phương Dũng thân nhân về sau, Thái Ất Môn đóng giữ nơi đây đệ tử cũ Lý Bảo Phúc, len lén đi tới Mạnh Trương bên người. Hắn lén lén lút lút đem Mạnh Trương dẫn tới một cái góc tối không người, tả hữu dò xét nửa ngày, mới thần thần bí bí nói ra, trưởng môn, chúng ta Điểm Thủy Ốc Đảo khả năng phát hiện bảo bối.
Bảo bối gì?
Mạnh Trương cũng tới hứng thú. Thế là, Lý Bảo Phúc tinh tế giảng thuật. Nguyên lai, Điểm Thủy Ốc Đảo sở dĩ gọi tên, cũng là bởi vì Ốc Đảo trung tâm, có ba miệng nước ngọt giếng. Cái này ba miệng nước giếng thanh tịnh trong suốt, mà lại thanh lương ngọt, cửa vào sau có một loại đặc thù cảm giác. Cho tới nay, cái này ba miệng nước ngọt giếng đều bị cẩn thận bảo vệ, mỗi ngày chỉ là định lượng rút ra chút ít nước giếng, cung cấp Điểm Thủy Ốc Đảo bên trong số ít thượng tầng nhân vật hưởng dụng. Bao quát Lý Bảo Phúc ở bên trong mấy tên Thái Ất Môn đệ tử cũ, tự nhiên là Điểm Thủy Ốc Đảo nhất là thượng tầng nhân vật. Đại khái tại 10 ngày trước kia, bọn hắn phát hiện nước ngọt trong giếng đánh lên tới nước giếng. Bên trong ẩn chứa một tia linh khí. Uống xong những này ẩn chứa linh khí nước giếng, hiệu quả xa so với bọn hắn ngày bình thường hấp thụ ốc đảo bên trong tán loạn linh khí tốt hơn nhiều. Thế là, những này kiến thức rộng rãi các lao nhân phán đoán, nước ngọt trong giếng hẳn là xuất hiện cái gì thiên địa linh vật. Linh khí mới nhiễm đến nước giếng bên trong. Những này đệ tử cũ tu vi quá kém, tuổi tác đã cao, cũng không có bản lĩnh thăm dò đáy giếng. Những này con đường vô vọng tiến thêm một bước đệ tử cũ cửa, đối với môn phái vẫn là trung thành, lập tức liền đem tin tức này cáo chi môn phái. Mạnh Trương cùng Điền Trấn hưởng ứng xong phong cốc chiêu mộ, tiến đến thảo phạt xa quái về sau, Thái Ất Môn bên trong chỉ có Thanh Linh lão đạo tên này duy nhất luyện khí trung kỳ cao thủ. Vì phòng ngừa xảy ra bất trắc, hắn cần một mực tọa trấn môn phái. Tùy tiện không thể rời đi. Thế là, chuyện này liền bị chậm trễ, cho tới bây giờ Mạnh Trương cùng Điền Trấn trở về. Mạnh Trương nghe Lý Bảo Phúc giảng thuật, cũng không đợi Điền Trấn, trực tiếp liền cùng Lý Bảo Phúc đi tới ba miệng nước ngọt bên giếng bên cạnh. Ba miệng nước ngọt giếng nằm cạnh không phải quá xa, tại phương viên trăm trượng khoảng cách bên trong, dựa theo xếp theo hình tam giác sắp xếp. Từ khi cảm thấy nước ngọt trong giếng xuất hiện thiên địa linh vật về sau, Thái Ất Môn tại Điểm Thủy Ốc Đảo cái này mấy tên đệ tử cũ đều thay phiên thủ vệ tại ba miệng nước ngọt bên giếng một bên, phòng ngừa người không có phận sự tới gần. Mạnh Trương đầu tiên là cùng cái này mấy tên láo tiền bối chào hỏi một tiếng, sau đó phân biệt từ ba miệng nước ngọt trong giếng, riêng phần mình đánh lên một thùng nước giếng. Cái này ba thùng nước giếng bên trong, đều ẩn chứa một tia ít ỏi linh khí. Đối với Mạnh Trương tới nói không tính là gì, đối với những này khuyết thiếu linh khí đám đệ tử cũ, lại là khó được vật đại bổ. Điềm Thủy Ốc Đảo bị Thái Ất Môn thống trị nhiều năm như vậy, cũng chưa từng có nghe nói từng có cái gì yêu vật loại hình. Mà lại, cái này ba thùng nước giếng bên trong ẩn chứa linh khí ít ỏi là ít ỏi một điểm, cũng rất là tinh thuần, bên trong cũng không chứa cái gì thượng vàng hạ cám khí tức. Bởi vậy, Mạnh Trương phán đoán, cái này ba miệng nước ngọt giếng đáy giếng, hẳn không có nguy hiểm gì. Ra ngoài cẩn thận lý do, Mạnh Trương vẫn là thi triển phá vọng pháp nhãn, từ miệng giếng quan sát tỉ mỉ một chút đáy giếng. Nước giếng thanh tịnh thấy đáy, bên trong không có bất kỳ cái gì vật sống. Thâm bất khả trắc đáy giếng, cũng nhìn không ra cái gì dị thường tới. Mạnh Trương tùy ý tuyển một ngụm nước ngọt giếng, liền nhảy vào trong giếng. Nước ngọt giếng miệng giếng rất là rộng lớn, dung nạp xuống Mạnh Trương thân thể dư xài. Luyện khí lục trọng tu vi, đủ để cho Mạnh Trương thời gian dài nín thở. Mạnh Trương thân thể tiến vào trong nước, trực tiếp hướng phía dưới chui vào. Bất quá ngắn ngủi không lâu sau, Mạnh Trương bàn chân liền dẫm lên đáy giếng mặt đất. Đáy giếng dưới đất là cứng rắn nham thạch, một mảnh bóng loáng. Mạnh Trương phóng ra một trương thổ đột phủ, toàn bộ thân thể lọt vào đáy giếng trong nham thạch. Tại trong nham thạch hướng phía dưới ghé qua một khoảng cách về sau, Mạnh Trương cảm giác được lực cản tăng nhiều, khó mà tiếp tục đi tới. Từng đạo nồng hậu dày đặc linh khí từ lòng đất toát ra, trở ngại cực lớn thổ độn thuật phát huy. Lấy Mạnh Trương kiến thức, rất nhanh liền từ mình tao ngộ, minh bạch nơi này rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Chương 74, Phiếm Linh. Cái này miệng nước ngọt giếng đáy giếng tình huống, hẳn là Phiếm Linh. Cái gọi là Phiếm Linh, là chỉ bởi vì địa mạch biến thiên, lòng đất vận động loại hình hoạt động, đưa đến lòng đất hướng về mặt đất phát ra đại lượng linh khí tới. Nói như vậy, Phiếm Linh về sau địa vực đều sẽ xuất hiện một chút hoàn toàn mới linh lực tiết điểm. Linh lực tiết điểm đủ nhiều, thậm chí sẽ hình thành hoàn toàn mới linh mạch. Từ lòng đất phát ra đại lượng linh khí, ngăn trở Mạnh Trương tiến một bước hướng về dưới nền đất lặn. Hắn chỉ có thể dừng lại tại trước mắt vị trí, thi triển phá vọng pháp nhãn, đại khái quan sát một cái mặt dưới tình huống. Từ lòng đất phát ra linh khí quá mức nồng đậm, phá vọng pháp nhãn cũng vô pháp thấy quá mức rõ ràng. Qua không ít thời gian, thẳng đến tấm kia thổ độn phù uy lực muốn hao hết, Mạnh Trương mới trở lại đại giếng, sau đó trở về phía trên. Đối mặt mọi người chờ đợi ánh mắt, Mạnh Trương nói ra, cho ta lại nhìn một chút, cuối cùng xác nhận một chút. Mạnh Trương nhảy vào một cái khác miệng nước ngọt trong giếng, chui vào đáy giếng, phóng ra thổ đột phủ, lần nữa chui vào lòng đất. Một phen quan sát về sau, đạt được kết quả giống nhau. Đợi đến Mạnh Trương lần này trở về mặt đất thời điểm, Điền Chấn xử lý xong việc vặt, cũng tới đến nơi này. Mạnh Trương đem ở đây tất cả mọi người gọi vào một chỗ, thấp giọng nói ra, các ngươi đừng rêu rao, càng không muốn truyền ra ngoài, đáy giếng hẳn là Phiếm Linh. Giếng nước dưới đáy cũng không phải là xuất hiện thiên địa linh vật, mà là Phiếm Linh. Ở đây tất cả mọi người chẳng những không có mảy may vẻ thất vọng, ngược lại mừng rỡ như điên. Phiếm Linh ý vị như thế nào, tất cả mọi người trong lòng đều rất rõ ràng. Thêm ra mấy chỗ linh lực tiết điểm, thậm chí thêm ra một đầu linh mạch, đều là không tầm thường đại hảo sự. Ở bên ngoài, coi như bỏ ra tới ngàn hạ phẩm linh thạch, đều chưa hẳn có thể mua được một đầu cấp thấp nhất linh mạch. Những này đám đệ tử cũ sở dĩ thật sớm rời đi Thái Ất Môn, trở lại điểm Thủy Ốc Đảo. Ngoại trừ tuổi tác đã cao, con đường vô vọng bên ngoài, cũng là hy vọng có thể giảm bớt Thái Ất Môn sơn môn linh mạch áp lực. Trở lại điểm Thủy Ốc Đảo bên trong, bọn hắn đều là khổ vì linh khí không đủ. Ngay cả muốn bảo trì trước kia tu vi, đều là một kiện phi thường khó khăn sự tình. Hiện tại điểm Thủy Ốc Đảo Phiếm Linh, có tương đối sung túc linh khí, những này đệ tử cũ thân thể đạt được đầy đủ linh khí tầm bổ, chẳng những tu vi có thể bảo trì, mà lại tuổi thọ cũng sẽ kéo dài. Nhìn qua cao hứng bừng bừng mọi người, Mạnh Trương trong lòng đồng dạng cao hứng. Nguyên bản Thái Ất Môn kinh lịch trùng điệp gặp chắc trở, đặc biệt là tiền nhiệm trưởng môn Huyền Linh đạo trưởng qua đời về sau, Thái Ất Môn vận thế càng là rơi xuống đổ đáy cốc. Mà tại Mạnh Trương tiếp nhận Thái Ất Môn trưởng môn về sau, Thái Ất Môn bắt đầu khôi phục, chuyện tốt không ngừng. Mạnh Trương trong lòng cũng nhịn không được thầm nghĩ, hẳn là ta người xuyên việt này, chính là trong truyền thuyết thiên địa nhân vật chính, khí vận chi tử. Xin hỏi trưởng môn, lần này Phiếm Linh qua đi, điểm Thủy Ốc Đảo sẽ xuất hiện nhiều ít mới linh lực tiết điểm, có thể hay không xuất hiện linh mạch mới? Mọi người bắt đầu hỏi một đống vấn đề. Đợi bản tọa dò xét một chút cuối cùng một ngụm nước ngọt giếng về sau, mới có thể có ra đại khái phán đoán. Mạnh Trương cùng mọi người nói một tiếng, liền nhảy vào cái thứ ba nước ngọt trong giếng. Vừa tiến vào đáy giếng, Mạnh Trương liền có hoàn toàn mới cảm thụ. Tại cái này miệng giếng đáy giếng, có phi thường nồng đậm mà lại tinh thuần thổ hệ linh khí, đang điên cuồng bài xích cái khác linh khí. Một đầu linh mạch bên trong, mặc dù có đại bộ phận linh khí đều là một loại nào đó thuộc tính tình huống, nhưng là hoặc nhiều hoặc ít đều chứa chút ít cái khác thuộc tính linh khí. Tại mới xuất hiện không lâu Phiếm Linh chi địa, linh khí thuộc tính hẳn là càng thêm hỗn tạp mới đúng. Nơi này xuất hiện tinh thuần như thế nồng đậm thổ thuộc tính linh khí, lớn nhất khả năng, chính là chỗ này có thổ thuộc tính thiên địa linh vật. Nghĩ đến đây, Mạnh Trương trong lòng chính là một mảnh lửa nóng. Hắn phóng ra thổ đột phủ, bắt đầu chui vào lòng đất. Không có chui vào quá sâu lòng đất, Mạnh Trương phía trước liền xuất hiện một đoàn to bằng đầu người, tản ra hào quang màu vàng đất trùng sáng. Trùng sáng chung quanh thổ thuộc tính linh khí nồng nặc phảng phất thực chất, giống như muốn ngưng kết cùng một chỗ đồng dạng. Trong lúc lơ đãng phát ra thổ thuộc tính linh khí, xâm nhiễm đến đáy giếng, liền điên cuồng bài xích cái khác thuộc tính linh khí, tạo thành chỉ có thổ thuộc tính linh khí hoàn cảnh. Phía trước thổ thuộc tính linh khí quá mức nồng đậm, Mạnh Trương coi như dựa vào thổ độn phù chi lực, cũng là nửa bước khó đi. Mạnh Trương thân thể giống như là lâm vào một đại đoàn sền sệt nhờ cao su bên trong, căn bản khó mà di động. Mạnh Trương cơ hồ hao hết trên thân tất cả thổ độn phù, mới chậm rãi xê dịch đến đoàn kia chùm sáng bên cạnh. Sau đó hao hết toàn thân cao thấp tất cả khí lực, mới đưa cái này đoàn ánh sáng đoàn nhận được trong tay. Thừa dịp thổ độn phù sau cùng uy lực còn không có hao hết, Mạnh Trương liều mạng lên cao, rốt cục an toàn về tới đáy giếng. Vừa mới ngắn như vậy ngắn một hồi thời gian, Mạnh Trương lại cảm giác so cùng cường địch tiến hành một trận liều mạng tranh đấu còn mệt mỏi hơn người. Khôi phục một chút chân khí trong cơ thể, Mạnh Trương mới có khí lực dơ lên đoàn kia trùng sáng, cẩn thận quan sát tới. Đây là mậu thổ tinh hoa. Lấy Mạnh Trương kiến thức, rất nhanh liền đã đoán được trùng sáng lai lịch. Mậu thổ tinh hoa là một loại thổ thuộc tính thiên địa linh vật, bình thường hình thành dưới lòng đất chỗ sâu. Lần này xuất hiện tại cạn tầng dưới mặt đất, đoán chừng hơn phân nửa là địa mạch biến thiên, lòng đất vận động đưa đến. Dựa theo thiên địa huyền hoàng 4 cấp độ phẩm giai sắp xếp, mậu thổ tinh hoa xem như hoàng cấp thiên địa linh vật. Nhưng chính là loại này cấp thấp thiên địa linh vật, một khi xuất hiện ở bên ngoài, đều sẽ dẫn tới trúc cơ kỳ tu chân giả liều mạng cấp đoạn. Đương nhiên, mậu thổ tinh hoa tại hoàng cấp thiên địa linh vật bên trong, cũng coi là tương đối cao đích xác. Trên thực tế, tại tu chân tài nguyên thiếu thốn vô tận xa hải, liền xem như không có phẩm giai linh vật, đều cũng không phổ biến. Thu nạp các loại thiên địa linh vật, hoặc là phải dùng đặc chế khí cụ, hoặc là phải có đặc thù thủ pháp. May mắn Mạnh Trương tại thí luyện chi địa thu hoạch trong truyền thừa, không thiếu phương diện này nội dung. Không có chuyện trước chuẩn bị đặc chế khí cụ, Mạnh Trương chỉ có dựa theo đặc thù thủ pháp, tạm thời dùng chân khí đem mậu thổ tinh hoa phong cấm, sau đó để vào trong túi trữ vật. Làm xong đây hết thảy, Mạnh Trương mới nhớ tới mình nguyên bản chui vào đáy giếng mục đích. Hắn thi triển phá vọng pháp nhãn, dò xét lòng đất, quan sát hoàn cảnh chung quanh tới. Liên tục quan sát ba khu đáy giếng, Mạnh Trương đối lần này phiếm linh quy mô có đại khái hiểu rõ. Làm xong hết thảy, Mạnh Trương về tới phía trên. Ở trước mặt mọi người, hắn che giấu mẫu thổ tinh hoa tin tức. Không phải hắn tự tư, cũng không phải hắn không tin được đồng môn. Mà là một khi tin tức tiết ra ngoài, làm không tốt sẽ dẫn tới trúc cơ kỳ tu sĩ ngấp nghé. Thái ớt môn thực lực trước mắt, thực sự khó mà cùng trúc cơ kỳ tu sĩ chống lại. Mạnh Trương giữ bí mật mình thu hoạch mẫu thổ tinh hoa sự tình, đã là bảo hộ mọi người, càng là bảo hộ Thái ớt môn. Trường môn, lần này phiếm linh quy mô đến cùng lớn bao nhiêu? Trường môn, Điềm Thủy Úc đảo thật sẽ xuất hiện một đầu linh mạch sao? Mạnh Trương vừa xuất hiện, tất cả mọi người nhịn không được nhao nhao mở miệng hỏi thăm. Việc quan hệ mọi người bản thân lợi ích, không ai có thể giữ vững tỉnh táo. Chương 75, lại vào. Lần này phiếm linh, đến bây giờ còn không có kết thúc. Cho đến trước mắt, Điềm Thủy Úc đảo chí ít sẽ thêm ra 5-6 chỗ linh lực tiết điểm. Chờ đến phiếm linh lúc kết thúc, Úc đảo bên trong linh lực tiết điểm sẽ còn gia tăng. Những này mới xuất hiện linh lực tiết điểm cùng vốn có linh lực tiết điểm quán thông về sau, liền sẽ hình thành một đầu. Thân sinh. Linh mạch. Mạnh Trương. Căn cứ. Quan sát được. Tình huống. Làm ra phán đoán của mình. Có chừng. Cái thời gian 3, 5 năm. Úc đảo. Bên trong liền sẽ. Hình thành. Thân sinh. Linh mạch. Mạnh Trương. Để. Ở đây. Tất cả mọi người mừng rỡ. Điềm Thủy Úc đảo. Phía trên. Xuất hiện. Linh mạch, mang ý nghĩa toàn bộ Úc đảo hoàn cảnh thật to cải thiện. Chẳng những linh khí trở nên càng thêm nồng đậm, mà lại Úc đảo bản thân cũng sẽ thật to khuyết trương. Ngay sau, Điềm Thủy Úc đảo đem có thể chứa đựng càng nhiều tu sĩ, dung nạp càng nhiều phàm nhân. Đối với Thái Ất Môn tới nói, tương đương với nhiều hơn một chỗ sân môn. Dựa theo Mạnh Trương bàn giao, Điềm Thủy Úc đảo phiếm linh tin tức, tận lực giữ bí mật. Đến một lần phòng ngừa có người ngấp nghé đầu này tân sinh linh mạch. Thứ hai phòng ngừa có cửu gia âm thầm phá hư, trở ngại tân sinh linh mạch tạo ra. Sau khi thông báo xong, Mạnh Trương liền vội vã mang theo Điền Chấn về tới Thái Ất Môn. Trở lại Thái Ất Môn về sau, Mạnh Trương vừa mới thu hoạch mẫu thổ tinh hoa, bỏ vào trưởng môn tinh thất dưới mặt đất trong linh nhãn. Sau đó, hắn không kịp kỹ càng cùng thanh linh đạo trưởng trò chuyện, liền một thân một mình rời đi Thái Ất Môn. Cưới lên truy phong câu Mạnh Trương. Lần này tiến về mục tiêu là Minh Sa Phường Thị. Đến Minh Sa Phường Thị về sau, Mạnh Trương tiến về Phi Hồng Lâu, mua một tòa nhất giai pháp trận thổ một huyễn trận. Tòa trận pháp này uy lực yếu kém, nhưng là có phong cấm linh khí, tụ lại linh khí tác dụng. Mà lại có thể mượn thổ một chi lực, sinh ra huyễn tượng, che đậy pháp trận phạm vi bao phủ bên trong các loại tình huống. Mạnh Trương mua được trận pháp về sau, cũng không có tại Minh Sa Phường Thị dừng lại. Mà là lập tức rời đi, mau chóng chạy về Điểm Thủy Úc Đảo. Mạnh Trương tại thí luyện chi địa thu hoạch đại lượng trận pháp chi thức, lý luận phương diện không có bất cứ vấn đề gì, thực tế bố trí pháp trận còn là lần đầu tiên. Còn tốt thổ mộc huyễn trận vốn chính là đê giai pháp trận, bố trí đơn giản. Mà lại mua sắm pháp trận thời điểm, chủ quán còn chuyên môn phụ tặng một bản trận pháp sổ tay, phía trên có pháp trận kỹ càng tin tức, trong đó có cụ thể bố trí phương pháp. Mạnh Trương đọc xong sổ tay, so sánh vật thật nghiên cứu nửa ngày. Tại điểm thủy ốc đảo bốn phía đi lại một chút, xác định cụ thể phương vị, liền bắt đầu sắp đặt trận bàn, bố trí trận kỳ. Tòa này pháp trận trọng yếu nhất chính là trận bàn cùng trận kỳ, chỉ cần sắp đặt phương vị chính xác, liền không có vấn đề khác. Mạnh Trương lần thứ nhất khởi động trận pháp thất bại, điều chỉnh một chút phương vị về sau, trận pháp liền thành công khởi động. Thổ mộc huyễn trận khởi động về sau, trận pháp lực lượng cơ hồ bao phủ toàn bộ điểm thủy ốc đảo. Mạnh Trương đem khống chế pháp trận trong trụ cột trận bàn, giao cho Lý Bảo Phúc, ngày bình thường từ hắn đến khống chế cả tòa pháp trận. Nhất giai pháp trận đồng dạng cần tiêu hao đại lượng linh khí. Tại điểm thủy ốc đảo linh mạch thành hình trước đó, chỉ dựa vào mấy chỗ linh lực tiết điểm, nhưng không thỏa mãn được tiêu hao. Dưới sự bất đắc dĩ, Mạnh Trương từ thái ớt môn lớn trong kho lấy ra không ít hạ phẩm linh thạch, trước đó sắp đặt tại pháp trận bên trong. May mắn lần này Mạnh Trương bị Song Phong Cốc chiêu mộ thời điểm, bởi vì lập xuống đại công, thái ớt môn bị miễn đi 3 năm cung phụng. Nếu không liên tục thời gian 3 năm, đều muốn tiêu hao hạ phẩm linh thạch vì pháp trận cung cấp linh khí, đối thái ớt môn tới nói thật đúng là một cái gánh nặng rất lớn. Thổ mộc huyễn trận chẳng những có thể lấy che đậy điểm thủy ốc đảo tình huống, ngăn cản kẻ ngoại lai theo dõi ánh mắt, mà lại tụ lại linh khí, có thể tăng tốc linh mạch mới hình thành. Phong cấm linh khí có thể phòng ngừa linh khí tiết ra ngoài, tạo thành lãng phí. Làm xong điểm thủy ốc đảo sự tình, Mạnh Trương mới trở lại thái ớt môn. Lần này đi ra ngoài một chuyến, Mạnh Trương cũng là gặp được nguy hiểm. Nhất là đối mặt Tiêu Thân Cường tên này trúc cơ kỳ tu sĩ, nếu như không phải Hàn Độc Âm Lôi đắc lực, Mạnh Trương coi như khó thoát một kiếp. Long vẫn còn sợ hai hắn, tại thái ớt môn bên trong nghỉ ngơi cho tốt mấy ngày, triệt để bình phục tâm tình. Ở buổi tối thời điểm, Mạnh Trương thần hồn xuất hiếu, lấy ra bị dùng hồn thuật nạp vật thuật giấu đi món kia hồn khí ẩn nặc sa y. Bí ẩn sa y bị Mạnh Trương thần hồn luyện hóa về sau, Mạnh Trương xuất khiếu thần hồn, liền có thể tự nhiên sử dụng cái này hồn khí. Quen thuộc hồn khí sử dụng, đầy đủ giải công năng về sau, Mạnh Trương liền chuẩn bị lần nữa tiến vào thí luyện chi địa. Cả chỗ thí luyện chi địa đều đã không sai biệt lắm bị Mạnh Trương đi khắp. Chỉ có chỗ kia thần bí hẻm núi, hắn ngược lại hiện tại cũng không có nắm chắc có thể đi vào. Còn tốt có cái này hồn khí ẩn nặc sao y kìa, Mạnh Trương không cần chính diện xông vào. Một đêm bên trên, Mạnh Trương hoàn thành nghi thức, thần hồn lần nữa tiến vào thí luyện chi địa. Mạnh Trương không có vội vã tiến về chỗ kia hẻm núi, mà là tại thí luyện chi địa phương khác đi dạo một vòng. Nguyên bản tràn ngập thí luyện chi địa các loại quỷ vật, bị Mạnh Trương dọn dẹp sạch sẽ về sau, liền không có mới quỷ vật xuất hiện. Quả nhiên, hiện thực không phải trò chơi, quái vật bị diệt sạch về sau, sẽ không tự động đổi mới. Tại thí luyện chi địa bốn phía đi dạo, cùng trong tưởng tượng, không có đụng tới bất luận cái gì vật phẩm có giá trị. Mạnh Trương thần hồn lần này tiến vào thí luyện chi địa thời điểm, mang tới ẩn nặc xa y cái này hồn khí. Bị thần hồn luyện hóa sau hồn khí, có thể coi là thần hồn một bộ phận, thuận lợi tiến vào thí luyện chi địa. Mạnh Trương đem ẩn nặc xa y khoác ở mình thần hồn phía trên, tại thí luyện chi địa bốn phía du đãng một phen, thí nghiệm một chút công năng. Phủ thêm cái này ẩn nặc xa y về sau, Mạnh Trương thần hồn du đãng tốc độ rõ ràng tăng nhanh hơn rất nhiều. Cuối cùng, Mạnh Trương hất lên ẩn nặc xa y đi tới hẻm núi bên ngoài, len lén tới gần những cái kia phụ trách thủ vệ âm binh. Ẩn nặc xa y quả nhiên hữu dụng, ẩn thân công năng ngay cả âm binh đều có thể giấu giếm được. Coi như Mạnh Trương đã trôi dạt đến những cái kia âm binh trước mặt, những cái kia âm binh đều không hề có cảm giác, không phát hiện được bất cứ gì thường nào. Mạnh Trương chỉ là tại hẻm núi cốc khẩu chung quanh du đãng một chút, liền rời đi nơi đó. Đêm nay thời gian không nhiều lắm, không đủ thăm dò chỗ kia hẻm núi. Mạnh Trương chỉ có tạm thời rời đi, chuẩn bị đêm mai hành động. Thần hồn quy khiếu về sau, một đêm không có chuyện gì xảy ra. Ngày thứ 2-3 ngày, Mạnh Trương hoàn thành thông lệ bài tập về sau, liền bắt đầu nghỉ ngơi, vì buổi tối hành động nghỉ ngơi dưỡng sức. Ban đêm, sau khi màn đêm buông xuống, Mạnh Trương cử hành nghi thức, thần hồn xuất khiếu, mang theo hồn khí ẩn nặc xa y y, lần nữa tiến vào thí luyện chi địa. Lần này tiến vào thí luyện chi địa, Mạnh Trương không có lãng phí thời gian, trực tiếp liền phủ thêm ẩn nặc xa y y, len lén đi tới tòa kia thần bí hẻm núi bên ngoài. Có tối hôm qua kinh nghiệm, Mạnh Trương thuận lợi né qua tại cốc khẩu trấn giữ âm binh, tiến vào trong hạp cốc. Vô luận là tại cốc khẩu trấn giữ âm binh, vẫn là chung quanh đỉnh núi mai phục cung tiễn thủ, đều không có phát hiện Mạnh Trương hành tích. Liền xem như cái kia một đội âm binh đội tuần tra, chỉ cần Mạnh Trương không có không may đến chủ động đụng vào bọn hắn đồng dạng không phát hiện được Mạnh Trương. Nổi đồng bền giữa không trung thần hồn, đương nhiên sẽ không lưu lại dấu chân loại hình manh mối. Hoàn toàn ẩn thân về sau thần hồn, cứ như vậy thần không biết quỷ không hay xâm nhập trong hạp cốc. Chương 76, Bảo Châu. Tiến vào hẻm núi về sau, thủ vệ ở chỗ này không còn là âm binh, mà là từng đội quỷ thú. Những này quỷ thú dáng dấp hình thù kỳ quái, lớn nhỏ không đều. Đầy đất chạy loạn, bốn phía bay múa, đơn giản chính là ở khắp mọi nơi. Tiểu nhân quỷ thú còn không bằng nhân loại tiểu hài cao lớn. Đại quỷ thú. Giống như là một tòa mô hình nhỏ gò núi, nhẹ nhàng khẽ động, liền có đất rung núi chuyển động tĩnh. Những này quỷ thú chẳng những ánh mắt sắc bén, thính giác nhạy cảm, mà lại khứu giác cũng phi thường phát đạt. Mạnh Trương trải qua con đường bên cạnh, đột nhiên chạy tới một đầu dáng dấp phảng phất là chó hoang quỷ thú, đối bốn phía chính là một trận mánh ngửi. Hoàng bét. Mạnh Trương trong lòng thầm kêu một tiếng. Mình chỉ là khảo nghiệm cái này ẩn nặc xa ý ẩn thân công năng, không biết cái này hồn khí có thể hay không che giấu mình thần hồn mùi. Đầu này quỷ thú mặc dù nhìn không thấy mình, nhưng là nếu như đem mình ngửi ra đến, vậy liền thực sự quá oan uổng. Đầu kia quỷ thú đối bốn phía mánh ngửi nửa ngày, sau đó gọi bậy vài tiếng, cứ như vậy chạy ra. Mạnh Trương trong lòng thở dài một hơi, không biết là đầu này quỷ thú khíu giác không đáng tin cậy, vẫn là ẩn nặc xa y che đậy mình thần hồn mùi. Tiếp tục đi tới Mạnh Trương trở nên càng thêm cẩn thận. Hẻm núi cái thông đạo này tĩnh mịch dài dang dặc, mà lại có địa phương rộng lớn, có thể dung nạp đại đội nhân mã đồng thời thông qua. Mà có địa phương, liền cơ hồ biến thành một đầu đường hẹp quanh co, người bình thường đều muốn nghiêng người mới có thể thông qua. Hẻm núi hai bên núi cao cao không thấy đỉnh, mà lại có lực lượng thần bí che chắn. Mạnh Trương căn bản là không cách nào bay lên quá cao bầu trời. Mỗi lần thông qua những cái kia đường hẹp quanh co thời điểm, Mạnh Trương đều sẽ phá lệ cẩn thận. Thần hồn chậm rãi từ ở giữa thổi qua, tận lực phòng ngừa đụng vào hai bên vách núi. Tại dương thế, thần hồn đều hoặc nhiều hoặc ít có xuyên thấu đất đá năng lực. Hơi mạnh một điểm thần hồn, liền có thể không tốn sức chút nào xuyên tường vượt tường. Nhưng là ở vào âm ti thí luyện chi địa, cơ hồ tất cả thiên địa quy tắc đều phát sinh nhất định biến hóa. Liền xem như hư thể thần hồn, chỉ cần đụng vào chung quanh vách núi, đồng dạng sẽ làm ra động tĩnh tới. Đầu này tĩnh mịch hẻm núi thông đạo 7 lần quặc 8 lần rẽ, không biết gạt nhiều ít bước ngoặt, lượn quanh đếm không hết vòng luẩn quẩn. Vây quanh đằng sau, Mạnh Trương đều có chút mệt mỏi. Thế nhưng là không có cách nào, đây là duy nhất có thể tiến vào. Bên trong hạp cốc thông đạo, chung quanh, vách núi, núi cao đều có cấm chế, thần hồn không cách nào thông qua. Duy nhất có thể may mắn chính là thần hồn trôi nổi, năng lực còn có thể phát huy tác dụng, một mực tung bay ở không trung. Mạnh Trương tránh khỏi không biết bao nhiêu từ trên mặt đất, không cách nào né qua nan quan. Từ cái cuối cùng đường rẽ sau khi trải qua, Mạnh Trương trước mắt rộng mở trong sáng, một cái rộng lớn vô cùng nhỏ bình nguyên xuất hiện ở Mạnh Trương trước mắt. Cái này nhỏ bình nguyên kỳ thật chính là trong sơn cốc một khối bằng phẳng thung lũng, chung quanh bị cao không thấy đáy. Đại sơn chỗ vây quanh. Tại nhỏ bình nguyên, trung bộ vị trí, có một mảnh cao lớn kiến trúc. Không ít cao lớn cột đá đứng sừng sững, không có nóc phòng phòng, sụp đổ cung khuyết, nửa lệch ra cột đá, đặt nằm ngang trên đất xà nhà. Mảnh này kiến trúc cơ bản đều báo hỏng, tìm không ra một gian hoàn hảo phòng ở đến, chỉ còn lại cảnh hoang tàn khắp nơi. Đến không hết. Đổ nát thê lương. Mảnh này kiến trúc hoàn hảo thời điểm, hẳn là một mảnh cung điện. Từ còn sót lại phế tích, cũng có thể thấy được vùng cung điện này đã từng rộng rãi. Hiện tại, đại lượng quỷ thú tại cung điện phế tích bên trong tùy ý xuất nhập, lan lộn chơi đùa. Mà tại cung điện phía ngoài bình nguyên bên trên, vì càng nhiều quỷ thú tại bốn phía du đãng, thật vất vả tiến vào mảnh này hẻm núi, Mạnh Trương lại có chút không rõ. Tại hẻm núi phía ngoài thời điểm, Mạnh Trương liền thử qua, từng đánh chết một chút quỷ thú. Những này quỷ thú cùng phổ thông quỷ vật khác biệt. Đánh giết về sau chẳng những không thể thu được lấy bất luận cái gì tri thức, mà lại cũng không thể thu hoạch được cường hóa thần hồn lực lượng. Tóm lại một câu, đánh giết những này quỷ thú hoàn toàn là hưởng phí sức lực, không có bất kỳ cái gì thu hoạch. Khối này bằng phẳng nhỏ bình nguyên, cơ hồ là liếc qua thấy ngay, cũng dấu không là cái gì bảo vật a. Trừ phi, ta không đi không, Mạnh Trương bước lên lớn như vậy phong hiểm, thật vất vả mới tiến vào bên trong hạp cốc, đương nhiên muốn liều mạng ép tất cả thu hoạch, mới sẽ không để cho mình vất vả uổng phí. Hiện tại, chỉ có vùng cung điện kia phế tích bên trong, có thể sẽ có dấu bảo vật. Hất lên ẩn nặc xa y, Mạnh Trương tiếp tục đi tới, vượt qua nhỏ bình nguyên, né qua du đãng quỷ thú, cuối cùng bay vào vùng cung điện kia phế tích bên trong. Tại phế tích bên trong tìm tòi một hồi, Mạnh Trương liền phát hiện khả nghi mục tiêu. Một đầu to lớn vô cùng, trước đây chưa từng gặp quỷ thú, hơn nửa bên thân thể đều mai phục dưới mặt đất, chỉ còn lại đầu lưu tại trên mặt đất. Đầu này quỷ thú tại nằm ngáy ho ho, tiếng ngáy kinh thiên động địa, chung quanh không có một đầu quỷ thú dám dựa đi tới. Tất cả ở chỗ này dù đã quỷ thú, đều xa xa tránh đi cái này đại gia hỏa. Tại đầu này quỷ thú đỉnh đầu, có một viên bảo châu màu đen, lẳng lặng phiêu phù ở nơi đó, không nhúc nhích. Mạnh Trương chỉ là nhìn viên kia bảo châu màu đen liếc, ánh mắt phảng phất liền bị hấp dẫn lấy, qua hơn nửa ngày, mới phí sức rời đi ánh mắt. Thần hồn xuất hiếu, không có nhục thân đi theo, hắn tạm thời đã mất đi phá vọng pháp nhãn năng lực. Nhưng là trong lòng dâng lên một loại bản năng, để hắn đối viên này bảo châu cực độ khát vọng, hận không thể lập tức đem bảo châu lấy đi. Nhìn một cái bảo châu phía dưới đầu kia bàng đại quỷ thú, Mạnh Trương trong lòng hít vào một ngụm khí lạnh. Chỉ là coi trọng vài lần, liền có khổng lồ uy áp, sinh ra kinh khủng lực chấn nhiếp. Đầu này quỷ thú thực lực có thể nghĩ, tuyệt đối không phải mình có thể nhìn theo bóng lưng. Mạnh Trương đối viên kia bảo châu khát vọng, để hắn không cách nào từ bỏ viên kia bảo châu, chỉ có lấy hạt rẻ trong lò lửa một con đường. Đã không pháp lực địch, cũng chỉ có chí lấy. Hy vọng đầu kia quỷ thú ngủ được đầy đủ thơm ngọt, không phải dễ dàng như vậy tỉnh lại. Mạnh Trương thận trọng tránh đi phế tích trung du đãng quỷ thú, trôi hướng mục tiêu của mình. Vừa tiến vào đầu kia quỷ thú bên cạnh khu vực, Mạnh Trương động tác liền không thể không chậm lại. Khó trách không có bất kỳ cái gì một đầu quỷ thú dám can đảm tới gần nơi này, đầu này quỷ thú chúng quanh thân thể, mang theo một loại thần kỳ lực trường, có điểm giống là trong truyền thuyết kim đan chân nhân mới có thể có pháp vực. Chỉ cần vừa tiến vào phiến khu vực này, nơi này liền sẽ chống rông sinh ra áp lực cực lớn, cưỡng ép áp bách tất cả tiến vào nơi này quỷ vật. Áp lực ra thân, Mạnh Trương chịu lấy áp lực tiếp tục đi tới. Chậm rãi xê dịch nửa ngày, Mạnh Trương mới rốt cục đi tới quỷ thú đỉnh đầu. Quỷ thú ngáy thanh âm không có gì thay đổi, thanh âm điếc tai nhức óc, ngược lại để Mạnh Trương an tâm không nhỏ. Ngủ đi, ngủ tiếp đi, ngủ được càng là thơm ngọt càng tốt, tốt nhất vĩnh viễn không muốn tỉnh lại. Mạnh Trương trong lòng nhẹ nhàng kêu lên. Mạnh Trương thần hồn đã trôi dạt đến viên kia bảo châu bên cạnh, cơ hồ là có thể đụng tay đến. Mạnh Trương do dự một chút, sau đó đã quyết định sau cùng quyết tâm. Mạnh Trương thần hồn khẽ vươn tay, liền đem viên kia bảo châu một mực nắm ở trong tay. Đương Mạnh Trương bắt lấy viên kia bảo châu thời điểm, phía dưới nằm sấp ngủ ngon quỷ thú phảng phất nhận lấy cái gì kích thích, ngáy âm thanh im bặt mà dừng. Chương 77, Nhật Nguyệt Luân chuyển kinh. Như sấm nổ, ngáy âm thanh đột nhiên biến mất, chung quanh trở nên hoàn toàn tĩnh mịch, cơ hồ là tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Biết tình huống không ổn, Mạnh Trương không có chút do dự nào, lập tức đem hồn khí ẩn nặc xa y thôi động, bằng nhanh nhất tốc độ rời đi quỷ thú bên người. Đầu này bàng đại quỷ thú có thể là ngủ được quá mức thơm ngọt, coi như bị đột nhiên kinh động, cũng khó có thể lập tức tỉnh lại, mà là hơi chậm trễ một chút thời gian. Điểm này thời gian, vừa vặn chính là Mạnh Trương sinh cơ chỗ. Tại đầu này quỷ thú hoàn toàn tỉnh lại trước đó, Mạnh Trương đã bắt đầu chạy trối chết. Đương đầu này quỷ thú khôi phục lúc thanh tỉnh, Mạnh Trương đã không sai biệt lắm muốn rời khỏi thân thể nó chung quanh thần bí lực trường. Vừa thoát ly kia phiến thần bí lực trường khu vực, Mạnh Trương tốc độ lập tức thôi động đến cực hạn. Chỉ gặp không trung tạo nên từng đợt sóng nước đồng dạng gợn sóng, mảnh này gợn sóng lấy cực nhanh tốc độ hướng về phương xa lan tràn. Toàn lực phi nước đại, phát huy đầy đủ ra ẩn nặc sa y ra tốc công năng, liền không thể tránh khỏi phá hủy ẩn nặc sa y ẩn thân công năng. Bất quá lúc này, Mạnh Trương đã không lo được có ẩn thân hay không. Chỉ cầu bằng nhanh nhất tốc độ chạy khỏi nơi này, hắn cũng không cho rằng, đơn thuần ẩn thân liền có thể tránh thoát đầu này xem xét liền rất khủng bố quỷ thú. Mạnh Trương hoàn toàn chính xác làm ra lựa chọn chính xác. Đầu kia quỷ thú vừa tỉnh dậy, đại khái là phát hiện đỉnh đầu bảo châu mất tích đi, lập tức liền phát ra một tiếng rung trời giống to. Vô luận là tại cung điện phế tích bên trong đùa giỡn quỷ thú, vẫn là ở bên ngoài nhỏ phía trên vùng bình nguyên du đãng quỷ thú, vừa nghe đến cái này tiếng vang triệt chân trời rung trời giống to. Mặc kệ, vừa rồi tại làm cái gì? Lập tức do đến sùi lơ trên mặt đất, thân thể run lẩy bẩy, một tiếng này giống to chấn động đến Mạnh Trương thần hồn một trận rung chuyển, kém chút từ không trung rơi xuống mặt đất. Mạnh Trương lấy lớn nhất nghị lực cương ép khống chế mình, miễn cưỡng ổn định thân thể, tiếp tục trôi hướng phương xa. Quỷ thú kêu một tiếng rung trời giống to, nhưng thật ra là giúp Mạnh Trương. Tất cả quỷ thú bị dọa đến tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Trên đường đi không có bất luận cái gì chướng ngại, cũng không cần đường vòng. Giống to qua đi, Mạnh Trương tốc độ hơi chậm một điểm, nhưng vẫn là tại tiếp tục cao tốc tiến lên. Gầm thét qua đi, quỷ thú thân thể dễ rủa lấy muốn từ lòng đất đứng lên. Toàn bộ nhỏ phía trên vùng bình nguyên đều giống như là phát sinh lớn địa chấn, mặt đất rung động dữ dội. Vùng cung điện kia phế tích cơ hồ đều muốn bị triệt để lật lại. Quỷ thú thân thể từ lòng đất dâng lên, cung điện phế tích bên trong còn thừa không nhiều kiến trúc, cơ bản toàn bộ bị lật tung. Đầu kia quỷ thú xem ra đầu óc không quá tốt, lại là một tiếng rung trời giống to. Mạnh Trương còn tưởng rằng lần này giống to giống như lần trước, nhưng lập tức liền biết mình sai. Nương theo cái này âm thanh rung trời giống to, là hướng về bốn phía khuyết tán sóng xung kích. Cương đại sóng xung kích, mãnh liệt đánh thẳng tới, rất nhanh liền đuổi kịp Mạnh Trương. Sóng xung kích lực lượng, đem món kia ẩn nặc xa y làm ra mấy đạo thật sâu vết dạng. Mạnh Trương thần hồn cũng là một trận chấn động, trở nên có mấy phần bắt đầu mơ hồ. Biết chạy trối chết cơ hội không nhiều Mạnh Trương, chẳng những không có giảm tốc, ngược lại chịu đựng khó chịu, mượn cái này một đợt sóng xung kích lực lượng, tiếp tục tăng tốc đi tới. Từ quái thu triệt để tỉnh lại, đến bây giờ bất quá thời gian rất ngắn, Mạnh Trương chẳng những đã xa xa thoát đi vùng cung điện kia phế tích, mà lại đã đi tới nhỏ bình nguyên biên giới, mắt thấy là phải tiến vào hẻm núi ra vào lối đi. Đầu kia quỷ thú lần này giống như học thông minh một điểm, không còn lung tung gầm rú, cũng không còn ném loạn đại chiêu, tiến hành không khác biệt công kích. Quỷ thú tụ lực một lát, sau đó mở ra núi nhỏ đồng dạng miệng rộng, đối Mạnh Trương thoát đi phương hướng, hung hăng dùng sức hút một cái. Mạnh Trương cảm thấy sau lưng truyền đến một đạo không thể ngăn cản cường đại hấp lực, đem hắn thân thể định tại nguyên chỗ, mà lại không ngừng hướng về hậu phương lôi kéo. Mạnh Trương thân thể dừng lại, sau đó một bóng người giống như đã mất đi tất cả lực lượng đề kháng, bị quỷ thú hút đi. Cùng lúc đó, lại có một bóng người cùng vừa rồi đạo nhân ảnh kia tách rời. Lấy cực nhanh tốc độ trôi hướng phía trước. Nguyên lai, tại thời khắc nguy cấp, Mạnh Trương bỏ món kia hồn khí ẩn nặc xa y y, tới một cái ve sầu thoát xác, để bị luyện hóa hồn khí thay thế mình, bị quỷ thú hút đi. Mà Mạnh Trương thần hồn thừa này cơ hội tốt, thoát khỏi cái kia đạo hấp lực cường đại. Hồn khí ẩn nặc xa y bị quỷ thú hút tới bên miệng, chờ nó phát hiện tình huống không đúng thời điểm, Mạnh Trương đã trốn vào hẻm núi ra vào thông đạo. Coi như hẻm núi ra vào trong thông đạo rộng lớn nhất khu vực, đều không thể dung nạp đầu này bàng đại quỷ thú thông qua. Mạnh Trương ở trong đường hầm tiếp tục đi tới, sau lưng truyền đến đầu kia quỷ thú không cam lòng gầm thét. Mạnh Trương trong lòng biết, mình tạm thời xem như an toàn. Ở trong đường hầm đi về phía trước một khoảng cách về sau, đối diện lại có vài đầu quỷ thú tới. Không có hồn khí ẩn nặc xa y che chắn, Mạnh Trương đã mất đi ẩn thân năng lực, không cách nào né qua những này quỷ thú. Mạnh Trương đình chỉ tiến lên, đang chuẩn bị cùng những này quỷ thú đại chiến một trận. Một đạo không thể ngăn cản lực lượng truyền đến, đem Mạnh Trương thần hồn cưỡng ép mang rời khỏi thí luyện chi địa. Mạnh Trương lần này tại thí luyện chi địa dừng lại thời gian đã qua. Trở lại bên ngoài, Mạnh Trương thần hồn quy khiếu về sau, đem Bảo Châu cầm trong tay, liền bắt đầu quan sát tỉ mỉ. Viên này Bảo Châu cũng không biết là như thế nào luyện chế, nhẹ như không có vật gì, xen vào hư thực ở giữa, liền ngay cả thần hồn đều có thể cầm lấy. Mạnh Trương trên tay chỉ là hơi dùng sức bóp, viên kia Bảo Châu thật giống như bọt biển đồng dạng vỡ vụn. Một đạo thanh lương khí tức truyền vào trong cơ thể của hắn, trong óc thêm ra đại lượng tin tức. Bảo Châu biến mất về sau, trong tay xuất hiện một bản màu đen nhánh sách. Mạnh Trương ngồi xếp bằng trên đất, bắt đầu hấp thu tiêu hóa cái kia đạo thanh lương khí tức. Qua thật lâu, mới hấp thu xong tất, bắt đầu chỉnh lý trong óc thu hoạch được tin tức. Lượng tin tức quá lớn, cho dù có nhiều lần kinh nghiệm Mạnh Trương, đều cảm thấy một trận chán nở. Những tin tức này nội dung dị thường phong phú, đã bao hàm có quan hệ tu hành rất nhiều phương diện. Trải qua đơn giản chỉnh lý về sau, Mạnh Trương thu được lần này mạo hiểm thu hoạch lớn nhất. Tin tức bên trong có dấu một môn công pháp tu hành Nhật Nguyệt Luân Chuyển Kinh, là một môn phi thường hiếm thấy âm dương thuộc tính công pháp. Năm đó Thái Ất môn lão trưởng môn Huyền Linh đạo trưởng vì Mạnh Trương chắc linh thời điểm, chắc ra Mạnh Trương thượng phẩm linh căn. Mạnh Trương thể chất thích hợp nhất tu hành âm dương loại công pháp. Âm dương loại thể chất thuộc tính tương đối hiếm thấy, muốn thu hoạch thích hợp công pháp tu hành càng vì nhốt hơn khó. Chí ít tại Vô Tận Sa Hải nơi này, cơ bản không có nghe nói qua cái gì nổi danh âm dương loại công pháp. Mà lấy xuống dốc sau Thái Ất môn năng lực, cũng vô lực tiến hành đại quy mô thu thập. Cuối cùng, chỉ có một bản đơn thuần dương thuộc tính thiếu dương khí công, miễn cưỡng có thể cung cấp Mạnh Trương tu tập. Không chọn vẹn công pháp, cũng không hoàn toàn phù hợp thân thể thuộc tính, nhưng Mạnh Trương vẫn là dựa vào tư chất tuyệt cao cùng nội tính, tại tu hành phương diện tiến bộ thần tốc. Tại Thái Ất môn di chuyển đến nơi đây trùng kiến về sau, Mạnh Trương là Thái Ất môn trên trăm năm trong lịch sử tư chất tốt nhất đệ tử, cũng là tu hành tốc độ nhanh nhất đệ tử. Lấy tư chất của hắn, chuyển tu thuộc tính càng thêm phù hợp thân thể Nhật Nguyệt Luân Chuyển Kinh, ngày sau tiền đồ càng là bất khả hạn lượng. Chương 78, Văn Thiên Toán. Nhật Nguyệt Luân Chuyển Kinh chẳng những là xa so với thiếu dương khí công càng thêm thượng thừa công pháp, mà lại phi thường phù hợp Mạnh Trương thể chất thuộc tính. Trên việc tu luyện thừa công pháp, chẳng những có thể lấy đánh xuống càng thêm hùng hậu căn cơ, mà lại đấu chiến phương diện năng lực cũng sẽ càng mạnh. Tại Bảo Châu truyền đến tin tức bên trong, cuối cùng có một đạo là phi thường trịnh trọng nhắc nhở. Mạnh Trương hiện tại thần hồn cường độ đã đạt tới luyện khí kỳ tu sĩ cực hạn, đuổi sát trúc cơ kỳ tu sĩ. Nếu như đơn thuần lực lượng thần hồn, không ít luyện khí viên mãn, chuẩn bị trúc cơ tu sĩ, đều so với hắn kém rất nhiều. Mạnh Trương thần hồn cường độ đã không cách nào tiếp tục tăng cường, hắn bức thiết cần tăng cường nhục thân cường độ, lấy bảo trì thần hồn cùng nhục thân cân bằng. Mặt khác, Mạnh Trương đã không cách nào lại lần tiến vào thí luyện chi địa. Đôi này Mạnh Trương tới nói, thật đúng là một cái tổn thất. Hắn nhiều lần tiến vào thí luyện chi địa, không chỉ là thần hồn đạt được cường hóa, trọng yếu nhất, hay là thu hoạch các loại quý giá tri thức. Từ tu chân bách nghệ đến công pháp tu hành, từ thần thông bí thuật đến các loại linh vật giới thiệu. Những này để Mạnh Trương chưa từng biết tiểu thái điểu, trực tiếp biến thành kiến văn quảng bác thâm niên tu sĩ, càng là tăng cường rất nhiều thái ớt môn nội tình. Từ nhiều lần tiến vào thí luyện chi địa kinh lịch đến xem. Thí luyện chi địa phía sau, hẳn là có càng nhiều ẩn tình. Bất quá, lấy Mạnh Trương trước mắt, năng lực, tạm thời không cách nào truy cứu những thứ này. Xử lý xong Bảo Châu truyền đến tin tức, Mạnh Trương mới bắt đầu chú ý trong tay màu đen. Sách. Quyển sách này là một kiện dị bảo, gọi là hồn sách. Cái gọi là dị bảo, chính là hoàn toàn khác với pháp khí, có tác dụng đặc biệt bảo vật. Hồn sách tác dụng, chính là chỉ cần tu sĩ cam tâm tình nguyện ở phía trên lưu lại tính danh, hồn sách liền sẽ tự động hấp thu nên tu sĩ một sợi thần hồn, giấu ở hồn sách bên trong. Ngày sau, chỉ cần hồn sách chủ nhân thôi động. Hồn sách, vô luận cách xa nhau thiên sơn, hay là vạn thủy, cũng có thể làm cho lưu lại tính danh tu sĩ mất đi tính mạng. Bản này hồn sách là một kiện tác dụng rất lớn dị bảo, Mạnh Trương đem nó cẩn thận cất kỹ. Sau đó thời gian bên trong, Mạnh Trương liền bắt đầu nghiên cứu cẩn thận Nhật Nguyệt Luân chuyển kinh, chờ. Đến nghiên cứu triệt để về sau, liền muốn chuyển tu môn công pháp này. Ngày này, Mạnh Trương vừa kết thúc mỗi ngày thông lệ công khóa, Điển Chấn liền đi tới trước mặt hắn. Điềm Thủy Úc đảo bên trong, lại có người đã thức tỉnh linh căn. Ngay tại vừa rồi, Điền Chấn mới đem người nhận trở về. Nhân thủ thiếu thái ớt môn lại muốn tăng thêm một đệ tử, Mạnh Trương trên mặt khó nén vui mừng. Bất quá, Điền Chấn sắc mặt có chút kỳ quái, Mạnh Trương thấy thế hỏi, tên này thức tỉnh linh căn, người có cái gì không đúng? Sao? Cũng không có gì không đúng, chính là người này lớn tuổi một điểm. Nguyên lai, lần này thức tỉnh linh căn không phải thiếu niên, mà là một đã nhanh muốn 35 tuổi trung niên nhân. Nói như vậy, trong tu chân giới, đại bộ phận tu sĩ đều là 18 tuổi trước đó thức tỉnh linh căn. Vượt qua 18 tuổi, chẳng những rất khó thức tỉnh linh căn, mà lại dù cho đã thức tỉnh linh căn, ngày sau tiền đồ đều tương đối có hạn. Nhắc tới cũng xảo, tên này thức tỉnh linh căn người không phải Điềm Thủy Ốc Đảo thổ dân, mà là lần trước Mạnh Trương từ Minh Sa Phương Thị mua về phàm nhân nô buộc. Người này tên là Văn Thiên Toán, vốn là trong phạm nhân một hộ đại hộ nhân gia tiên sinh kế toán. Bởi vì chỗ Úc đảo bị sa quái phá hủy, may mắn chạy trốn. Văn Thiên Toán đầu tiên là lưu lạc làm lưu dân. Sau đó bị bán là bộc dịch. Nghe Điền Chấn giảng thuật, Mạnh Trương trong lòng có một điểm hiếu kỳ. Cùng Văn Thiên Toán được đưa tới bên người. Về sau, Mạnh Trương tận lực quan sát một chút người này. Chỉ cần không có bắt đầu tu luyện, coi như đã thức tỉnh linh căn, đều vẫn là phạm nhân. Nếu như là phổ thông phàm nhân, đối mặt có thể chính chúa tể vận mệnh tu chân giả thời điểm, hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ cảm thấy khẩn trương. Thế nhưng là cái này gọi là Văn Thiên Toán gia hỏa, mặc dù mặt ngoài có chút sợ hãi, thái độ cũng rất là cung kính, nhưng là trong mắt thỉnh thoảng vụng trộm loạn chuyển, hiển nhiên là một cái tâm tư linh hoạt nhân vật. Nếu như nói Mạnh Trương ban đầu chỉ là đối Văn Thiên Toán có chút hứng thú, chờ đến lấy ra chắc linh bản đo đạc Văn Thiên Toán linh căn về sau, chính là đầy bụng tiết hận chi tình. Văn Thiên Toán cái này cơ hồ chú định tiền đồ có hạn trung nhân nhân, thế mà thân có trung phẩm linh căn, mà lại là trung thượng, cũng chính là trung phẩm linh căn bên trong thượng đẳng. Lấy Văn Thiên Toán dạng này linh căn phẩm chất, nếu như là tại 18 tuổi trước đó thức tỉnh linh căn, chí ít luyện khí kỳ tu luyện phía trên là không có bất kỳ cái gì bình cảnh, mà là một đường đường bằng thẳng. Chỉ cần có trúc cơ đan, hoặc là chỉ là tiểu trúc cơ đan, đều có thể tương đối dễ dàng trúc cơ thành công. Chỉ cần không phải vận rủi vào đầu, cơ hồ không có thất bại khả năng. Thậm chí, coi như không sử dụng trúc cơ đan phụ trợ, chỉ dựa vào tự thân trúc cơ tỷ lệ thành công cũng rất lớn. Mạnh Trương trong lòng thật sự là vạn phần tiếc hận, vô cùng phiền muộn. Căn cứ Thái Ất Môn ghi chép, gần trăm năm nay, Thái Ất Môn thu nhập trong môn đệ tử, ngoại trừ Mạnh Trương cái này dị số, là thượng phẩm linh căn bên ngoài, còn lại cơ bản đều là hạ phẩm linh căn, mà lại trở xuống hạ chiếm đa số, tại hạ phẩm linh căn bên trong, đều là kém nhất vớ va vớ vẩn. Ngẫu nhiên có mấy tên là hạ trung phẩm chất linh căn, chính là ngày sau môn phái trụ cột, cần trọng điểm bồi dưỡng. Như lần trước Điền Chấn bà con xa đường chất điền lực nhập môn, bởi vì đo đạc ra hạ lên linh căn phẩm chất, Điền Chấn liền cao hứng thật lâu, một mực đem đứa cháu này xem như bà bối. Hiện tại, Văn Thiên Toán là trung thượng phẩm chất linh căn. Nếu như là tình huống bình thường, Mạnh Trương cùng Điền Chấn đã sớm mừng rỡ như điên. Thế nhưng là ai bảo hắn thức tỉnh linh căn muộn như vậy, hết lần này tới lần khác muốn tới lúc này mới phát giác tỉnh. Coi như đã qua 18 tuổi, ngươi buổi sáng mấy năm thức tỉnh linh căn cũng tốt. Đã không sai biệt lắm 35 niên kỷ, cũng sớm đã bỏ qua tốt nhất tu luyện niên kỷ. Khí huyết bắt đầu suy yếu, thân thể đi từ từ đường xuống dốc. Bất lợi điều kiện một đồng lớn, đủ để triệt tiêu linh căn ưu thế. Tu sĩ tốt nhất trúc cơ niên kỷ tại 60 tuổi trước kia, 60 tuổi về sau, trạng thái thân thể bắt đầu trở nên kém, trúc cơ xác suất thành công thẳng tắp hạ xuống. Văn Thiên Toán muốn tại hơn 20 năm thời gian bên trong, tu luyện tới luyện khí viên mãn, đồng thời rèn luyện tu vi, chuẩn bị trúc cơ, thật đúng là khó khăn trùng điệp a. Nếu như không có kỳ tích phát sinh, Văn Thiên Toán đời này cũng chính là tại luyện khí kỳ đảo quanh. Nói thực ra, nếu như Văn Thiên Toán linh căn phẩm chất không phải tốt như vậy, Mạnh Trương cùng Điển Chấn còn sẽ không như vậy xoắn xuýt. Hiện tại Thái Ất môn cực độ thiếu khuyết nhân thủ, liền xem như một hạ phẩm chất linh căn đệ tử nhập môn, đều là một kiện đại hảo sự. Nhưng vì cái gì Văn Thiên Toán có tốt như vậy linh căn tư chất, nhưng lại lớn như vậy tuổi rồi? Như vậy cũng tốt so một mâm lớn mê người mỹ thực bỏ vào trước mặt, thế nhưng là mỹ thực lại vẫn cứ có độc. Xoắn xuýt nửa ngày, Mạnh Trương mới bình phục tâm tính. Việc đã đến nước này, xoắn xuýt cũng vô dụng. Chiếm được là nhờ vận may của ta, mất đi là do số mệnh của ta. Văn Thiên Toán ngày sau tiền đồ như thế nào, còn phải xem chính hắn. Có mình đảm nhiệm trưởng môn, Thái Ất môn ngày sau tiền đồ, càng sẽ không dựa vào với hắn. Suy nghĩ minh bạch điểm ấy, Mạnh Trương cũng liền không còn tiếp tục xoắn xuýt. Chương 79, Thần tướng hậu thổ. Văn Thiên Toán đầu óc rất là linh hoạt, mắt thấy Mạnh Trương cùng Điển Chấn biểu lộ biến hóa, còn tưởng rằng mình có chỗ nào không đúng, hơi có mấy phần lo lắng nhìn sang. Trong môn đệ tử bên mình, Mạnh Trương sẽ không dễ dàng thi triển tha tâm thông thần thông. Chỉ cần không có trái với môn quy, Mạnh Trương làm trưởng môn, đều sẽ giống một cái đại gia trưởng, cho bọn hắn đầy đủ tôn trọng cùng bảo vệ. Bất quá không cần thi triển tha tâm thông, Mạnh Trương cũng có thể đoán được Văn Thiên Toán tâm tư. Ngươi không cần lo lắng, bản tọa cùng. Điền trưởng lão chỉ là vì ngươi cảm thấy tiếc hận, cũng không có ý khác. Trấn an xong Văn Thiên Toán, Mạnh Trương liền giao phó Điền Trấn, vẫn là dựa theo tình huống bình thường, đem Văn Thiên Toán thu nhập trong môn. Còn ý khác, đều tạm thời dứt bỏ. Điền Trấn đối Mạnh Trương cơ hồ là nói gì nghe nấy, lập tức dựa theo Mạnh Trương phân phó, an bài lên Văn Thiên Toán tới. Xử lý tốt thu Văn Thiên Toán nhập môn sự tình về sau, Mạnh Trương trở lại tinh thất, tiếp tục tham ngộ Nhật Nguyệt Luân chuyển kinh. Liên tiếp hao tốn hơn 10 ngày thời gian, Mạnh Trương mới xem như lĩnh hội minh bạch. Thượng thừa công pháp chính là thượng thừa công pháp, đối với người tu hành tư chất, nộ tính cùng đều có rất cao yêu cầu. Tối hôm đó, Mạnh Trương đang tĩnh tọa thời điểm, đột nhiên cảm giác được lòng đất truyền đến một trận chấn động nhẹ nhẹ, tựa như là tầng hầm bên kia có động tĩnh gì. Trong tầng hầm ngầm, thế nhưng là Thái Ất môn nhất là yếu hại địa phương. Bên trong chẳng những là Thái Ất môn có linh mạch linh nhãn chỗ, mà lại Thái Ất môn quý giá nhất mấy món bảo vật đều là đặt ở chỗ đó tầm bổ. Mạnh Trương không dám thất lễ, tranh thủ thời gian mở ra cửa vào, đi vào trong tầng hầm ngầm. Trong tầng hầm ngầm linh khí khuấy động, phảng phất vừa mới phát sinh một trận linh khí phong bạo. Trong tầng hầm ngầm nguyên bản là Thái Ất môn bên trong linh khí nhất là nồng hậu dày đặc địa phương, nếu như không phải nơi này hấp thụ linh mạch rất lớn bộ phận linh khí, khả năng Thái Ất môn đều có thể nhiều khai khẩn vài mẫu linh điền ra. Trong tầng hầm ngầm nguyên bản nồng hậu dày đặc linh khí, lúc này trở nên mỏng manh vô cùng. Một thân ảnh cao to, đang đứng ở phòng hầm trung ương, lẳng lặng không biết đang nhìn cái gì, một bộ dáng vẻ trầm tư. Trong tầng hầm ngầm đột nhiên xuất hiện một trước đây chưa từng gặp người xa lạ, Mạnh Trương theo lý hẳn là cảm thấy cảnh giác mới đúng, thế nhưng là Mạnh Trương đối tên này người xa lạ, lại không hiểu không sinh ra địch gì tới. Ngươi chính là Thái Ất môn đương đại trưởng môn. Đó là một có giống như cột điện hình thể, toàn thân trên dưới cơ bắp phồng lên uy mãnh đại hán. Đại hán mặt vuông thai lớn, mày rậm mắt to, xem xét liền cho người ta đáng tin, ổn trọng cảm giác. Mạnh Trương theo thói quen nhẹ gật đầu. Bản tọa chính là Thái Ất môn đương đại trưởng môn. Hậu thổ gặp qua trưởng môn. Tên kia tự xưng hậu thổ đại hán, đối Mạnh Trương cung kính thi lễ một cái. Ngươi là? Không tệ, thuộc hạ chính là Thái Ất môn hộ pháp thần tướng, mới từ ngủ say bên trong tỉnh lại. Giấc ngủ này chính là nhiều năm như vậy, không nghĩ tới, thế sự biến ảo, năm đó tu hành đại phái Thái Ất Môn, luân lạc tới bây giờ tình trạng. Hậu thổ mặt mũi tràn đầy cảm thán chi sắp nói. Nguyên lai là năm đó ngủ say tại Bảo Châu bên trong hộ pháp thần tướng tỉnh lại, xem ra không có lãng phí vô ích ngọc hồn dịch, cũng không uổng công mình bước lên bên trên như thế lớn phong hiểm. Căn cứ trưởng môn ký sự sách phía trên ghi chép, năm đó Thái Ất Môn cường đại thời điểm luyện chế hộ pháp thần tướng, là Thái Ất Môn trung thành nhất hộ vệ. Đã đối phương không phải ngoại nhân, Mạnh Trương cũng trầm tĩnh lại, bắt đầu cùng hậu thổ nói chuyện với nhau. Cảm ứng được ngọc hồn dịch khí tức, chúng ta còn đang trao đổi, do ai đến hấp thụ cái này mấy giọt ngọc hồn dịch. Không nghĩ tới, trưởng môn lại mang tới mẫu thổ tinh hoa. Mặc dù phân lượng ít một chút, nhưng cũng miễn cưỡng đủ ta tái tạo nhục thân. Cho nên, mới là tới ta hấp thụ ngọc hồn dịch, trước hết nhất khôi phục, mà mấy người bọn hắn tiếp tục ngủ say. Mạnh Trương lúc này, mới chú ý tới trong tầng hầm ngầm nguyên bản đặt vào mẫu thổ tinh hoa, đã biến mất không thấy. Mạnh Trương trong lòng không có nửa điểm đáng tiếc chi ý, một kiện tạm thời không dùng được thiên tài địa bảo. Có thể đổi về một cường đại hộ pháp thần tướng, đây tuyệt đối là trên thế giới nhất là có lời mua bán. Theo cùng hậu thổ giao lưu xâm nhập, Mạnh Trương cũng bắt đầu trở nên có hơi thất vọng. Thời kỳ toàn thịnh hậu thổ thần tướng, hoàn toàn chính xác có kim đan kỳ sức chiến đấu. Nhưng là tại năm đó đại chiến bên trong, thần khu bị hủy, thần hồn trọng thương, không thể không lâm vào dài dằng dặc ngủ say. Trải qua nhiều năm biến thiên, Thái Ất Môn vẫn luôn muốn một lần nữa tỉnh lại những này hộ pháp thần tướng. Mặc dù từ đầu đến cuối không có thành công, nhưng hoặc nhiều hoặc ít đều trợ giúp bọn hắn tu bổ một chút thần hồn. Cùng Thái Ất Môn triệt để lưu lạc, di chuyển đến bản địa về sau, có dấu những này hộ pháp thần tướng tàn hồn Bảo Châu, tại trong linh nhãn tẩm bổ nhiều năm, chậm rãi có một chút ý thức. Đợi đến Mạnh Trương đem ngọc hồn dịch nhỏ vào Bảo Châu, hộ pháp các thần tướng tạm thời khôi phục đơn giản ý thức. Về sau, Mạnh Trương lại đem mẫu thổ tinh hoa để vào tầng hầm, mới có hậu thổ thần tướng tỉnh lại. Sau khi tỉnh lại hậu thổ thần tướng, thực lực hạ thấp lớn, trước mắt miễn cưỡng có luyện khí viên mãn sức chiến đấu. Nếu như có thể có một kim đan kỳ hộ pháp thần tướng, Thái Ất Môn từ nay về sau có thể tại xung quanh khu vực sông pha. Không nói xương vương xương bá, chí ít có thể độc chiếm một phương, không cần lại tiếp tục làm song phong cốc phụ thuộc. Liền xem như khu vực bá chủ Phi Hồng Tông, cũng không thể không cho Thái Ất Môn đầy đủ tôn trọng. Hậu thổ thần tướng chỉ có luyện khí viên mãn sức chiến đấu, vì vậy, Thái Ất Môn vẫn là yên lặng phát triển khiêm tốn, trung thực làm người đi. Kỳ thật, trước mắt Thái Ất Môn tu vi cao nhất Mạnh Trương, cũng bất quá luyện khí lục trọng tu vi, khoảng cách luyện khí hậu kỳ cũng còn có đoạn khoảng cách. Trong môn phái nhiều hơn một luyện khí viên mãn hậu thổ thần tướng, chí ít Thái Ất Môn thực lực tăng nhiều, có một trương hữu lực át chủ bài. Đối với năm đó Thái Ất Môn tình huống, nhất là Thái Ất Môn như thế nào gặp kiếp nạn nguyên nhân, Mạnh Trương một mực rất là hiếu kỳ. Hắn còn tưởng rằng, hậu thổ thần tướng có thể thỏa mãn lòng hiếu kỳ của mình. Dù sao hậu thổ thần tướng nhưng mà năm đó đại chiến tự mình kinh lịch người. Đáng tiếc hậu thổ thần tướng trả lời để Mạnh Trương phi thường thất vọng. Bởi vì trọng thương thần hồn còn xa xa không có hoàn toàn khôi phục, cho nên hậu thổ thần tướng ký ức không được đầy đủ, đã căn bản không nhớ nổi chuyện năm đó. Nếu như muốn để hậu thổ thần tướng mau chóng khôi phục thực lực, khôi phục ký ức, vậy thì nhất định phải cung cấp càng nhiều ngọc hồn dịch cùng mẫu thổ tinh hoa loại hình bảo vật. Yêu cầu này, để Mạnh Trương làm khó. Dưới cơ duyên xảo hợp mới đến bảo vật, nào có dễ dàng như vậy đạt được càng nhiều. Cũng may ngày thường hậu thổ thần tướng, cũng không cần đặc biệt cung phụng, cùng phổ thông tu chân giả, hấp thụ thiên địa linh khí là được rồi. Mặt khác, hậu thổ thần tướng cảm ứng được linh mạch bên trong ẩn hàm có yếu ớt lực lượng nguyên tử. Hắn hy vọng có thể từ mình đến hấp thụ những này lực lượng nguyên tử. Những này lực lượng nguyên tử, ngày bình thường ngoại trừ tích xúc tại hộ phái pháp trận Hoàng Sa Mê Tung trận bên trong bên ngoài, cũng không có khác tác dụng. So với hộ phái pháp trận tới nói, rõ ràng hậu thổ thần tướng hơi trọng yếu hơn. Mạnh Trương không chút do dự đáp ứng yêu cầu của hắn. Chương 80, linh mạch thành hình. Đợi đến hậu thổ thần tướng thần khu triệt để ổn định về sau, Mạnh Trương triệu tập trong môn tất cả mọi người tụ hội. Tại môn phái đại điện bên trong, Mạnh Trương ngoại trừ giao phó môn phái sự vụ bên ngoài, chính là đem hậu thổ giới thiệu cho mọi người. Mạnh Trương che giấu hậu thổ thần tướng chân thực thân phận, chỉ nói hắn là Thái Ất Môn mới hộ pháp. Từ nay về sau, hộ pháp hậu thổ chính là Thái Ất Môn một phần tử. Hộ pháp chức vị này, trong môn địa vị cùng đãi ngộ cùng trưởng lao giống nhau. Về phần hậu thổ cụ thể phân công, đó chính là nơi đó cần liền nơi đó chuyển. Theo hậu thổ thần tướng thuyết pháp, liền xem như kim đan chân nhân, nếu như không có đặc biệt thần thông, cũng khó có thể xem thấu hắn hộ pháp thần tướng bản chất. Tại tuyệt đại đa số tu chân giả trong mắt, hắn chính là một phổ thông tu chân giả. Đảm nhiệm Thái Ất Môn trưởng môn đã có một đoạn thời gian, Mạnh Trương đã chậm rãi tại trong môn dựng lên trưởng môn uy nghiêm. Hắn đã cũng không nói đến hậu thổ thần tướng lai lịch, tự nhiên cũng không có nhiều người hỏi. Trong môn phái mọi người, đều chỉ là đem hậu thổ xem như một luyện khí viên mãn phổ thông tu sĩ. Bất kể nói thế nào, trong môn nhiều hơn một có luyện khí viên mãn thực lực tu sĩ, đều là một kiện đại hỷ sự. Tại nghị sự thời điểm, phụ trách trong môn thứ vụ điển chấn, báo cáo điểm thủy ốc đảo biến hóa mới, cùng vì duy trì pháp trận, hạ phẩm linh thạch tiêu hao. Đợi đến mọi người tán đi về sau, hậu thổ thần tướng đơn độc đi tới Mạnh Trương trước mặt. Nguyên lai, hậu thổ thần tướng chẳng những trời sinh liền tinh thông các loại thổ hệ pháp thuật, hơn nữa còn có địa sư bản lĩnh. Hiện tại mặc dù tu vi còn lâu lắm mới khôi phục, nhưng là những này bản lĩnh hơn phân nửa vẫn còn ở đó. Cái gọi là địa sư, chính là tinh thông tu chân bách nghệ bên trong phong thủy, trận pháp, vọng khí cùng nhiều loại kỹ năng, có thể lợi dụng đại địa chi lực, cải tạo đại địa một môn chức nghiệp. Địa sư tại tu chân giới bên trong xem như tương đối cao đích sắc tính tổng hợp chức nghiệp, phi thường khó mà bồi dưỡng, nhưng lại không thể thiếu. Địa sư có thể tìm mỏ, thăm dò khoáng mạch, tính ra số lượng dự trữ, còn có thể bằng vào phong thủy cùng vọng khí chi thuật, tìm kiếm linh mạch, tìm kiếm địa khí chỗ. Cấp cao một chút địa sư, còn có trải vớt địa mạch, điều trị linh mạch, bảo dưỡng linh mạch thậm chí bồi dưỡng hoàn toàn mới linh mạch năng lực. Trong tu chân giới địa sư tương đối hiếm thấy, chỉ có thế lực lớn mới có bồi dưỡng địa sư năng lực cùng tài nguyên. Ở chung quanh khu vực, cũng liền Phi Hồng Tông có được mấy tên cấp thấp địa sư. Liền cái này mấy tên cấp thấp địa sư, còn bị Phi Hồng Tông xem như bảo bối đồng dạng. Theo Mạnh Trương biết, cùng Phi Hồng Tông thân dày phụ thuộc thế lực, muốn mượn dùng cái này mấy tên địa sư tìm mỏ, đều muốn trả giá rất lớn. Hiện tại hậu thổ thần tướng nói hắn có được địa sư bản lĩnh, Mạnh Trương thật sự là mừng rỡ. So với cái kia luyện khí viên mãn tu vi, địa sư cái này phó chức nghiệp rõ ràng giá trị lớn hơn. Hậu thổ thần tướng xung phong nhận việc hướng Mạnh Trương chờ lệnh, có thể tiến về điểm thủy ốc đảo, trợ giúp bồi dưỡng đầu kia ngay tại thành hình linh mạch. Hậu thổ thần tướng muốn khôi phục thời kỳ toàn thịnh tu vi, cần chính là chậm rãi tích lũy, không cần đến đem tất cả thời gian đều tiêu vào tu luyện phía trên. Mỗi ngày chỉ cần thời gian nhất định, thu nạp linh khí cùng lực lượng nguyên tử. Thời gian còn lại, đều có thể tự do lợi dụng. Đã hậu thổ xung phong nhận việc, Mạnh Trương tự nhiên không có không đồng ý đạo lý. Thế là, từ đó về sau, hậu thổ mỗi ngày chí ít một nửa thời gian, đều ngốc tại điểm thủy ốc đảo, tỉ mỉ bồi dưỡng đầu kia linh mạch. Mạnh Trương cũng buông xuống việc vặt vãnh, toàn bộ tâm tư đặt ở tu luyện Nhật Nguyệt Luân chuyển kinh phía trên. Tu hành Nhật Nguyệt Luân chuyển kinh, đầu tiên cần phân biệt tu luyện Thái Dương chân khí cùng Thái Âm chân khí hai loại tính chất hoàn toàn tương phản chân khí. Có tu luyện Thiếu Dương chân khí cơ sở, Mạnh Trương tu luyện Thái Dương chân khí phi thường thuận lợi. Thiếu Dương chân khí tu luyện là hấp thụ mỗi ngày mặt trời mới mọc mới sinh thời điểm, kia một sợi giữa thiên địa tân sinh dương khí, dùng để dung nhập chân khí bản thân bên trong. Mà tu luyện Thái Dương chân khí, lại cần tại mỗi ngày giữa trưa mặt trời độc nhất thời điểm, hấp thụ hung hăng nhất cực nóng liệt dương chi khí, đặt vào thể nội, đối tự thân chân khí tiến hành rèn luyện. Cùng nhu hòa ôn thuần mặt trời mới mọc chi khí khác biệt, liệt dương chi khí khó mà thuần phục, với thân thể người tổn thương rất lớn. Cái này tư vị cũng không tốt đẹp gì, liệt dương chi khí vừa tiến vào thể nội, cũng cảm giác được toàn thân khô nóng, phảng phất muốn bốc cháy lên. Mà giữ dần khí tức, kích thích toàn thân hắn kinh mạch đau đớn vô cùng. Mạnh Trương vô cùng lớn nghị lực, chịu đựng đủ loại thống khổ, tại thời gian rất ngắn bên trong, liền bắt đầu thích ứng liệt dương chi khí uy lực. Đến ban đêm, Mạnh Trương bắt đầu hấp thụ trên bầu trời rơi xuống thái âm chi khí. Thái âm chi khí lạnh lẽo thấu xương, vô cùng băng lãnh. Luồng thứ nhất thái âm chân khí nhập thể, Mạnh Trương cảm giác như rơi vào hầm băng, tay chân băng lãnh, kém chút cứ như vậy bị đông cứng. Mạnh Trương kịp thời vận chuyển thể nội thái dương chân khí, mới cảm giác toàn thân bắt đầu phát ấm, băng hàn khí tức chậm rãi biến mất. Bị thuần hóa sau thái âm chi khí rèn luyện Mạnh Trương chân khí trong cơ thể, đem hắn thể nội bộ phận chân khí chậm rãi chuyển hóa thành thái âm chân khí. Theo thời gian trôi qua, Mạnh Trương chân khí trong cơ thể bắt đầu phát sinh chuyển biến. Thái dương chân khí cùng thái âm chân khí đã có thủy hỏa bất dung một mặt, lại có hỗ trợ lẫn nhau một mặt. Mạnh Trương khống chế được mặt trời cùng thái âm hai loại cực đoan lực lượng, để bọn chúng ở trong cơ thể mình cùng biết không hợp, bình an vô sự. Mạnh Trương trọn vẹn bỏ ra thời gian một năm, mới hoàn thành lần này chuyển tu, đem toàn thân thiếu dương chân khí, toàn bộ chuyển hóa thành thái dương chân khí cùng thái âm chân khí. Từ đó, Mạnh Trương tại Nhật Nguyệt Luân chuyển kinh phía trên tu hành, xem như chân chính nhập môn. Mà trước lúc này, tại thần tướng hậu thổ tỉ mỉ chăm sóc phía dưới, điểm thủy ốc đảo linh mạch hoàn toàn thành hình. Dựa theo Mạnh Trương nguyên bản đoán chừng, đầu này linh mạch coi như thành hình, chí ít đều muốn thời gian 3-5 năm. Hậu thổ thần tướng vừa ra tay, liền đem thời gian rút ngắn thật nhiều. Bởi vậy có thể thấy được, một địa sư tác dụng. Linh mạch thành hình về sau, còn cần thời gian rất dài ôn dưỡng, linh mạch mới có thể triệt để ổn định lại. Người tài giỏi đúng là luôn có nhiều việc phải làm hậu thổ đại tướng, tự nhiên nhận lấy tất cả cùng tân sinh linh mạch có liên quan công việc. Đầu này tân sinh linh mạch, là nhất giai trung phẩm linh mạch. Linh mạch một khi thành hình, chẳng những ốc đảo linh khí bắt đầu trở nên nồng hậu dày đặc, mà lại ốc đảo diện tích cũng bắt đầu trên phạm vi lớn hướng về bốn phía khuyết trương. Qua không lâu, linh mạch hơi ổn định, hậu thổ thần tướng liền đem nhất giai pháp trận thổ mục đại trận một lần nữa bố trí, để dựa vào đầu này linh mạch, không còn tiếp tục tiêu hao hạ phẩm linh thạch. Cuối cùng, Thái Ất Môn thoát khỏi một cái ăn linh thạch nhà giàu. Linh mạch linh khí bị trói buộc tại nhất định khu vực bên trong, chuyên cung cấp Thái Ất Môn đệ tử thu nạp. Dư thừa linh khí, ngay tại đặc biệt khu vực tích xúc xuống tới. Đợi đến linh khí tiếp tục tích xúc, nồng độ linh khí đạt tới tiêu chuẩn, hậu thổ thần tướng tìm tới Mạnh Trương, nói có thể bắt đầu ở ốc đảo bên trong mở linh điền. Mở linh điền đương nhiên là chuyện tốt, nhưng là cần tiêu hao rất nhiều tài nguyên, đối với Thái Ất Môn tới nói là một cái nặng nề gánh vác. Mạnh Trương nghĩ nửa ngày, rốt cục nhớ tới hậu thổ thần tướng nói qua hắn tinh thông thổ độn chi thuật, lúc này mới có một ý kiến. Mạnh Trương vụng trộm mang theo hậu thổ rời đi Thái Ất Môn, đi tới đầu kia xích đồng khoáng mạch trô khu vực. Chương 81, khai thác quạng. Hậu thổ thần tướng đi tới nơi này, không cần Mạnh Trương nhiều lời, liền tự phát hành động. Hắn đầu tiên là hướng về chung quanh quan sát, sau đó thân ảnh lắc lư, tại bốn phía chạy như điên. Mỗi đi ra ngoài một khoảng cách, hậu thổ liền dừng lại, hướng về bốn phía nhìn sang. Thỉnh thoảng dò xét một chút mặt đất, tựa hồ ánh mắt có thể nhìn xuyên lòng đất đồng dạng. Chạy tới ra thật xa về sau, hậu thổ dứt khoát trực tiếp thi triển thổ độ thuật, tiềm nhập lòng đất. Cũng không biết hắn trong lòng đất dày vò cái gì, qua rất lâu sau đó, hắn mới trở về mặt đất, đi tới Mạnh Trương trước mặt. Trường môn, tòa này xích đồng khoáng số lượng dự trữ phong phú, Thái Ất Môn trước mắt nhân thủ, liền xem như toàn bộ ra trận, tiêu tốn 2-30 năm, đều chưa hẳn có thể lấy sạch khoáng mạch. Ta không có xâm nhập trong mỏ quặng, chỉ là ở ngoại vi quan sát một chút. Đầu này xích đồng khoáng mạch bên trong, hẳn là hơn phân nửa có sen lẫn mỏ. Xích đồng khoáng mạch bên trong sen lẫn mỏ bình thường là huyền đồng, huyền kim cùng viêm tinh loại hình. Từ khí tức đến xem, nơi này sen lẫn mỏ hẳn là huyền kim làm chủ, còn chứa chút ít viêm tinh. Trải qua hậu thổ một phen khảo sát, xác minh tòa này xích đồng khoáng đại khái số lượng dự trữ cùng sen lẫn mỏ, cũng làm cho Mạnh Trương đối tòa này xích đồng khoáng càng coi trọng hơn. Thái Ất Môn tình huống trước mắt, không nên công khai khai thác tòa này xích đồng khoáng. Mạnh Trương nói, tại Thái Ất Môn ngây người lâu như vậy, đối với Thái Ất Môn tình huống, tại thế lực chung quanh bên trong tình cảnh, hậu thổ đều có hiểu rõ nhất định. Đối với Mạnh Trương lo lắng, hắn cũng rất là rõ ràng. Đầu này xích đồng khoáng mạch chôn giấu không sâu, vẫn là rất tốt khai thác. Điềm Thủy ốc đảo kia mặt, tất cả công việc đều đi lên quỹ đạo, cũng không cần ta thời thời khắc khắc nhìn chằm chằm. Ta mỗi lần mang nhiều mấy cái túi trữ vật, sống ở phía dưới một đoạn thời gian. Vụng trộm khai thác xích đồng khoáng thạch, toàn bộ bán ra về sau, hẳn là có thể bổ sung Thái Ất Môn rất lớn một bộ phận chi phí. Chỉ cần ta mỗi lần xuất nhập đều cẩn thận một chút, hẳn là sẽ không bại lộ tình huống nơi này. Thân là Thái Ất Môn hộ pháp thần tướng, hậu thổ chẳng những vô hạn trung thành với Thái Ất Môn, mà lại sẽ tích cực chủ động vì Thái Ất Môn cân nhắc vấn đề. Dù sao hậu thổ thần tướng nhàn rỗi thời gian bò lớn, lại là chủ động mời mệnh, thế là Mạnh Trương đồng ý. Sau đó thời gian bên trong, hậu thổ thần tướng chính là ba đầu chạy, bận điệu hôn thiên hấp địa. Hán ngoại trừ tại Điềm Thủy ốc đảo mở linh điền bên ngoài, phần lớn thời gian đều tiêu vào trộm khai thác đầu kia xích đồng khoáng phía trên. Mỗi lần đi qua một chuyến, bất quá nửa tháng tả hữu thời gian, hắn liền có thể đem 7-8 cái túi chứa vật đổ đầy. Mạnh Trương không có trực tiếp bán ra xích đồng khoáng thạch, mà là dùng chân hỏa tinh luyện về sau, bán ra xích đồng thành phẩm. Để Mạnh Trương không có nghĩ tới là, điền trấn đệ tử điền lực, thế mà đối luyện khí sinh ra hứng thú. Tu luyện dung kim quyết hắn, ở trên đây cũng biểu hiện ra nhất định thiên phú. Thái Ất Môn tình huống trước mắt, chưa chắc có tài nguyên bồi dưỡng được một chân chính luyện khí sư. Nhưng là để đệ tử trong môn phái nắm giữ một chút luyện khí kiến thức căn bản cùng cấp độ nhập môn thủ đoạn, vẫn là không có vấn đề. Luyện khí sư nhập môn trước đó, tại học đồ giai đoạn, chủ yếu công việc chính là tinh luyện các loại vật liệu. Mạnh Trương tại Minh Sa phường thị mua một kiện nhất giai luyện khí lô cùng đại lượng linh than, cung cấp điện lực sử dụng. Điện lực thuần thục nắm giữ tinh luyện xích đồng khoáng thủ đoạn về sau, Mạnh Trương xem như dùng ít sức không ít. Trong môn xích đồng tích lũy đến số lượng nhất định, Mạnh Trương liền sẽ mang đi phường thị bán ra, để đổi lấy linh thạch đền bù trong môn chi phí. Mặt khác, Mạnh Trương lúc trước từ vứt bỏ quặng mỏ mang về bạch tàng thổ tinh. Có một ít trong môn đệ tử cũng kết rèn luyện nhiệm vụ, bắt đầu rèn luyện ra không ít thành phẩm tới. Những này bạch tàng thổ tinh so xích đồng còn tốt bán, phi hồng lâu cơ hồ là không hạn lượng giá cao thu mua, mà lại xưa nay sẽ không hỏi đến lai lịch. Có cái này hai hạng tài nguyên bổ sung, Thái Ất Môn thời gian trôi qua thư thái không ít. 8. Trong nháy mắt, Mạnh Trương đã 20 tuổi, khoảng cách thu hoạch được Nhật Nguyệt Luân chuyển kinh, cũng có không sai biệt lắm thời gian 2 năm. 2 năm khổ tu, Mạnh Trương chẳng những tu luyện Nhật Nguyệt chuyển luân kinh tiểu thành, mà tu vi đột phá đến luyện khí thất trọng. Ngoại trừ hậu thổ thần tướng bên ngoài, Mạnh Trương là Thái Ất môn trước mắt duy nhất một luyện khí hậu kỳ tu sĩ. Lấy tư chất của hắn, chỉ cần làm từng bước tu luyện, đem thể nội Thái Dương chân khí cùng Thái Âm chân khí dung hợp, âm dương tương tế, thủy hỏa tương dung, tu luyện ra Nhật Nguyệt chân khí, liền có thể tiến vào trúc cơ cảnh giới. Ngoại trừ Mạnh Trương bên ngoài, Thái Ất môn những người khác về mặt tu vi tiến bộ đều rất lớn. Theo trong những năm này Thái Ất môn tài chính tình trạng chuyển biến tốt đẹp, các đệ tử đều có thể đạt được tương đối sung túc tài nguyên tu luyện. Điền Trấn nguyên bản tu luyện Hoàng Sa Quyết, chuyển tu Mậu Thổ Chân Quyết về sau. Mặc dù công pháp mới cấp độ cao hơn, uy lực càng lớn, nhưng là tu luyện cũng là phi thường gian nan. Thật vất vả tu luyện đến luyện khí lục trọng cảnh giới, tốc độ tu luyện đã càng ngày càng chậm, mắt thấy đột phá đến trúc cơ hậu kỳ, đều không phải là một kiện chuyện dễ, trúc cơ càng là không cần suy nghĩ. Thanh Linh đạo trưởng tâm tư toàn bộ đặt ở linh thực phía trên, hoàn toàn không để ý đến tự thân tu vi cảnh giới. Trong 2 năm này, lại có 3 tên đệ tử nhập môn. Bọn hắn linh căn tư chất đều rất kém cỏi, ngày sau tiền đồ có hạn. Ngược lại là lúc đầu 2 tên đệ tử, tiến bộ để Mạnh Trương rất là hài lòng. Điền Trấn đệ tử Điền Lực tu luyện đến luyện khí kỳ tam trọng, mà lại tại luyện khí thuật phương diện thể hiện ra không tầm thường thiên phú. Mắt thấy, cũng nhanh muốn trở thành một hợp cách luyện khí sư học đồ. 35 tuổi mới nhập môn văn thiên toán, đồng dạng tu luyện đến luyện khí kỳ tam trọng, cho thấy trung phẩm linh căn ưu thế. Một lần vô tình, Mạnh Trương gặp phải văn thiên toán tại trong tàng kinh các, đọc qua một bản cùng trận pháp có liên quan thư tịch. Những sách vở này đều là Mạnh Trương biên soạn, bên trong tất cả đều là hắn từ thí luyện chi địa thu hoạch quý giá tri thức. Mạnh Trương thuận miệng đặt câu hỏi vài câu, nhưng không có nghĩ đến văn thiên toán tại trận pháp phương diện, rất có thiên phú. Mạnh Trương suy tư một chút, văn thiên toán coi như ngày sau bởi vì tuổi tác nguyên nhân, không cách nào trúc cơ. Nhưng là nếu như có thể trở thành một trận pháp sư, đối Thái Ất môn vẫn rất có giúp ích. Mạnh Trương đem một bản nhất nguyên trận đồ đưa cho văn thiên toán. Nhất nguyên trận đồ chẳng những là trận đạo tu sĩ nhập môn tốt nhất tài liệu giảng dạy, mà lại bên trong chứa một môn luyện khí thuật, tu luyện về sau, tu sĩ tại bố trí pháp trận cùng điều khiển pháp trận phương diện, đều sẽ có nhất định ưu thế. Thái Ất môn đệ tử hiện tại mặc dù tài nguyên tu luyện đều tương đối sung túc, nhưng cũng không phải là mỗi người đều có thể tùy ý thu hoạch được tài nguyên, mỗi người thu hoạch tài nguyên, đều là có định số. Nếu như muốn ở đây bên ngoài, thu hoạch ngoài định mức tài nguyên, liền muốn tiếp nhận môn phái nhiệm vụ, thu hoạch được môn phái thiện công. Thái Ất môn môn phái nhỏ, trong môn các hạng sự vụ cũng không nhiều. Có thể phân phối cho đệ tử thiện công nhiệm vụ, đầu to chính là chăm sóc linh điền. Mạnh Trương lần trước mang về một nhóm bạch tàng thổ tinh, tại nhóm này bạch tàng thổ tinh sử dụng hết trước đó, rèn luyện bạch tàng thổ tinh xem như một cái ích lợi không tệ nhiệm vụ. Còn lại như trông coi sân môn, tuần sát Thái Ất môn cùng điểm thủy ốc đảo ở giữa khu vực loại này nhiệm vụ đơn giản, ích lợi đều rất có hạn. Điền Lực học tập luyện khí thuật, Mạnh Trương tư nhân đưa hắn một cái luyện khí lô. Hiện tại Văn Thiên toán tu hành trận đạo, Mạnh Trương cũng tư nhân trợ cấp hắn một nhóm linh thạch. Chương 82, pháp hội. Mạnh Trương cũng phát hiện trong môn một vấn đề. Chẳng những chúng đệ tử tại tu luyện phương diện khuyết thiếu tu sĩ cấp cao chỉ điểm, liền ngay cả học tập tu chân bách nghệ đều chỉ có thể toàn bộ nhờ tự học. Mạnh Trương bản nhân từ khi đạp vào con đường tu luyện đến nay, cũng chủ yếu là dựa vào tự học. Đây là bởi vì hắn tư chất thượng giai, nộ tính vi phạm. Đây cũng không có nghĩa là Mạnh Trương liền không cần tiền bối chỉ điểm. Rất nhiều chỗ mấu chốt, tiền bối thuận miệng một câu, liền có thể chống đỡ lên ngươi mấy tháng khổ tu. Chỉ bất quá trước kia Thái Ất môn bên trong, cũng không có tu sĩ cấp cao, cũng không có người có năng lực chỉ điểm Mạnh Trương. Mạnh Trương thu hoạch được trưởng môn ký sự sách về sau, phía trên ghi lại lịch đại trưởng môn rất nhiều kinh nghiệm tu luyện, đối với hắn trợ giúp rất lớn. Mạnh Trương tại thí luyện chi địa thu hoạch đại lượng tri thức, chỉ là làm được đơn giản giải, cũng không có xâm nhập học tập. Tại tu chân bách nghệ phương diện, hắn kiến thức bên bác, đọc lướt qua phong phú, nhưng lại không có xâm nhập học qua bất luận cái gì một môn. Mạnh Trương lập tức nghĩ đến hậu thổ thần tướng. Hắn mặc dù ký ức đánh mất nghiêm trọng, nhưng là tại tu luyện phương diện lịch duyệt cùng kiến thức vẫn còn ở đó. Hậu thổ thần tướng ngoại trừ tinh thông địa sư tương quan kỹ năng, đối với cái khác tu chân bách nghệ tương quan kỹ năng, cũng có nhất định tạo nghệ. Thế là, Mạnh Trương cùng hậu thổ thần tướng, sẽ định kỳ trong môn tổ chức pháp hội. Vì trong môn đệ tử giải đáp nghi vấn giải nạn, truyền thụ các loại tu hành kinh nghiệm. Ngoài ra, Mạnh Trương cùng hậu thổ thần tướng cũng sẽ không định kỳ đơn độc phụ đạo một ít đệ tử. Liền ngay cả Thanh Linh đạo trưởng cũng ứng Mạnh Trương yêu cầu, tại trong môn định kỳ mở có quan hệ linh thực thuật chương trình học. Không đến thời gian 2 năm, Điềm Thủy Úc đảo chẳng những tạo thành một đầu nhất giai trung phẩm linh mạch, mà lại khai khẩn ra 7 mẫu nửa linh điền. Linh mạch thành hình về sau, muốn khai khẩn ra hoàn toàn mới linh điền, bình thường đều cần công sức 2-3 năm. toàn bộ nhờ hậu thổ thần tướng tên này địa sư bản lĩnh, mới đưa thời gian này rút ngắn. Đợi đến linh điền thai nghén sau một khoảng thời gian, liền có thể trồng các loại linh thực. Ngày này, Mạnh Trương vừa chỉ điểm xong văn tiên toán, Lý Tuyên liền đi tới trước mặt hắn. Lý Tuyên là trong 2 năm này mới gia nhập Thái Ất môn Lý gia tu sĩ. Lý Tuyên mặc dù đồng dạng họ Lý, cùng Lý gia cũng không có quan hệ máu mủ. Họ Lý vốn chính là thế gia vọng tộc, họ Lý khắp nơi đều là, liền ngay cả điểm thủy ốc đảo bên trong đều có thật nhiều họ Lý. Lý Tuyên là Lý gia người ở rể, không phải hạch tâm thành viên. Lý Tuyên tư chất bình thường, tu vi thường thường, đều đã 50 tuổi, mới bất quá luyện khí ngũ trọng tu vi. Hắn tại Lý gia ti trước, là Minh Sa phường thị một gian cửa hàng trưởng quỹ. Tại hơn 2 năm trước kia trận kia sa quái chi loạn bên trong, song phong cốc thuộc hạ phụ thuộc thế lực tổn thất nặng nề, không ít thế lực sơn môn bị sa quái công phá, rơi vào một cái diệt môn hạ tràng. Tu chân đại tộc Lý gia chính là tại vụ tai nạn kia bên trong, bị sa quái diệt vong. Lý gia chỗ ốc đảo bị sa quái công phá, Lý gia diệt vong, gia tộc có linh mạch cấp 2 cũng bị sa quái hủy diệt. Đây cũng là sa quái trở thành tu chân giới công địch một nguyên nhân. Ngoại trừ điên cuồng giết chóc tu chân giả bên ngoài, phàm là bị sa quái chiếm lĩnh qua linh mạch, đều sẽ bị tổn hại. Tình huống tốt một chút, vượt qua mấy chục năm thậm chí trên 100 năm thời gian, linh mạch mới có thể bắt đầu chậm rãi khôi phục. Tình huống nghiêm trọng, linh mạch vĩnh viễn hủy diệt, cũng không còn cách nào khôi phục. Linh mạch là tu chân cần thiết căn cơ, sa quái như thế giày xéo linh mạch, thật sự là đáng hận có thể giết. Lý gia tổ địa bị diệt, Lý gia bên ngoài số ít tu chân giả, hoặc là hoảng sợ không chịu nổi một ngày, không biết làm sao, hoặc là chính là thừa dịp loạn chia cắt cướp đoạt Lý gia sản nghiệp. Lý Tuyên là một trọng tình trọng nghĩa người tốt, bởi vì người nhà còn tại Lý gia tổ địa, lập tức liền để xuống trong cửa hàng hết thảy, mau chóng chạy về Lý gia tổ địa. Sa quái công phá Lý gia tổ địa về sau, nhiệm vụ thiết yếu vẫn là truy sát Lý gia tu chân giả. Lý gia phàm nhân mặc dù đồng dạng đại lượng thương vong, nhưng cũng không ít người may mắn còn sống. Sa quái quần lạc tại vô tận sa hải bình thường là lưu động làm loạn, thật giống như thế gian giặc cỏ, sẽ không ở một chỗ lâu dài dừng lại. Lý Tuyên chạy về Lý gia tổ địa thời điểm, sa quái cũng sớm đã rời đi. Lý Tuyên người nhà may mắn trốn qua một kiếp, cùng một bang phàm nhân xen lẫn trong cùng một chỗ. Mềm lòng Lý Tuyên, chủ động thu nạp những phàm nhân này, phòng ngừa bọn hắn biến thành lưu dân. Lý gia tổ địa linh mạch cấp 2 bị sa quái hủy đi về sau, nguyên bản ốc đảo cũng sẽ cấp tốc thoái hóa, rất nhanh liền trở nên không thích hợp phàm nhân sinh tồn. Đã mất đi nó thân ốc đảo, Lý Tuyên chỉ là một giới tiểu tu sĩ, có thể nuôi không sống tính ra hàng trăm phàm nhân. Lấy Lý Tuyên tâm tính, cũng không nguyện ý những này người quen, biến thành lưu dân, bị bán là bục dịch. Cuối cùng, Lý Tuyên nghĩ đến Thái Ất môn người hàng xóm này. Thái Ất môn mặc dù là một cái bất nhập lưu tiểu môn phái, nhưng là thanh danh luôn luôn không tệ. Chưa từng có khắc khe, khe khắc phàm nhân nghe đồn. Lý Tuyên bái kiến Thái Ất môn trưởng môn Mạnh Trương về sau, chủ động mở miệng xin giúp đỡ. Mạnh Trương thi triển Thiên Phú Thần Thông Tha Tâm Thông, xác nhận Lý Tuyên nói tới. Đối với Lý Tuyên nặng như vậy tình trọng nghĩa người tốt, Mạnh Trương hay là vô cùng thưởng thức. Hai người một phen nói chuyện lâu về sau, Lý Tuyên gia nhập Thái Ất môn, trở thành một khách khanh. Vì vạn toàn lý do, Lý Tuyên cũng đã trở thành thủ vị tại Mạnh Trương hồn sách phía trên lưu danh tu sĩ. Mạnh Trương tại thí luyện chi địa thu hoạch hồn sách, rốt cục đứng hàng dụng tràng. Lý Tuyên vì thủ tín Mạnh Trương, cũng cam tâm tình nguyện ở phía trên lưu lại tính danh, đem sinh tử của mình phó thác cho Mạnh Trương. Sau đó, Mạnh Trương hao tốn không ít khí lực, đem Lý Tuyên che chở phàm nhân, toàn bộ di chuyển đến Điểm Thủy Ốc Đảo. Nếu như không phải Điểm Thủy Ốc Đảo linh mạch thành hình, Ốc Đảo bắt đầu hướng về bốn phía khuyết trường, thật đúng là khó mà dung hạ cái này mấy trăm tên phàm nhân. Lý Tuyên gia nhập Thái Ất môn về sau, Mạnh Trương rất nhanh liền cảm nhận được tên này khách khanh tác dụng. Lý Tuyên tại Lý gia thời điểm, trước hết nhất là bên ngoài sự tỉnh trưởng lao thủ hạ nghe lệnh, cùng chung quanh rất nhiều thế lực đều đã từng quen biết. Về sau đảm nhiệm Minh Sa phường thị một gian cửa hàng trưởng quỹ về sau, lâu dài ở tại Minh Sa trong phường thị. Hắn là Minh Sa phường thị chính cống địa đầu xà, bất luận là tán tu vẫn là gia tộc tu sĩ, người khác đầu đều rất quen. Hắn quen thuộc các phương diện tình huống, giao du rộng lớn, có con đường tin tức của mình, tin tức linh thông. Thậm chí đối chung quanh các đại tu chân thế lực không nội dung bộ tình huống, đều có rất sâu hiểu rõ. Có Lý Tuyên gia nhập Thái Ất môn, Mạnh Trương tầm mắt trở nên khoáng đạt không ít. Không còn là hai mắt một được hắc, đối với ngoại giới rất nhiều tình huống đều là hoàn toàn không biết gì cả. Lấy Lý Tuyên tư chất cùng tu vi, đời này cũng không thể có chút cơ hội. Hắn tâm tư, cũng không có đặt ở tu luyện phía trên. Bởi vì biết rõ chung quanh các loại tình huống, mà lại kiến thức bất phàm, Lý Tuyên đối rất nhiều chuyện, đều có mình độc lập kiến giải. Mạnh Trương đem vị này khách khanh, xem như quân sư. Lý Tuyên đi đến Mạnh Trương trước mặt, cung kính thi lễ một cái. gặp qua trưởng môn. Đây là Lâm Sơn phái trưởng môn Hứa Thừa Tiên phái người đưa tới thiệp mời. Mạnh Trương nhận lấy Lý Tuyên đưa tới thiệp mời, nhanh chóng nhìn lướt qua. Nguyên lai, Lâm Sơn phái Lâm Thân Pha 3 tháng trước kia trúc cơ thành công, trở thành một trúc cơ kỳ tu sĩ. Lâm Sơn phái cố ý tại sau 1 tháng, tại Lâm Sơn tổ chức một lần trúc cơ pháp hội, mời chung quanh các thế lực lớn khách nhân tham gia. Thái Ất môn nằm trong khu vực này môn phái, tự nhiên cũng tại danh sách mời. Chương 83, Lâm Tuyền Quan. Lần trước, Mạnh Trương bị Song Phong Cốc chiêu mộ thời điểm, đã từng cùng Lâm Sơn phái trưởng môn Hứa Thừa Tiên từng có gặp mặt một lần. Song Phương tuy là lần đầu gặp mặt, cũng là lời nói thật vui. Về sau Mạnh Trương phát hiện xa quái xảo huyệt về sau, cũng là Lâm Sơn phái đầu tiên tới trợ giúp. Hiện tại Lâm Sơn phái cố ý phái người đưa tới thiệp mời. Mạnh Trương đương nhiên muốn đích thân tiến về. Đối với trúc cơ kỳ tu sĩ triệu khai pháp hội, hắn cũng rất có hứng thú. Đã tới nhà làm khách, đương nhiên tránh không được chuẩn bị một phần hậu lễ. Mạnh Trương đem chuyện này giao cho Lý Tuyên. Lấy Lý Tuyên kinh nghiệm phong phú, khẳng định có thể thu được một phần phù hợp Mạnh Trương thân phận lễ vật. Mạnh Trương giao phó xong tất, liền trở về. Tiếp tục tu luyện. Dù sao khoảng cách, pháp hội còn 1 tháng nữa thời gian. Không cần phải gấp gáp. Tiến đến. Mạnh Trương. Tại. Dĩ vãng càng là. Kinh lịch bên trong, nhiều lần sử dụng thổ độn phù. Trong sa mạc. Thổ độn thuật. Là phi thường thực dụng. Pháp thuật. Hiện tại, tu vi tiến vào luyện khí. Hậu kỳ, có sơ bộ đọc lướt qua độn thuật tư cách. Mạnh Trương ngay cả Nhật Nguyệt Luân chuyển kinh phía trên ghi lại bí pháp cũng không có gấp gáp lấy tu luyện, mà là đầu tiên tu luyện thổ độn thuật. Không nói những cái khác, Mạnh Trương nếu như mình liền có thể thi triển thổ độn thuật, thổ độn phù liền có thể tiết kiệm, cũng có thể giảm bớt không ít linh thạch. Mạnh Trương tại thí luyện chi địa thu hoạch thổ độn thuật, xa so với bên ngoài lưu hành phổ thông thổ độn thuật càng thêm thượng thừa, tu luyện độ khó cũng lớn hơn. Lấy Mạnh Trương tư chất cùng nội tính, cũng là hao tốn không ít thời gian cùng tinh lực, mới miễn cưỡng nhập môn. Mạnh Trương không có thổ thuộc tính thể chất, càng không có tu hành qua thổ thuộc tính công pháp. Phía trên thổ độn thuật, vĩnh viễn, không có khả năng tu luyện tới cảnh giới chi cao. Mạnh Trương cũng chưa từng có nghĩ tới những thứ này. Pháp thuật hiệu quả chỉ cần đủ là được rồi. Lý Tuyên từ Mạnh Trương nơi này nhận chuẩn bị lễ vật nhiệm vụ, vẫn là phí hết một phen tâm huyết. Hắn mua mấy dạng lễ vật. Trong đó quý giá nhất chính là mua từ Lâm Tuyển Quan một bộ linh bối quân cờ. Bộ này quân cờ, toàn bộ đều là dùng Lâm Tuyển Quan đặc sản linh bối bối xác, trải qua tỉ mỉ rèn luyện mà thành. Chẳng những sờ lên ôn nhuận bóng loáng, mà lại vỏ sò phía trên còn quấn quanh lấy nhàn nhạt linh khí, cũng có hơi nước tới nhuận. Lâm Tuyển Quan làm Song Phong Cốc hàng xóm, có thể cùng bá đạo Song Phong Cốc chống lại, đương nhiên cũng là có mình nội tình. Lâm Tuyển Quan, Sơn Môn. Vị trí, ngoại trừ núi cao rừng rậm bên ngoài, đỉnh núi, còn có một đạo thanh tuyền chảy xuống, ở trong núi, vờn quanh thành dòng suối. Trong tu chân giới, luyện khí sư, luyện khí thời điểm, phần lớn cần tôi vào nước lạnh. Dạng này một đạo trọng yếu trình tự làm việc. Tôi vào nước lạnh pháp môn cùng vật liệu, chính là luyện khí sư nhóm riêng phần mình bí quyết. Lâm Tuyền Quan đỉnh núi cái kia đạo thanh tuyền chảy ra. Nước suối, chính là một loại. Có điểm đặc sắc tôi vào nước lạnh dùng nước. Từ xưa tới nay, địa hỏa cửa dạng này luyện khí đại phái đều đại lượng từ Lâm Tuyền Quan đặt hàng thanh tuyền thủy. Tại thanh tuyền hình thành trong khe nước, còn sinh hoạt lấy một loại đặc thù linh ngư thảo tuyền linh ngư. Thảo tuyền linh ngư chẳng những chất thịt ngon, mà thịt cá linh khí ôn nhuận, có bổ ích linh khí, tẩm bổ kinh mạch đặc hiệu. Nếu như lại trải qua Lâm Tuyền Quan linh chủ tỉ mỉ nấu nướng, chẳng những thịt cá có một phong vị khác, mà lại càng có thể phát huy đầy đủ thịt cá bổ ích hiệu quả. Loại này thảo tuyền linh ngư chỉ có thể sinh hoạt tại Lâm Tuyền Quan trong suối nước, nếu như tại địa phương khác nuôi dưỡng, rất khó nuôi sống. Tại Lâm Tuyền Quan cái kia đạo thanh tuyền, đầu nguồn, sinh hoạt không ít đặc thù linh bối. Những này linh bối sở trường linh châu, cũng là công dụng phong phú linh vật. Nhất là 100 năm trở lên hỏa hầu linh bối sở sinh linh châu, có phụ trợ trúc cơ diệu dụng. Mặc dù những này linh châu công hiệu còn kém rất xa trúc cơ đan, cũng so ra kém Song Phong Cốc tiểu trúc cơ đan. Nhưng là mỗi kiện có thể phụ trợ trúc cơ linh vật, đều có thể tại tu chân giới gây nên tranh đoạt. Linh Tuyển Quan tại Minh Sa Phường Thị Lữ Điếm, có khác đặc sắc quán rượu các loại, đều có thể vì Lâm Tuyển Quan mang đến đại lượng thu nhập. Có ổn định tài nguyên. Thu nhập. Phong phú, Lâm Tuyển Quan. Mỗi một đời đều có thể bảo trì mấy trúc cơ kỳ tu sĩ. Coi như trúc cơ kỳ tu sĩ số lượng vẫn chưa tới Song Phong Cốc một nửa, Lâm Tuyển Quan vẫn có để Song Phong Cốc kiêng kỵ năng lực. Tin tức linh thông Lý Tuyên thăm dò được Lâm Sơn phái vị này Lâm Thân Pha trưởng lão, phi thường si mê với kỳ đạo, cho nên mới tỉ mỉ lựa chọn món lễ vật này. Từ khi Lý Tuyên gia nhập Thái Ất Môn, về sau, Thái Ất Môn đối chung quanh tu chân thế lực tình huống có càng thêm xâm nhập hiểu rõ. Lý Tuyên chuẩn bị kỹ càng lễ vật về sau, lại đợi hơn nửa tháng, thẳng đến Lâm Sơn Phái Pháp hội thời gian tới gần, Mạnh Trương mới mang lên Lý Tuyên, trực tiếp chạy tới Lâm Sơn Phái. Lâm Sơn Phái ở vào Thái Ất Môn mặt phía bắc hơn 600 dặm bên ngoài, ngày bình thường Mạnh Trương thật đúng là không có làm sao. Đi qua cái phương hướng này, Mạnh Trương cùng Lý Tuyên cưỡi lên truy phong câu, sáng sớm liền lên đường xuất phát. Một đường phi nhanh, đều là bình an vô sự. Chờ đến lúc chiều, rốt cục chạy tới Lâm Sơn Phái phụ cận. Theo chậm rãi tới gần Lâm Sơn Phái, chung quanh địa hình cũng bắt đầu phát sinh biến hóa. Đầu tiên là xuất hiện các loại sa mạc bãi nguy hiểm, sau đó từng tòa nhỏ gò núi liên miên bất tuyệt. Tại nhỏ gò núi bên trong, ngẫu nhiên cũng có thể trông thấy từng vệt lục sắc. Càng là tiếp cận Lâm Sơn Phái, lục sắc càng là rõ ràng, thảm thực vật cũng là càng ngày càng dày đặc. Cùng xuyên qua một mảnh gò núi về sau, một tòa ngọn núi lớn màu xanh lục liền ánh vào trong mắt. Tại vô tận sa hải loại địa phương này, xuất hiện như thế một tòa bị nồng lục sắc vây quanh đại sơn, thế nhưng là một kiện phi thường hiếm thấy sự tình. Chỉ là nhìn qua ngọn núi lớn này, cũng làm người ta cảm thấy toàn thân thanh lương, mắt bỏ thần nghi. Ngọn núi lớn này, chính là Lâm Sơn Phái Sơn Môn Lâm Sơn. Trông thấy đầy khắp núi đồi rừng rậm, liền biết Lâm Sơn tên này lai lịch. Lâm Sơn chân núi, là từng mảnh lớn nhỏ không đều ốc đảo. Ốc đảo bên trong, sinh hoạt lượng lớn phàm nhân. Những phàm nhân này chính là Lâm Sơn Phái trọng yếu căn cơ, chỉ từ phàm nhân số lượng, liền có thể đại khái phán đoán Lâm Sơn Phái tiềm lực. Lâm Sơn phía trên, là một đầu nhị giai trung phẩm linh mạch. Lâm Sơn phía dưới, ốc đảo. Bên trong, phân bố. Một chút. Linh mạch cấp 1. Những này. Linh mạch cấp 1. Đều dê. Lâm Sơn Phái. Đệ tử. Đóng giữ. Là. Lâm Sơn Phái trọng yếu bên ngoài. Cứ điểm. Mạnh Trương cùng Lý Tuyên mới vừa tiến vào Lâm Sơn Phái khu vực bên ngoài, còn không có đi tới Lâm Sơn dưới chân, liền gặp được tuần tra Lâm Sơn Phái đệ tử. Những đệ tử này cũng chịu. Có. Đón khách. Chi. Trách. Tiến lên hỏi rõ. Mạnh Trương. Thân phận của hai người. Về sau, liền. Có đệ tử nhiệt tình dẫn dắt. Bọn hắn tiến lên, đồng thời tử. Đệ tử. Hướng phía sau phát ra. Đưa tin phủ. Một đi ngang qua. Đến, trải qua. Mấy chỗ Lâm Sơn Phái bên ngoài ốc đảo. Ốc đảo phàm nhân an cư lạc nghiệp, vui vẻ phồn vinh sinh hoạt, để Mạnh Trương thầm khen. Trên đường đi gặp gỡ. Lâm Sơn Phái đệ tử. Kỷ luật. Nghiêm minh, nghiêm chỉnh huấn luyện. Liền xem như tu vi. Cao thấp không đều. Cũng sẽ không để người cảm thấy hỗn loạn. Lâm Sơn Phái làm truyền thừa vượt qua 300. Nam. Môn Phái. Quản lý môn phái, điều giáo đệ tử. Bản sự. Đều có chỗ độc đáo. Lâm Sơn Phái làm song phong cốc thuộc hạ phụ thuộc bên trong số 1 số 2 giàu có hạng người. Trong môn đệ tử. Cũng không xa hoa lãng phí chi phòng, càng không đổi phế chi sắc. Mạnh Trương cẩn thận quan sát một chút những cái kia tinh anh đệ tử. Từ trên người bọn họ. Pháp khí. Cũng có thể thấy được. Lâm Sơn Phái. Tài lực hùng hậu. Chương 84, giao tế. Tài lực hùng hậu thần dữ của cũng không đáng sợ, nhưng là nếu như biết đem tài lực chuyển đổi thành sức chiến đấu, vậy thì có chút ý tứ. Chờ đến Lâm Sơn chân núi, có chuyên môn đón khách đệ tử, tiến lên nhiệt tình tiếp đãi Mạnh Trương hai người. Bị dẫn lĩnh một đường leo lên, trải qua Lâm Sơn Phái hùng vị sơn môn, đến giữa sơn núi, Lâm Sơn Phái trưởng môn Hứa Thừa Tiên cũng sớm đã chờ ở nơi đó. Mạnh trưởng môn, hoan nghênh, hoan nghênh. Ngươi có thể quang lâm Lâm Sơn, bản môn thật sự là đồng tất sinh huy a. Hứa trưởng môn khách khí, từ lần trước từ biệt, Hứa trưởng môn phong thái tại hạ một mực khó quên, hôm nay gặp lại, Hứa trưởng môn càng hơn trước kia a. So với tài hùng thế lớn Lâm Sơn Phái, Thái Ất Môn bất quá là một cái tiểu đậu đinh. Hứa Thừa Tiên càng là tu vi, bối phận đều tại Mạnh Trương phía trên. Hứa Thừa Tiên có thể buông xuống tư thái, tự mình tiếp đãi Mạnh Trương như thế một cái tiểu phái trưởng môn, người này là người xử thế vẫn rất có chỗ độc đáo. Hai người bất quá hàn huyên một lát, Hứa Thừa Tiên liền có thể để Mạnh Trương hai người giống như tắm gió xuân, xem như ở nhà cảm giác. Qua một hồi lâu, Hứa Thừa Tiên mới lưu luyến không rời kết thúc cùng Mạnh Trương trò chuyện, gọi tới một thân tín đệ tử, dẫn dắt bọn hắn đến đãi khách nhã xá dàn xếp. Lâm Sơn Phái tài đại khí thô, môn phái chiếm diện tích rất lớn, chuyên môn dùng cho đãi khách nhã xá, là một mảnh tinh xảo phong nhã quần thể kiến trúc. Mạnh Trương hai người bị dàn xếp đến một tòa độc lập trong tiểu viện. Từng tòa tiểu viện ở giữa bị rừng cây nhỏ, dòng suối nhỏ, cầu nhỏ cùng khoảng cách ra. Tại trong tiểu viện nghỉ ngơi một trận, Lý Tuyên liền mang theo Mạnh Trương đi ra tiểu viện. Lần này Lâm Sơn phái Triệu khai trúc cơ pháp hội, mời cơ hồ chung quanh tất cả tu chân thế lực, các thế lực lớn cơ bản đều là nhân vật đầu não trình diện. Đây là một cái khó được giao lưu cơ hội, có thể mượn cơ hội kết bạn các phương nhân vật, cùng thế lực khác kéo lên giao tình. Đối với loại này giao tế hoạt động, Mạnh Trương là phi thường bài xích. Hắn không phải loại kia thanh tâm quả dục, chỉ biết là đóng cửa khổ tu sĩ, nhưng càng không phải là thích náo nhiệt, thích giao tế loại người kia. Lý Tuyên tận tình thuyết phục Mạnh Trương, làm thái ớt môn trưởng môn, giao thiệp với người là tránh không khỏi sự tình. Không nói như thế nào mạnh vì gạo, bạo vì tiền, chí ít không thể không duyên cớ gây thù hằn đi. Quá mức người cao ngạo dễ dàng bị người cô lập, quá mức không thích sống chung người dễ dàng bị người bài xích. Làm một phái trưởng môn, muốn mở rộng mình giao tế mặt, bằng hữu nhiều đường tạm biệt. Coi như không có minh hữu, cũng muốn kết giao nhiều bằng hữu, vì thái ớt môn tranh thủ càng thêm thư thái hoàn cảnh bên ngoài. Mạnh Trương xem như biết cái gì gọi là người tại giang hồ thân thể đã không thuộc về mình. Đã trở thành thái ớt môn trưởng môn, liền bị bách đi làm rất nhiều mình không thích làm sự tình. Lý Tuyên người quân sư này nói rất có đạo lý, Mạnh Trương cũng liền khiêm tốn nghe theo. Hai người rời đi tiểu viện, bên ngoài là một cái to lớn vườn hoa. Ban công đình cát, cầu nhỏ nước chảy cái gì cần có đều có. Trong hoa viên không ít bệ đá chung quanh, đều đã là khách quý chật nhà. Đến đây tham gia lần này chúc cơ pháp hội các đại tu chân thế lực thủ lĩnh, cũng như Lý Tuyên thuyết phục Mạnh Trương như thế, bắt lấy cái này mọi người khó được tề tựu cơ hội, ngay tại giao tế xã giao. Lý Tuyên năm đó làm Lý gia thành viên, lại là Minh Sa phường thị cửa hàng trưởng quỹ, giao du rộng lớn, người quen rất nhiều. Hiện tại đổi mới đông ra, Lý Tuyên phát huy trọn vẹn ưu thế của mình. Nguyễn huynh, đã lâu không gặp, vị này là thái ớt môn Mạnh Trương Mạnh trưởng môn, là tiểu đệ mới đông ra. Trưởng môn, vị này Nguyễn huynh thế nhưng là Kim Đao môn hào kiệt. Trưởng môn, vị này là Trần Đại ca, là Phi Ưng môn ngoại sự trưởng lão, để cho ta vì hai vị giới thiệu một phen. Trưởng môn, vị này cổ lão đệ đừng nhìn là một tán tu, thế nhưng là rất nhiều gia tộc tu sĩ đều còn kém rất rất xa hắn. Lý Tuyên dẫn Mạnh Trương tại trong hoa viên không sai biệt lắm lượn quanh một vòng, cùng tất cả chen mồm vào được tu sĩ, đều nói chuyện với nhau một phen, vì Mạnh Trương giới thiệu gặp mặt. Mạnh Trương đi như thế một vòng, cảm thấy nụ cười trên mặt đều nhanh muốn chết lặng. Thân thể của hắn không mệt, chính là cảm thấy tâm mệt mỏi, mà lại có như không cảm giác buồn bực. Tại Song Phong Cốc phụ thuộc thế lực bên trong, giống Lâm Sơn phái, cùng bị diệt Lý gia loại này, gia tộc một mực có chút cơ kỳ tu sĩ tồn tại, mà lại luyện khí kỳ tu sĩ đông đảo. Đây coi như là thứ nhất cấp bậc thế lực, thực lực không yếu, rất có thế lực, liền xem như Song Phong Cốc, nhiều khi đều sẽ cho bọn hắn một điểm mặt mũi, sẽ không đem bọn hắn hoàn toàn xem như thuộc hạ đối đãi. Thứ hai cấp bậc chính là thái ớt môn kẻ thù cũ Triệu gia loại kia. Cấp bậc này thế lực, có được nhiều vị luyện khí hậu kỳ tu sĩ, vận khí tốt thời điểm, cũng có thể bồi dưỡng được một chút cơ kỳ tu sĩ. Chúc cơ kỳ tu sĩ ở thời điểm, thậm chí có thể cùng thứ nhất cấp bậc thế lực khiêu chiến. Chúc cơ kỳ tu sĩ không có ở đây, gia tộc thế lực liền sẽ kịch liệt suy yếu, thậm chí đứng trước các loại nguy cơ. Thứ ba cấp bậc chính là chưa từng có đi ra chúc cơ kỳ tu sĩ, toàn bộ nhờ luyện khí hậu kỳ tu sĩ giữ thể diện. Tại hơn 10 năm trước kia Thái Ất Môn, liền xem như cái này cấp bậc thế lực. Nhưng là tại hơn 10 năm trước trận kia xa quái chi loạn về sau, đã mất đi tất cả luyện khí hậu kỳ trưởng lao Thái Ất Môn. Ngay cả cấp bậc này thực lực cũng không bằng, trực tiếp luân lạc tới Song Phong Cốc tất cả phụ thuộc thế lực tầng dưới chót. Hiện tại Mạnh Trương tu vi tiến vào luyện khí hậu kỳ, Thái Ất Môn bắt đầu khôi phục nguyên khí, Thái Ất Môn miễn cưỡng có thể tính làm thứ ba cấp bậc thế lực. Dù vậy, tại trong hoa viên đông đảo thế lực bên trong, Thái Ất Môn vẫn xem như phi thường nhỏ yếu. Gặp gỡ những đại thế lực kia nhân vật, tính cách tốt sẽ khách khí với ngươi vài câu, tính cách không tốt, dứt khoát chính là xa cách. Lý Tuyên mang theo Mạnh Trương khắp nơi giúp đỡ khuôn mặt tươi cười, cũng không có kéo lên cái gì giao tình. Đi đến vườn hoa một cái góc tối không người bên trong, Mạnh Trương mặt mũi tràn đầy vẻ âm trầm. Trường môn, những người kia mắt cao hơn đầu, ngươi không cần chấp nhặt với bọn họ. Lý Tuyên cẩn thận nhìn một chút Mạnh Trương sắc mặt, thấp giọng an ủi. Mạnh Trương tâm lý không có Lý Tuyên trong tưởng tượng yếu ớt như vậy, làm người hai đời hắn, có đầy đủ thành thục tâm tính. Loại này gặp cao dâm thấp, cùng đỏ đỉnh bạch tràn diện, hắn kiếp trước thấy cũng nhiều. Nói cho cùng, vẫn là thái ớt môn thực lực quá yếu. Người ta mới không nhìn chúng, hờ hững lạnh lẽo. Lúc này, lại là một đám người đi vào vườn hoa, đi tới phụ cận. Đám người này, không cần đến ngươi giới thiệu, bản tọa đều biết. Mạnh Trương cười nói với Lý Tuyên. Đám người này Mạnh Trương chẳng những nhận biết, hơn nữa còn rất quen thuộc. Đám người này đều là Triệu gia tử đệ, cầm đầu trung niên nhân kia, chính là cùng Mạnh Trương giao thủ qua Triệu Đông. Mạnh Trương trông thấy Triệu Đông thời điểm, hắn cũng phát hiện Mạnh Trương. Lúc trước mang theo Phương Mánh đến điểm Thủy Úc đảo quấy rối thời điểm. Triệu Đông mới luyện khí lục trọng tu vi. Ngắn ngủi mấy năm không thấy, đã tiến vào luyện khí hậu kỳ, có luyện khí thất trọng tu vi. Có mấy phần vênh váo tự đắc Triệu Đông, cho Mạnh Trương một cái khiêu khích ánh mắt. Mạnh Trương lúc trước tu vi cảnh giới không bằng Triệu Đông thời điểm, liền có thể bằng vào huyết luyện tuấn bạo thuật, đem Triệu Đông ngăn chặn. Hiện tại mọi người tu vi cảnh giới, Mạnh Trương càng sẽ không đem hắn để vào mắt. Chương 85, Lý gia còn sót lại. Nếu như không phải chỗ này không đúng, Mạnh Trương đều muốn hảo hảo giáo huấn Triệu Đông một trận, cho hắn biết nên làm như thế nào người. Không có phản ứng Triệu Đông khiêu khích ánh mắt, Mạnh Trương cùng Lý Tuyên rời đi nơi này, tại vườn hoa bên trong. Đi dạo. Một lão giả. Trong đám người. Bốn phía. Đi lại, không biết tại cùng. Người chung quanh nói cái gì. Người chung quanh. Đối với hắn hở hững, thậm chí. Tận lực trốn tránh hắn. Lão giả này. Vừa. Bị một người cự tuyệt, đang chuẩn bị đi hướng. Mục tiêu kế tiếp, Triệu gia. Mọi người, liền chủ động tiến lên, đem hắn. Vây quanh. Lý Lao Ca, ngươi. Làm sao? Như thế không thức thời a. Chúng ta. Triệu gia. Mở ra. Điều kiện. Cũng không mỏng, ngươi không hiểu được chân quý. Bây giờ tốt chứ, khắp nơi vấp phải trắc trở, đâm đến đầy bụi đất. Ta không chút khách khí. Niệm ai lên láo giả này. Lý Lao Ca, ngươi. Tên này. Không biết điều, để huynh đệ ta rất khó làm a. Trông thấy lão giả này xuất hiện. Thời điểm, Lý Tuyên trên mặt. Thần sắc có chút xấu hổ. Mạnh Trương giống như đối cái này màn tràng cảnh có chút. Hứng thú. Lý Tuyên. Vẫn là. Tận tụy. Vì hắn làm lên. Giới thiệu. Nguyên lai, tên lão giả kia là lúc trước. Bị diệt. Lý gia còn sót lại tộc nhân Lý Thăng Kỳ. Lúc trước. Lý gia bị sa quái tiêu diệt về sau. Lý gia còn có không ít tộc nhân. Ở bên ngoài. May mắn tránh khỏi một kiếp này. Nếu như có thể. Có một đắc lực. Nhân vật ra. Tổ chức. Nói không chừng Lý gia còn sẽ không triệt để. Diệt vong. Không nói như cùng đi. Xưa kia. Chí ít Lý gia truyền thừa còn có thể bảo trụ. Đáng tiếc trên đời không có nếu như. Đầu tiên là có tự tư gia hỏa. Vòng quanh tài vật đào tẩu. Sau đó còn lại tộc nhân lại bắt đầu lẫn nhau chỉ trích. Lâm vào nội đấu bên trong. Lý gia bị diệt. Lưu lại chỗ tốt không ít. Đỏ mắt. Cùng Lý gia có thủ cũ thế lực, cũng trong bóng tối nhúng tay. Lý gia còn sót lại tộc nhân, nhao nhao bắt đầu mất tích bí ẩn. Còn lại sản nghiệp, cũng bị nhao nhao chia cắt. Còn sót lại Lý gia tộc người lúc này mới phát giác việc lớn không tốt, không thể không để cử Lý Thắng Kỳ cầm đầu, để hắn ra chủ trì đại cục. Đã từng là Lý gia chấp sự Lý Thắng Kỳ, tu vi không yếu, thủ đoạn cũng có. Đáng tiếc hết thảy đều đã quá muộn, đại thế đã mất, hắn cũng vô lực xoay chuyển trời đất. Triệu gia chính là Lý gia diệt tộc về sau. Nhảy nhất hoan thế lực. Hơn 10 năm trước Triệu gia mất đi duy nhất trúc cơ kỳ tu sĩ về sau, đối mặt Lý gia áp bách, tổn thất rất nhiều lợi ích. Đã mất đi thương lộ, đã mất đi tại Minh Sa Phường thị cửa hàng. Hiện tại Lý gia gặp rủi ro, Triệu gia đương nhiên muốn bỏ đá xuống giếng, cả gốc lẫn lãi muốn về mất đi hết thảy. Triệu Minh, ta Lý gia đã nghèo túng như thế, các ngươi Triệu gia nhất định phải đuổi tận giết tuyệt sao? Còn xin Triệu huynh giơ cao đánh khẽ, thả chúng ta một ngựa đi. Lý Thắng Kỳ kéo xuống mặt mo. Đau khổ cầu khẩn. Triệu Đông chẳng những không nhúc nhích chút nào, ngược lại làm tầm trọng thêm bức bách. Lý Thắng Kỳ trong tay còn có Minh Sa Phường thị hai gian cửa hàng, còn có Lý gia một chút tài vật. Không đem hắn triệt để nghiền ép sạch sẽ, Triệu gia cũng sẽ không từ bỏ ý đồ. Đối với Triệu gia cách làm, Mạnh Trương đương nhiên không quan nhìn. Triệu gia làm được như thế quá phận, Song Phong Cốc cũng không biết quản quản. Quản, làm như thế nào quản? Lý gia tu sĩ mình nội loạn. Song Phong Cốc căn bản sẽ không nhúng tay Lý gia nội chính. Nhiều năm trước tới nay, Lý gia Triệu gia dạng này tiết mục cũng không phải lần đầu xuất hiện. Đắc ý lúc chiếm hết thượng phong, thất ý lúc nghèo túng sống lưu lạc. Trường môn, ngươi đừng nhìn Triệu gia hôm nay đắc ý như vậy. Nói không chừng, ngày nào Triệu gia liền sẽ rơi xuống Lý gia dạng này hạ tràng. Đồng dạng xuất thân Lý gia Lý Tuyên, nói đến đây cảm xúc đặc biệt sâu. Mấy trăm năm qua, thủy triều lên xuống, vô số tu chân thế lực hưng suy tồn vong. Chỉ có Song Phong Cốc từ đầu đến cuối vững vàng ngồi tại bá chủ trên bảo tọa, thống ngự chung quanh khu vực. Năm đó Lý gia tổ địa bị sa quái công phá về sau, gia tộc mấy trăm năm tích xúc, toàn bộ đều đi nơi nào. Sa quái cũng sẽ không đối Lý gia gia tộc lớn kho cảm thấy hứng thú, cũng không có cái kia thời gian đi vơ vét. Sa quái rời đi về sau, trước hết nhất đuổi tới Lý gia tổ địa, thế nhưng là Song Phong Cốc tu sĩ. Tại cái này về sau, ngươi có thể thấy được Song Phong Cốc tu sĩ trả lại qua bất luận cái gì tài vật cho Lý gia. Coi như Lý gia có thể trùng kiến, Lý gia tu sĩ cũng không dám đi tìm Song Phong Cốc đòi hỏi. Song Phong Cốc đoán chừng hy vọng Lý gia tộc người toàn bộ chết hết, vậy liền triệt để không có khổ chủ. Tại Lý gia ở nhiều năm rồi, Lý Tuyên cùng Lý gia có không giống tình cảm. Nói đến phần sau, cảm khái rất sâu hắn, trở nên có mấy phần sụp sôi. Nói nhỏ thôi, nơi này không phải đàm luận những chuyện này địa phương. Mạnh Trương. Thấp giọng. Nhắc nhở. Lý Tuyên. Phản ứng. Rất nhanh. Cũng biết không nên. Ở chỗ này. Chỉ trích Song Phong Cốc. Tâm tình kích động, nhất thời thất thố, ngược lại để trưởng môn chê cười. Trông thấy Lý Tuyên cảm xúc khôi phục bình thường, Mạnh Trương cũng cười cười. Lý Tuyên lời nói mới rồi để hắn cảm xúc rất sâu. Ra vẻ đạo mạo Song Phong Cốc, sau lưng một chút việc ngầm sự tình, cũng sẽ không để hắn ngoài ý muốn. Chỉ là Lý gia bị diệt về sau, còn sót lại tu sĩ kết cục bi thảm, để hắn có mấy phần thọ tử hồ bi cảm giác. Lý Tuyên vẫn luôn nhắc nhở mình bây giờ đã là Thái Ất Môn người, hết thể nên vì Thái Ất Môn cân nhắc, hẳn là trung thành với Thái Ất Môn. Trường môn, ngươi đừng nhìn Lý Thắng Kỳ biểu hiện như thế đáng thương. Ta đã từng cùng hắn đã từng quen biết, biết gia hỏa này cũng là một cái tâm cơ rất sâu láo hồ ly. Lý Thắng Kỳ bước lên nguy hiểm tính mạng, xuất hiện tại Lâm Sơn Phái, khẳng định là có mưu đồ. Còn có thể có biện pháp nào, không có gì hơn muôn ôm bên trên đùi, thu hoạch được chống lại Triệu gia lực lượng. Mạnh Trương cười cười, tự nhận là tìm hiểu được Lý Thắng Kỳ tâm tư. Chỉ sợ không có đơn giản như vậy, Lý Thắng Kỳ bước lên nguy hiểm tính mạng rời đi Minh Sa Phường Thị, hẳn là toan tính quá lớn. Đồng dạng xuất từ Lý gia Lý Tuyên, đối với Lý Thắng Kỳ hiểu rõ rất sâu. Gần đoạn thời gian, Lý gia tu sĩ từng cái mất tích bí ẩn, rõ ràng là xảy ra vấn đề. Ở thời điểm này, đối Lý Thắng Kỳ chỗ an toàn nhất, hẳn là Minh Sa Phường Thị. Tại Minh Sa Phường Thị, chỉ cần không có khiêu chiến Song Phong Cốc lực lượng, không người nào dám công khai động thủ. Nghe Lý Tuyên, Mạnh Trương trong lòng cũng lên mấy phần lòng hiếu kỳ. Sự tình đã liên lụy đến Triệu gia, nếu có cơ hội cho Triệu gia ngột ngạt, Mạnh Trương sẽ phi thường vui lòng. Mạnh Trương hướng về phía trước đi vài bước, giả bộ như lơ đãng từ bên cạnh đi qua, sau đó mang theo mấy phần hiếu kỳ nhìn phía Triệu Đông bọn hắn bên kia. Loại hành vi này cũng không lộ ra đột ngột, Triệu Đông bọn người cùng Lý Thắng Kỳ tranh chấp, đã khiến cho chúng quanh không ít người chú ý một chút lòng hiếu kỳ mạnh một chút người, đã chậm rãi nhích lại gần. Thi triển Thiên Phú Thần Thông Tha Tâm Thông, không thể khoảng cách quá xa. Mắt thấy khoảng cách không sai biệt lắm, Mạnh Trương liền không lại tiếp tục đi tới, để tránh gây nên song phương cảnh giác. Lý Thắng Kỳ bất quá luyện khí lục trọng tu vi, đối với đọc đến loại tu vi này không bằng mình tu sĩ tâm tư, Mạnh Trương cũng sớm đã là xe nhẹ đường quen. Tự cho là hẳn là dễ như trở bàn tay Mạnh Trương, thi triển Tha Tâm Thông về sau, sắc mặt cứng đờ, nụ cười tự tin biến mất. Tại sao có thể như vậy? Ta thế mà đọc đến không đến đó người bất luận cái gì tâm tư. Mạnh Trương trong lòng giật mình. Chương 86, đọc tâm. Mạnh Trương đương nhiên sẽ không cho là Tha Tâm Thông là vô giải, trên đời có lây không ít bí pháp có thể thu liễm mình nội tâm ý nghĩ, tránh cho bị đọc tâm tương tự thần thông đọc đến. Hắn chỉ là không có nghĩ đến, Lý gia tu sĩ cũng sẽ nắm giữ cái này thủ đoạn. Dù sao, loại này bí pháp, tại tu chân giới bên trong, cũng không phải người nào đều có thể tiếp xúc đến hàng thông thường sát. Mạnh Trương nhịn không được dừng bước lại, vận khởi phá vọng pháp nhãn, cẩn thận quan sát Lý Thắng Kỳ tới. Thì ra là thế. Sau một lúc lâu, Mạnh Trương phát hiện nguyên do trong đó. Lý Thắng Kỳ trên mặt loáng thoáng có vài tia tím xanh, nếu như nhãn lực không đủ, coi như mặt đối mặt, đều chưa hẳn có thể phát hiện. Tại đỉnh đầu hắn, có một đạo tím xanh khí tức cần hiện, đồng thời hướng về phía dưới lan tràn. Thật sự là không muốn sống nữa. Mạnh Trương lắc đầu. Lý Thắng Kỳ không phải nắm giữ bí pháp gì, mà là không biết lúc nào phục dụng tỏa tâm đan. Phục dụng tỏa tâm đan về sau, hắn tất cả ý nghĩ trong lòng, đều bị giấu kỹ đi. Chỉ cần chính hắn không chủ động lộ ra, chẳng những đọc tâm tương tự pháp thuật đối với hắn vô hiệu, chính là trúc cơ kỳ tu sĩ đối với hắn siêu hồn, đều không thể bước ra đáy lòng của hắn bí mật. Đương nhiên, tỏa tâm đan có như thế kỳ hiệu, sau khi phục dụng cũng có rất lớn tác dụng phụ. Tu sĩ phục dụng tỏa tâm đan về sau, sẽ đại thương nguyên khí, ngày sau tu vi không được tiến thêm. Nếu như phục dụng tu sĩ tùy ý tỏa tâm đan dược lực tại thể nội lan tràn, thời gian dài nên tên tu sĩ thậm chí lại biến thành ngớ ngẩn. Lấy Mạnh Trương quan sát, Lý Thắng Kỳ ăn vào tỏa tâm đan, đã có một đoạn thời gian. Hiện tại Lý Thắng Kỳ chính là muốn bài xuất dược lực, đều đã quá muộn. Lý Thắng Kỳ đến cùng là muốn bảo thủ bí mật như thế nào, thế mà lại ăn vào tỏa tâm đan. Mạnh Trương trong lòng có thật sâu hiếu kỳ. Đã từ trên thân Lý Thắng Kỳ không chiếm được kết quả mong muốn, Mạnh Trương quay tới đọc đến Triệu Đông tâm tư. Triệu Đông giống như Mạnh Trương, đều là luyện khí thất trọng tu vi. Mạnh Trương đọc không ra hắn chôn giấu quá sâu tâm tư, chỉ có thể đọc lên trong lòng của hắn một chút tầng ngoài ý nghĩ. Triệu Đông dẫn người vây quanh Lý Thắng Kỳ, tiến hành uy hiếp, kỳ thật cũng là đang diễn trò. Bọn hắn lúc đầu mục đích, cũng không phải là muốn Lý Thắng Kỳ khuất phục. Mục tiêu của bọn hắn, cũng không phải Lý gia tại Minh Sa phường thị cửa hàng, cùng một chút của nổi. Đọc đến nơi đây, càng nhiều tin tức hơn, Mạnh Trương cũng đọc không ra ngoài. Mạnh Trương nhìn một cái Triệu Đông mang tới mấy tên Triệu gia tử đệ, bọn hắn đều là luyện khí trung kỳ tu vi. Mạnh Trương thi triển tha tâm thông về sau, thành công đọc đến tâm tư của bọn hắn. Những đệ tử này đoán chừng là cấp độ không đủ, không có tư cách biết gia tộc cao tầng bí mật. Mạnh Trương từ trên người bọn họ, không có thu hoạch được bao lớn thu hoạch. Bất quá cũng không phải không thu hoạch được gì, không ít có quan hệ Triệu gia nội bộ gốc mắc, quan hệ nhân sự nội dung, vẫn có chút giá trị. Chí ít trợ giúp Mạnh Trương sâu hơn qua Triệu gia hiểu rõ, trong đó chưa hẳn không có có thể lợi dụng địa phương. Liên tục đọc đến nhiều người như vậy tâm tư, Mạnh Trương cũng cảm thấy phi thường mỏi mệt. Loại này mỏi mệt càng nhiều là tâm hồn. Xâm nhập những người này trong lòng, đọc đến bọn hắn ý nghĩ, Mạnh Trương thật giống như trần trụi nhảy vào nước bẩn hố đồng dạng. Một mặt muốn thận trọng tránh cho bị nước bẩn nhiễm, một mặt khác còn muốn tại nước bẩn bên trong tìm kiếm vật hữu dụng. Nếu như thời gian dài xâm nhập tâm linh người khác bên trong, khẳng định sẽ đối với tâm linh của mình tạo thành ô nhiễm, thậm chí để cho mình đạo tâm bị long đong. Tha tâm thông thiên phú như vậy thần thông nhìn như dùng tốt, nhưng là tuyệt đối không thể không chút kiêng kỵ dùng linh tinh. Như thế nào thích hợp sử dụng, ở trong đó có một cái độ, cần Mạnh Trương mình nắm giữ. Đại khái là phát giác gây nên quá nhiều người chú ý, Triệu Đông bọn người đảo mắt một chút chung quanh, vẫn là buông tha Lý Thắng Kỳ. Nơi này là Lâm Sơn phái địa bàn, tất cả khách tới đều là được mời đến đây tham gia trúc cơ pháp hội. Triệu gia mọi người cũng không dám ở chỗ này lô mãng, để tránh chọc giận trúc cơ tu sĩ. Từ Triệu gia mọi người nơi đó thoát thân, Lý Thắng Kỳ vội vội vàng vàng thoát đi nơi này, giống như chạy trối chết đồng dạng rời đi hoa viên. Không có náo nhiệt có thể nhìn, lực chú ý của chúng nhân cũng nhao nhao chuyển di. Sau đó, Mạnh Trương hai người tại Lâm Sơn phái trong tinh xá, lại ở hai ngày. Ở giữa, thỉnh thoảng có mới khách nhân lục tục đến. Lâm Sơn phái vốn chính là song phong cốc phụ thuộc thế lực bên trong, xếp tại hàng đầu thế lực. Lần này trong môn xuất hiện tên thứ hai trúc cơ kỳ tu sĩ, môn phái thực lực tăng nhiều, thanh thế càng là phóng đại. Chí ít song phong cốc thuộc hạ phụ thuộc thế lực, đều là nhao nhao trình diện, cho đủ Lâm Sơn phái mặt mũi. Tại trong hai ngày này, Mạnh Trương phần lớn thời gian đều là ở trong phòng ngồi xuống. Ngẫu nhiên xuất ngoại dạo chơi, bị Lâm Sơn phái lễ tân đệ tử nhiệt tình tiếp đãi, dẫn lĩnh hắn trên Lâm Sơn hạ hảo hảo du ngoạn một phen. Lý Tuyên bắt lấy cơ hội lần này, bốn phía giao tế, tìm hiểu tin tức. Đến ngày thứ ba, là trúc cơ pháp hội chính thức triệu khai thời gian. Sáng sớm, trước đó liền đã chuẩn bị sẵn sàng các nhà khách tới, bị Lâm Sơn phái lễ tân đệ tử một đường dẫn đến tổ chức pháp hội địa phương. Một khối trên đất bằng mặt là một tòa rộng lớn quảng trường. Quảng trường trung ương là một tòa cao cao đài cao. Nơi này là ngày bình thường Lâm Sơn phái bên trong cao nhân tổ chức pháp hội, hướng trong môn phái đệ tử giảng pháp chỗ. Tại quảng trường chung quanh đã sớm bài trí đại lượng bồ đoàn. Nơi này bị phân chia thành từng khối đơn độc khu vực, mỗi khối khu vực đều phân thuộc tại thế lực khác nhau. Lâm Sơn phái trưởng môn Hứa Thừa Tiên tại quảng trường lối vào, tự mình tiếp đãi các phương quý khách. Nguyễn môn chủ, mau mời, mau mời. Trần môn chủ, đã lâu không gặp, phong thái vẫn như cũ a. Triệu trưởng lão, một đoạn thời gian không gặp, tu vi thế nhưng là rất có tiến bộ, đều đem ta cái lão nhân này sò không bằng. Hứa Thừa Tiên nhiệt tình chào hỏi mỗi một nhà thế lực thủ lĩnh, tuyệt không vắng vẻ bất luận cái gì một nhà. Thái Ất môn chỉ có Mạnh Trương cùng Lý Tuyên hai người, phân phối khu vực không lớn. Nhắc tới cũng xảo, khoảng cách cách đó không xa chính là Triệu gia tu sĩ chỗ khu vực. Nhìn xem Triệu gia tu sĩ nhao nhao ngồi xuống, ngồi tại phía trước nhất một người trung niên đưa mắt nhìn quanh, Lý Tuyên nhỏ giọng vì Mạnh Trương giới thiệu. Cái kia tên là Thủ Trung Nhân Nhân, chính là Triệu gia hiện tại người chủ sự Triệu Cửu Đấu. Nghe nói hắn bất quá tuổi hơn 40 niên kỷ, liền đã có luyện khí viên mãn tu vi. Nếu như không phải không lấy được trúc cơ đan, nói không chừng hắn đều đã trúc cơ. Đối với Triệu gia cái này hàng xóm cũ, Mạnh Trương vẫn là có hiểu rõ nhất định. Triệu Cửu Đấu lúc tuổi còn trẻ chính là Triệu gia nổi danh thiên tài tu sĩ, mới hơn 30 tuổi, liền có luyện khí hậu kỳ tu vi, bắt đầu tiến vào Triệu gia cao tầng. Hắn là Triệu gia trẻ tuổi nhất trưởng lão, cũng là trưởng lão bên trong mạnh nhất tu sĩ. Trước kia, Triệu gia gia chủ Triệu Yến Bắc còn tại Triệu gia thời điểm, liền đối với hắn kiêng dè không thôi, vô tình hay cố ý áp chế hắn. Hơn 2 năm trước kia, song phong cốc bởi vì trúc cơ kỳ trưởng lão Tiêu Thân Cường cái chết, dẫn chó đánh mèo Triệu gia, đem bao quát. Triệu gia gia chủ Triệu Yến Bắc loại hình tham chiến tu sĩ, toàn bộ xung quân đến Minh Sa Sơn phục khổ dịch. Triệu Yến Bắc không tại, Triệu Cửu Đấu thừa cơ quật khởi. Rất nhanh liền nắm giữ Triệu gia quyền lực, trở thành Triệu gia chủ sự trưởng lão, phụ trách chủ trì trong nhà tất cả sự vụ. Chương 87, gõ. Triệu Cửu đấu chủ trì Triệu gia về sau, vừa ra tay liền có đại động tác. Triệu gia kẻ thù cũ Lý gia tổ địa bị sa quái công phá, Lý gia xem như vậy diệt vong. Triệu gia nhảy ra nhân lúc cháy nhà mà đi hồi của, uy hiếp Lý gia còn sót lại tu sĩ, từ đó nghiền ép ra không ít chỗ tốt. Triệu gia lúc trước bị Lý gia cướp đi cùng một chỗ, đều bị từng cái đoạt lại. Những cái kia Lý gia còn sót lại tu sĩ mất tích, đều bị cho rằng là Triệu Cửu đấu âm thầm thủ bút. Triệu Cửu đấu ngoan độc, cũng làm cho không ít người cố kỵ. Hiện tại Triệu Cửu đấu, tại Triệu gia danh vọng như mặt trời ban trưa, thậm chí vượt qua gia chủ Triệu Yến Bắc. Coi như gia chủ Triệu Yến Bắc lúc này trở lại Triệu gia, đều chưa hẳn có thể làm gì hắn. Ngoại trừ những cái kia có chút cơ tu sĩ thế lực, xung quanh tu sĩ thế lực đều không muốn tùy tiện trêu chọc hắn. Thái Ất Môn làm Triệu gia kẻ thù cũ, nếu như không phải hiện tại Triệu gia đang bận từ Lý gia tiếp tục ép chỗ tốt, chỉ sợ mũi nhọn chính thịnh Triệu Cửu đấu đã cùng Thái Ất Môn phát sinh xung đột. Mạnh Trương nhìn một cái Triệu Cửu đấu, trong lòng có cảnh giác, nhưng cũng không như thế nào lo lắng. Triệu gia gia chủ Triệu Yến Bắc cùng không ít luyện khí hậu kỳ Triệu gia tu sĩ đều còn tại Minh Sa Sơn phục khổ dịch. Triệu Cửu đấu luyện khí viên mãn lại như thế nào, Thái Ất Môn đồng dạng có luyện khí viên mãn thần tướng hậu thổ. Hậu thổ thần tướng toàn thịnh thời kỳ thế nhưng là có kim đan kỳ sức chiến đấu. Coi như thực lực bây giờ xa xa chưa khôi phục, cũng không phải Triệu Cửu đấu có thể đối phó. Hậu thổ thần tướng làm trọng yếu nhất át chủ bài, Mạnh Trương không muốn tùy tiện vận dụng, mới khiến cho Triệu gia tu sĩ tiếp tục phách lối. Mạnh Trương hai người ngồi xếp bằng đến trên bồ đoàn không lâu sau, các phe phái thế lực khách tới, đều nhao nhao tiến vào quảng trường, tại vị trí của mình ngồi xuống. Một chút ngồi tương đối gần tu sĩ, thỉnh thoảng trò chuyện vài câu. Còn có một số quen thuộc tu sĩ, cách thật xa bắt đầu chào hỏi. Trong sân rộng một mực tiếng người huyên náo, náo nhiệt ồn ào. Thẳng đến nương theo lấy trận trận êm thai tiên nhạc vang lên, giữa sân mới bắt đầu an tĩnh lại. Mấy đạo nhân ảnh từ nơi không xa bay tới, nương theo lấy trận trận du dương tiên nhạc, chậm rãi rơi xuống trên đài cao. Theo cái này mấy đạo nhân ảnh xuất hiện, nguyên bản ồn ào vô cùng trên quảng trường, đã sớm trở nên tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Từng đạo kính ngưỡng ánh mắt, nhao nhao nhìn về phía trên đài cao. Vô luận là thật tâm hay là giả dối, ngồi phía dưới tất cả mọi người đều biểu đạt ra đối trúc cơ tu sĩ tôn kính cùng e ngại. Mấy tên trúc cơ kỳ tu sĩ bên trong, đứng ở vị trí trung tâm, là một lão giả râu tóc bạc trắng. Lão phu Lâm Sơn phái Hứa Nhất Sơn, chắc hẳn không cần hướng các vị làm tự giới thiệu mình đi, phía dưới bằng hữu đều hẳn là nhận biết lão phu. Bên cạnh Kim Đao môn Nguyễn Lao Ca, Lâm Tuyển Quan Quảng Hoành đạo trưởng, Xảo Thủ môn Kim Cô Bà, đều là đại danh đỉnh đỉnh, uy danh lan xa nhân vật, càng là không cần đến lão phu lắm miệng giới thiệu. Nói đến đây, Hứa Nhất Sơn khách khí đối phía dưới chắp tay, sau đó hướng về bên người một người phất phất tay. Lần này lão phu muốn vì mọi người giới thiệu, là bản môn Lâm thân pha Lâm sư đệ. Tổ sư phù hộ, Lâm sư đệ may mắn trúc cơ thành công, trở thành chúng ta một thành viên. Lần này tổ chức pháp hội, đến một lần chúc mừng Lâm sư đệ thành công trúc cơ, thứ hai cũng là cùng mọi người cùng nhau chia sẻ một chút tu hành kinh nghiệm. Theo Hứa Nhất Sơn tiếng nói chuyện, một ánh mắt băng lãnh, sắc mặt lãnh khốc trung niên nhân, đi tới Hứa Nhất Sơn phía trước. Hắn ôm quyền đối phía dưới chắp tay, liền lại lui về Hứa Nhất Sơn sau lưng. Từ đầu đến cuối, trên mặt đều không có chút nào biểu lộ. Cho dù là tại nhà mình trúc cơ pháp hội ngày vui bên trong, cũng không có lộ ra vẻ tươi cười. Lâm sư đệ tính cách như thế, mọi người đừng làm như người xa lạ. Lâm sư đệ ngày bình thường là một lòng khổ tu sĩ, cơ bản không cùng ngoại nhân tiếp xúc. Hứa Nhất Sơn thuận miệng giải thích một câu. Tốt, lão phu không nói nhiều nói nhảm, lãng phí mọi người thời gian. Mọi người đã đến đây tham gia lần này pháp hội, chắc hẳn đối Lâm sư đệ giảng pháp, đều rất chờ mong đi. Ngay tại Hứa Nhất Sơn lúc nói chuyện, hai đạo nhân ảnh từ đằng xa bay tới. Hứa Lao Ca, huynh đệ chúng ta trên đường trì hoãn, đến chậm một bước, thật sự là xin lỗi. Hai đạo nhân ảnh tốc độ phi hành cực nhanh, tiếng nói vừa mới chuyển tới, hai người liền bay đến hiện trường trên không. Trông thấy hai người xuất hiện, trên đài cao mấy tên trúc cơ kỳ tu sĩ, sắc mặt đều là hơi đổi. Liền ngay cả luôn luôn mặt không thay đổi Lâm Thân Pha, cũng nhíu lông mày. Hai vị huynh đệ thật sự là khách khí, các ngươi có thể đến, chính là chúng ta Lâm Sơn phái cả nhà trên dưới vinh hạnh, còn nói khác làm gì. Vừa nói chuyện, Hứa Nhất Sơn đã bay đến trước mặt hai người, liền muốn lôi kéo tay của hai người. Hứa Lao Ca khách khí, hôm nay là các ngươi Lâm Sơn phái ngày đại hỷ. Huynh đệ chúng ta hai người, mạ muội làm một lần khách không mời mà đến. Hai vị huynh đệ ngày bình thường thế nhưng là mời cũng không mời được quý khách ra, hôm nay khó được tới cửa một lần, người ta huynh đệ, nhất định phải hảo hảo tụ họp một chút. Hứa Nhất Sơn mười phần nhiệt tình. Đúng đấy, chính là, có hai vị song phong cốc cao nhân trình diện, nho nhỏ Lâm Sơn phái thế nhưng là đồng tất sinh huy a. Hai vị huynh đệ, nhiều ngày không thấy, hôm nay cần phải hảo hảo lưu thêm một chút. Trên đài cao mấy vị trúc cơ kỳ tu sĩ, cũng nhao nhao chủ động lấy lòng. Chỉ có Lâm Thân Pha một mực giữ yên lặng, chỉ là đối hai người chắp tay gửi lời chào. Lẫn nhau hàn huyên ở giữa, hai vị khách tới đã rơi xuống trên đài cao. Cái này hai tên trúc cơ kỳ tu sĩ người ở chỗ này cơ bản đều biết, theo thứ tự là Song Phong Cốc tân nhiệm ngoại sự trưởng Lao Đan Nhất Hổ, cùng Song Phong Cốc chấp pháp trưởng Lao Đan Ưng. Lâm Thuyền Quan Quảng Hoành đạo trưởng cũng giá lâm nơi đây, thật đúng là khách quý ít gặp a. Đan Nhất Hổ mang theo ngoạn vị tiểu dung, nhìn phía Quảng Hoành đạo trưởng. Lâm Thân Pha sư đệ tổ tiên xuất từ Lâm gia, cùng Lao đạo cũng là thân tộc. Lâm sư đệ trúc cơ pháp hội, Lao đạo đương nhiên muốn tham gia náo nhiệt. Quảng Hoành đạo trưởng ánh mắt thản nhiên, không yếu thế chút nào cùng Đan Nhất Hổ đối mặt. Lao phu lại là suýt nữa quên mất, Quảng Hoành đạo huynh cũng là Lâm gia tử đệ. Có câu nói rất hay, nước đổ khó hốt, Lâm Thân Pha lão đệ tổ tiên như là đã thoát ly Lâm gia, cùng các ngươi Lâm gia liền không có bao lớn quan hệ, các ngươi Lâm gia cũng không cần đau khổ dây dưa. Nghe Đan Nhất Hổ, Quảng Hoành đạo trưởng rủ xuống ánh mắt, không có cùng hắn tranh luận. Bất quá, Quảng Hoành đạo trưởng nhớ tới tình cũ, cũng là khó tránh khỏi sự tình. Tới cửa là khách, các ngươi Lâm Sơn phái cần phải hảo hảo chiêu đãi Quảng Hoành đạo trưởng, ngàn vạn không thể chậm trễ quý khách. Đan Nhất Hổ lời nói xoay chuyển, bắt đầu phân phó lên Hứa Nhất Sơn tới. Hứa Nhất Sơn mặt mũi tràn đầy đều là ý cười. Quảng Hoành đạo trưởng tới nhà làm khách, thế nhưng là trông mong đều trông mong không đến đại hỷ sự, lão phu sao dám lãnh đạm. Ngồi trên quảng trường mọi người, tại mấy vị trúc cơ tu sĩ nói chuyện thời điểm, đều cùng một chỗ giữ yên lặng, không dám có chút quấy rầy. Nhất là một chút đầu óc linh quang, ngầm trộm nghe ra Đan Nhất Hổ lời nói bên trong lời nói sắc bén. Bọn hắn lập tức ngồi nghiêm chỉnh, ngay cả thở mạnh cũng không dám một cái. Loại này không khí quái dị, Mạnh Trương cũng đã nhận ra, liên tưởng đến trước đó Lý Tuyên nói với mình một chút tin tức, trong lòng của hắn cũng đại khái nắm chắc. Chương 88, Giảng Pháp. Lâm Thuyền Quan là cùng. Song Phong Cốc. Cùng một cái. Cấp độ. Tu chân. Thế lực. Đều là. Phi Hồng Tông. Phụ thuộc. Bất quá Lâm Thuyền Quan. Chiếm cứ. Địa bàn. Xa so với. Song Phong Cốc. Nhỏ. Thuộc hạ phụ thuộc. Thế lực. Cũng không nhiều, phần lớn. Tương đối bình thường. Lâm Thuyền Quan thuộc hạ có mấy nhà phát triển gia tộc. Cái này. Mấy nhà. Độc lập tính. Yếu kém. Cùng Lâm Thuyền Quan. Dung hợp trình độ rất sâu, có thể đem cho rằng. Cùng Lâm Thuyền Quan là hoàn toàn. Một thể. Lâm gia. Chính là như thế. Một cái gia tộc. Trong gia tộc. Xuất sắc tu sĩ. Trên cơ bản đều là Lâm Thuyền Quan. Đệ tử. Lâm Thuyền Quan. Mỗi một đời trúc cơ kỳ tu sĩ bên trong. Cơ bản cũng có thể. Trông thấy Lâm gia tộc người thân ảnh. Lâm Thân Pha. Tổ phụ. Chính là. Xuất từ Lâm Tuyền Quan. Lâm gia tu sĩ. Bởi vì. Cùng ra bên trong trở mặt, mới rời nhà trốn đi, đầu nhập vào. Lâm Sơn Phái. Nguyên bản tại Lâm gia. Chỉ là một thường thường. Không có gì lạ. Tiểu tu sĩ, nào biết được. Đầu nhập Lâm Sơn Phái về sau, lại bắt đầu. Phát tích. Chẳng những bản nhân. Chậm rãi bỏ tới Lâm Sơn Phái cao tầng. Càng là. Sinh sôi. Một đông lớn. Dòng dõi. Đến. Lâm Thân Pha. Thế hệ này. Lâm Thân Pha trúc cơ. Thành công, xem như. Thành. Lâm Sơn Phái. Chân chính. Người thống trị một trong. Lâm Sơn Phái làm Song Phong Cốc. Thuộc hạ phụ thuộc thế lực. Cùng Lâm Tuyền Quan. Quan hệ. Quá mật thiết, đây nhất định là Song Phong Cốc. Không nguyện ý nhìn thấy. Lâm Sơn Phái bây giờ có được. Tên thứ hai. Trúc cơ kỳ. Tu sĩ, cái này. Tại. Song Phong Cốc. Phụ thuộc thế lực. Bên trong, đều xem như. Phần độc nhất. Song Phong Cốc. Cao tầng, khẳng định có. Điểm. Lo lắng, Lâm Sơn Phái. Tự nhận là. Thực lực tăng nhiều, lại cùng. Lâm Thuyền Quan có chút liên lụy, có thể hay không như vậy sinh ra một chút không nên có tâm tư tới. Đương nhiên, Lâm Sơn Phái hiện tại còn cái gì đều không có làm. Ngươi. Song Phong Cốc lại. Là bá đạo. Cũng không thể vẹn vẹn bởi vì một chút. Lo lắng, liền phải đem. Lâm Sơn Phái làm sao thế nào đi? Thế là. Lúc này mới có Đan Nhất Hổ cùng Đan Ưng biểu diễn. Lâm Sơn Phái truyền thừa. Vượt qua. 300 năm, cũng bất quá. Hai tên trúc cơ kỳ. Tu sĩ. Danh xưng một môn 10. Trúc cơ Song Phong Cốc, tùy tiện. Liền có thể phái ra. Hai tên trúc cơ kỳ. Tu sĩ. Đừng nói là Lâm Sơn Phái, chính là Lâm Tuyển Quan đều không có loại thực lực này. Trở lên những ý nghĩ này, toàn bộ xuất từ. Mạnh Trương. Não bổ. Bất quá, hắn cho là mình. Phỏng đoán, hẳn là 89 phần 10. Trên đài cao, theo Đan Nhất Hổ. Cùng Đan Ương. Đến Kim Đao Môn. Trúc Cơ. Cùng Xào Thủ Môn. Trúc Cơ. Đều rõ ràng trở nên mất tự nhiên không ít. Mấy người hư tình giả ý giật một đại thông, mới chậm rãi bắt đầu trở lại chính đề. Song Phong Cốc hai vị trúc cơ chỉ là đến đây gõ một chút Lâm Sơn Phái, cũng là vô ý để Lâm Sơn Phái khó coi. Chúng ta ở chỗ này nói chuyện phiếm nửa ngày, phía dưới các tiểu bằng hữu khả năng cũng chờ đến không kiên nhẫn được nữa. Nói không chừng, thật là có can đảm lớn, đã bắt đầu tại trong bụng chửi chúng ta đám lao ra này. Ta nhìn, vẫn là để Lâm Thân Pha lão đệ bắt đầu giảng pháp đi. Đan Nhất Hổ cười lớn nói. Nói xong, Đan Nhất Hổ cùng Đan Lưng hai người, liền chủ động đến đài cao hai bên. Tùy tiện tìm một cái bồ đoàn ngồi xuống. Đã Đan Nhất Hổ mở miệng, mấy vị trúc cơ cũng nhao nhao tại đài cao hai bên bồ đoàn bên trên ngồi xuống, chỉ để lại Lâm Thân Pha một người đứng tại trong đài cao ở giữa. Lâm Thân Pha cũng không nhiều lời, ngồi xếp bằng xuống, liền trực tiếp bắt đầu bài giảng. Trúc cơ kỳ tu sĩ công khai giảng pháp, đối với phía dưới những này luyện khí tiểu tu sĩ tới nói, thế nhưng là khó được cơ duyên. Rất nhiều người khả năng cả một đời đều đụng không lên một lần loại chuyện tốt này. Lâm Thân Pha bắt đầu bài giảng nội dung, đương nhiên không phải là mình tu hành càng ngộ, trúc cơ kinh nghiệm loại hình. Những kiến thức này không có như vậy giá rẻ, đừng nói là một đám ngoại nhân, liền xem như Lâm Sơn phái đệ tử, cũng chỉ có số ít hạch tâm, có thể có tư cách học được những thứ này. Nhưng nếu là nói nhăng nói cuội, giảng bên trên một đống lớn nghe vào huyền chi lại huyền, thực tế cái dám dùng không có đồ vật, trang diện kia lại quá khó nhìn. Lâm Sơn phái cố ý phát ra thiệp mời mời mọi người tới nhà làm khách. Mọi người cũng rất cho mặt mũi mang theo trọng lễ tới cửa. Ngươi nếu là một điểm hữu dụng hoa quả khô đều không nói, vậy cũng không khỏi quá mức không phong khoáng. Lâm Thân Pha không phải chuyên nghiệp kiếm tu, nhưng từ nhỏ đã si mê kiếm đạo. Chỉ là vô tận xa hải nơi này không có chuyên môn kiếm tu môn phái, kiếm tu truyền thừa cũng là khó gặp. Chưa thể trở thành kiếm tu Lâm Thân Pha, trong lòng đối kiếm đạo yêu quý không giảm chút nào. Thậm chí bởi vì quá mức chuyên chú vào ngự kiếm chi thuật, kém chút làm trễ nải chút cơ. Trúc cơ về sau lần thứ nhất công khai khai đàn giảng pháp, Lâm Thân Pha giảng giải chính là ngự kiếm chi thuật. Trong tu chân giới, phi kiếm là lưu hành nhất pháp khí. Bất luận là luyện khí tiểu tu, vẫn là trúc cơ tu sĩ, rất đến kim đan chân nhân, bên mình đều sẽ chuẩn bị bên trên phi kiếm, hoặc nhiều hoặc ít sẽ trêu đùa hai tay kiếm thuật. Cơ hồ tất cả tu sĩ, tại vẫn là luyện khí tiểu tu thời điểm, hẳn là cũng đã có ngự kiếm thiên địa ở giữa, xuất nhập thanh minh bên trong mộng tưởng. Đương nhiên, tuyệt đại bộ phận tu sĩ cả một đời đều thực hiện không được ước mơ như vậy. Bằng hương ngự phong, ngự kiếm phi hành, kia là ít nhất phải có trúc cơ kỳ tu vi mới có thể có năng lực. Đại đa số luyện khí kỳ tu sĩ phi kiếm trong tay, chẳng qua là một kiện thường gặp pháp khí, cùng khác pháp khí không có khác biệt lớn. Chỉ có cực thiểu số thiên tư chắc tuyệt luyện khí kỳ tu sĩ, có thể tu hành chuyên môn kiếm quyết. Mặc dù không thể ngự kiếm phi hành, lại có thể ngự kiếm đối địch, kiếm pháp dương ai. Càng có sở trường tại kiếm đạo kiếm tu. Một kiếm nơi tay, có thể phá vỡ muôn vàn pháp khí, vạn loại pháp thuật. Chính Lâm Thân Pha cũng không tính chân chính kiếm tu, tự nhiên cũng giảng không xuất kiếm tu thủ đoạn. Hắn khổ tu nhiều năm độc môn kiếm quyết, càng sẽ không tùy tiện tiết lộ. Lâm Thân Pha lần này giảng pháp nội dung chủ yếu, chính là căn cứ từ mình nhiều năm kinh nghiệm chiến đấu, giảng giải một chút ngự kiếm lúc đối địch chú ý yếu điểm. Thỉnh thoảng, sẽ còn cử ra một hai cái cụ thể trận điển hình, giảng giải nên loại tình huống phía dưới phải làm thế nào ứng đối. Lâm Thân Pha mặc dù là một trầm mặc ít nói, ăn nói có ý tứ khổ tu sĩ, nhưng là giảng đến mình yêu quý kiếm đạo thời điểm, rất có vài phần tinh thần phấn chấn. Mà lại hắn giảng thuật nội dung, hoa quả khô tràn đầy, rất có giá trị thực dụng. Ở đây tu sĩ chỉ cần không phải quá đần, chăm chú lĩnh ngộ về sau, hoặc nhiều hoặc ít đều có chút thu hoạch. Mạnh Trương nghe được cũng là liên tục gật đầu, như có chỗ. Mạnh Trương rất sớm trước đó, liền biểu hiện ra bất phàm kiếm thuật thiên phú. Cho dù là xuống dốc Thái Ất môn bên trong, không có kiếm quyết lưu truyền. Chính hắn cũng là khổ tâm suy nghĩ ra mấy chiêu phi kiếm thuật ám sát, để lão trưởng môn Huyền Linh đạo trưởng đều là tán thưởng không thôi. Tại thí luyện chi địa thu hoạch trong truyền thừa, liền có mấy môn kiếm quyết. Như nhặt được trí bảo Mạnh Trương, hao tốn không ít tinh lực, chuyên môn tu hành kiếm quyết. Học được thượng thừa kiếm quyết, chính là phổ thông phi kiếm đều có thể phát huy ra uy lực to lớn. Huống chi Mạnh Trương phi kiếm trong tay ngón tay mềm, tại nhất giai trong phi kiếm, cũng coi là nhỏ cực phẩm. Mạnh Trương tiếc nuối nhất chính là một mực không có tìm được tốt thử kiếm đối tượng, để cho mình hiện ra một chút khổ tu kiếm thuật. Mạnh Trương đã từng mấy lần muốn cùng hậu thổ thần tướng thí nghiệm một chút kiếm thuật, nhưng hậu thổ thần tướng thực sự bận quá, Mạnh Trương cũng không muốn quấy rầy hắn. Thái Ất môn bên trong những người khác, nói câu không khách khí, ngay cả để Mạnh Trương vận dụng phi kiếm tư cách đều không có, càng đừng đề cập để hắn thử kiếm. Chương 89, thử kiếm. Lâm Thân pha giảng đến hưng khởi, một tay một chỉ, một thanh phi kiếm bay đến không trung, tại đỉnh đầu hắn xoay quanh. Lại là tiện tay một vẩy, 12 con cờ bay đến không trung, trên không trung xếp thành một cái trận thế, từ bốn phương tám hướng vây hướng về phía không trung phi kiếm. Phi kiếm bay vào cái trận thế này bên trong, ra và múa, giống như là cùng cường địch chém giết. Mà kia 12 con cờ đồng dạng xoay quanh bay múa, cùng phi kiếm đấu thành một đoàn. Đều nói Lâm Thân pha ngoại trừ si mê kiếm đạo bên ngoài, còn thích kỳ đạo. Không ít người còn tưởng rằng hắn là mê muội mất cả ý chí, hiện tại xem ra, quân cờ trong tay hắn, cũng là không kém pháp khí. Ngồi phía dưới luyện khí kỳ các tu sĩ, thấy hoa mắt thần mê, trầm mê không thôi. Liên liên đối tại trên đài cao song phong cốc ngoại sự trưởng Lao Đan Nhất Hổ, cũng than thở nói, trước kia liền nghe nói qua Lâm Thân pha Lao đệ kỳ kiếm song tuyệt nhã hảo, hôm nay gặp mặt, quả nhiên là danh bất hư truyền. Chỗ nào, Đan huynh quá khen. Hầu ở một bên Hứa Nhất Sơn lại là một phen khiêm tốn khách sáo. Đan Ưng một mực mặt lạnh lấy, nghe thấy hai người đối thoại, trên mặt hiện hiện một tia vẻ khinh thường. Luôn luôn cao ngạo Đan Ưng, nhưng không nhìn chúng loại này gánh xiếc chủ nghĩa hình thức. Lâm Thân pha giảng không ít, lại biểu thị một phen, giảng pháp mới có một kết thúc. Bản tọa giảng được lại nhiều, đều chỉ là nói xuông. Không biết các ngươi nghe lâu như vậy, có hay không học được cái gì? Nếu như tự nhận là học được một chút đồ vật, cũng có thể đi lên biểu thị một phen. Nghe Lâm Thân pha, ngồi phía dưới không ít tu sĩ, đều là vẻ rất là háo hức. Triệu gia tu sĩ chố khu vực trong, một người tu sĩ trực tiếp vọt lên, nhảy lên phía trước đài cao. Vạn bối Triệu Đông, nghe tiền bối một phen giảng pháp, như thể hồ quán đỉnh, cảm giác sâu sắc rất có đoạt được. Vạn bối bất tài, nguyện ý hướng tới mọi người biểu thị một phen. Lâm Thân pha nhìn một cái thứ nhất lên đài Triệu Đông liếc. Một người biểu thị không có gì hay, muốn hay không cho ngươi tìm một cái đối thủ. Cố mong muốn vậy. Không dám mời mà thôi. Vạn bối cũng cảm thấy hai người đấu kiếm, xa so với một người múa đơn có ý tứ. Bất quá không cần làm phiền tiền bối chỉ định đối thủ, vạn bối đã chọn tốt đối thủ. Nói đến đây, Triệu Đông ánh mắt nhìn phía dưới đài cao Phương Mạnh Trương. Mạnh Trương môn thân là Thái Ất môn trưởng môn, vạn bối cửu ngưỡng đại danh. Hôm nay cơ hội khó được, không biết Mạnh Trương môn có nguyện ý hay không chỉ giáo một hai. Nhìn qua Triệu Đông khiêu khích ánh mắt, Mạnh Trương mặt mũi tràn đầy khinh thường. Tôm tép ngại nhép, vừa vặn lấy ra cho mình thử kiếm. Mạnh Trương không có chút nào do dự, trực tiếp liền nhảy tới trên đài cao. Bản tọa hôm nay tâm tình đang tốt, liền tùy tiện chỉ giáo ngươi mấy chiêu đi. Triệu Đông trên mặt sắc mặt giận dữ lóe lên một cái rồi biến mất. Chỉ là một cái bất nhập lưu môn phái cái gọi là trưởng môn, thật đúng là đề cao bản thân. Cũng không sợ gió lớn đau đầu lưỡi, ai chỉ giáo ai còn nói không chừng đâu. Lâm Thân pha nhưng không có nhàn tâm nghe hai người đánh phá miệng, trực tiếp tuyên bố. Các ngươi có thể bắt đầu. Triệu Đông nghe, lập tức xuất kiếm. Một thanh phi kiếm màu vàng đất ra khỏi vỏ, tại đỉnh đầu hắn xoay quanh một vòng, trực tiếp đâm về Mạnh Trương. Mạnh Trương nâng lên tay trái, trên cổ tay quấn quanh phi kiếm ngón tay mềm rời tay bay ra. Nguyên bản mềm mại thân kiếm lập tức kéo căng thẳng tắp, bay thẳng lên thiên không. Động thủ hai người đều là luyện khí kỳ tu sĩ, không có trúc cơ kỳ tu sĩ thần thức, tự nhiên làm không được trúc cơ kỳ tu sĩ như thế lấy thần ngự kiếm. Luyện khí kỳ tu sĩ thường dùng ngự kiếm thủ đoạn, chính là lấy khí ngự kiếm, lấy chân khí khống chế từng tế luyện phi kiếm. Lấy khí ngự kiếm phạm vi không lớn, chỉ có thể ở nhìn phạm vi bên trong ngự sử ngự kiếm, phi kiếm phạm vi công kích bình thường chỉ có mấy chục trượng. Lấy tòa này đài cao diện tích, cũng là đầy đủ hai người thi triển. Đồng dạng là luyện khí thất trọng tu vi, Mạnh Trương bất luận tu luyện công pháp, vẫn là kiếm pháp tạo nghệ, đều ở xa Triệu Đông phía trên. Đối với Mạnh Trương tới nói, thắng nổi đối phương căn bản không phải vấn đề, hơn nữa còn muốn thắng được xinh đẹp. Loại này công khai so kiếm trường hợp, Mạnh Trương đương nhiên sẽ không thi triển tự mình tu luyện kiếm quyết. Hắn bất quá là tùy ý sử xuất mấy chiêu phi kiếm thuật ám sát, liền đầy đủ Triệu Đông uống một bầu. Phi kiếm ngón tay mềm chủ động nên tiếp Triệu Đông phi kiếm, hai thanh phi kiếm trên không trung chém giết. So sánh đối phương kia rộng lớn thân kiếm, ngón tay mềm lộ ra càng tiểu xảo bỏ túi. Thế nhưng là ngón tay mềm mỗi lần đâm tới, đều là tinh chuẩn vô cùng, trực tiếp đâm trúng kiếm của đối phương thân cùng trôi kiếm mấy chỗ mấu chốt yếu hại. Phi kiếm cùng người, cũng có yếu hại cùng nhược điểm. Luyện chế phi kiếm lúc, tế luyện đang phi kiếm cấm chế phía trên, đều khó tránh khỏi có điểm yếu. Những này điểm yếu, chính là phi kiếm nhược điểm chỗ. Triệu Đông thả ra phi kiếm thời điểm, phi kiếm khí thế hùng hổ, thanh thế bất phàm. Nhưng là cùng ngón tay mềm một phen đánh nhau chết sống về sau, phi kiếm thân kiếm một trận kịch liệt run rẩy, động tác nghiêm trọng biến hình. Liên tiếp thanh thúy tiếng đánh vang lên, Triệu Đông thả ra phi kiếm trên không trung không ngừng lùi lại, bị ngón tay mềm đánh bay ra ngoài thật xa. ngón tay mềm cũng không tiếp tục truy kích phi kiếm, mà là trực tiếp thẳng hướng Triệu Đông. Mắt thấy Mạnh Trương phi kiếm đánh tới, Triệu Đông có mấy phần bối rối. Một mặt kích động ấn quyết, muốn tranh thủ thời gian triệu hồi phi kiếm của mình. Một mặt kích phát pháp khí hộ thân, thân thể phía trước xuất hiện một mặt tiểu thuẫn. Ngón tay mềm linh hoạt một cái chuyển hướng, liền tránh khỏi Triệu Đông pháp khí hộ thân, trực tiếp đâm về phía Triệu Đông đầu. Mắt thấy không tránh kịp, Triệu Đông liền bị phi kiếm đâm trúng, ngồi ngay ngắn ở phía dưới Triệu gia tử đệ, nhao nhao khẩn trương đứng thẳng lên. Liền ngay cả luôn luôn trầm ổn Triệu gia trưởng lão Triệu Cửu Đấu, trong lòng cũng không khỏi siết chặt. Mặc dù biết Mạnh Trương không dám ở nơi này loại trường hợp tùy ý giết người, nhưng là vạn nhất tiểu tử này trẻ tuổi nóng tính, nhất thời xúc động, thật muốn đả thương nặng Triệu Đông, vậy coi như không xong. Thừa dịp gia chủ Triệu Yến Bắc không ở trong nhà thời điểm, Triệu Cửu Đấu thừa thế khuyết trương thế lực. Triệu Đông chính là hắn trọng yếu người ủng hộ, không chỉ là chi kỷ tâm phúc thân tín, cũng là một chút kế hoạch thi hành người. Tại mọi người khẩn trương nhìn chăm chú phía dưới, Triệu Đông bỏ mình tràng diện cũng chưa từng xuất hiện. Mạnh Trương lại không phải người ngu, làm sao có thể đem Lâm Sơn phái ngày vui biến thành máu tươi ba thước tràng diện. Phi kiếm ngón tay mềm nhẹ nhàng sát Triệu Đông đầu bay qua, chẳng những cắt đứt hắn búi tóc, mà phi kiếm phía trên lộ ra một cỗ nhu hòa lực đạo, chấn động đến Triệu Đông mắt tối sầm lại, đầu não ngất đi, nửa ngày phản ứng không kịp. Triệu Đông thả ra phi kiếm cùng tiểu thuẫn, mất đi khống chế về sau, đều rơi xuống đến trên đài cao. Thu hồi phi kiếm ngón tay mềm, Mạnh Trương đối Triệu Đông nói ra, không biết bản tọa lần này chỉ điểm, ngươi có thể học được bao nhiêu thứ. Mạnh Trương thái độ làm cho một chút lao thành tu sĩ có nhàn nhạt không thích, nhưng là thế hệ trẻ tuổi tu sĩ, lại là cảm thấy ở trước mặt đánh mặt thật sự là thống khoái. Nhìn xem Triệu Đông kia lung la lung lay thân thể, Triệu Cửu Đấu mặt mày xanh lét, trực tiếp nhảy đến trên đài cao. Tiện tay đem Triệu Đông cùng trên đất pháp khí, ném về phía dưới Triệu gia tộc người chỗ, Triệu Cửu Đấu đầu tiên là đối Lâm Thân Pha thi lễ một cái. Lâm tiền bối, Mạnh trưởng môn kiếm pháp được, vạn bối nóng lòng không đợi được, cũng nghĩ lĩnh giáo một phen. Chương 90, đầu kiếm. Lâm Thân Pha nghe Triệu Cửu Đấu, nhíu mày. Ngươi luyện khí viên mãn tu vi, đối đầu người khác luyện khí thất trọng tu vi, có chút khi dễ người à. Lấy chút cơ kỳ tu sĩ nhãn lực, liếc liền có thể nhìn ra tu vi của hai người cảnh giới. Vạn bối tuyệt không phải muốn ỷ vào tu vi khi dễ người, chỉ là muốn lĩnh giáo Mạnh trưởng môn kiếm thuật. Như vậy đi, vạn bối xuất thủ lấy 10 chiêu làm hạn định. Chỉ cần 10 chiêu, chắc hẳn đầy đủ lĩnh giáo Mạnh trưởng môn kiếm thuật. Cũng không biết Mạnh trưởng môn có dám hay không nên chiến. Nói đến đây, Triệu Cửu Đấu liếc qua Mạnh Trương. Tại tu chân giới bên trong, vượt cấp khiêu chiến loại chuyện này không ít, nhưng cũng không phổ biến. Thường thường là một chút môn phái lớn xuất thân đệ tử, ỷ vào thượng thừa công pháp, sư môn bí thuật, vượt cấp khiêu chiến một chút tiểu môn tiểu hộ xuất thân, hoặc là không cùng chân tán tu. Vượt cấp khiêu chiến, thường thường đều là vượt qua tiểu cảnh giới khiêu chiến. Mà lại song phương tu vi càng cao, vượt cấp khiêu chiến độ khó càng lớn. Nếu như Mạnh Trương không có đột phá đến luyện khí hậu kỳ, vẫn là luyện khí lục trọng tu vi, coi như đạt được toàn thịnh thời kỳ thái ớt môn truyền thừa, cũng chưa chắc có thể đấu thắng luyện khí viên mãn Triệu Cửu Đấu. Nếu như vượt cấp khiêu chiến là đơn giản như thế sự tình, kia tu chân giả tu vi cảnh giới còn có cái gì ý nghĩa? Đã Triệu trưởng lão cố ý, bản tọa liền thỏa mãn nguyện vọng của ngươi. Mạnh Trương không yếu thế chút nào nhìn qua Triệu Đông. Mạnh Trương đáp ứng nên chiến, cũng không phải là chúng Triệu Cửu Đấu vậy đơn giản phép khích tướng. Song phương chênh lệch cảnh giới cũng không lớn, cũng không có không thể vượt qua hừng câu. Mà lại là tại trên đài cao, trước mắt bao người, Mạnh Trương cũng muốn một cái cường đại đối thủ, thử một chút kiếm thuật của mình. Về phần Triệu Đông, thực sự quá yếu, đánh bại hắn còn không thể để Mạnh Trương tận hứng. Mắt thấy song phương đều cố ý tranh đấu một trận, Lâm Thân Pha đương nhiên sẽ không ngăn cản. Hôm nay nơi này không nên thấy máu, hy vọng các ngươi điểm đến là dừng. Tốt a, có thể bắt đầu. Lâm Thân Pha lời còn chưa dứt, hai người liền đã xuất thủ. Triệu Đông bị Mạnh Trương đánh bại dễ dàng, còn bị bại chật vật như thế, Triệu Cửu Đấu nếu như không tìm về cái này chẳng tử, chẳng những sẽ cho người coi thường Triệu gia, nhà mình làm Triệu gia chủ sự trưởng lão, cũng là trên mặt tối tăm. Tại Triệu gia đông đảo luyện khí hậu kỳ tu sĩ bên trong, Triệu Cửu Đấu là trừ gia chủ Triệu Yến Bắc bên ngoài, có hy vọng trúc cơ người thứ hai. Mà lại bởi vì Triệu Yến Bắc cũng không am hiểu kiếm thuật quan hệ, Triệu Cửu Đấu là Triệu gia số một số hai kiếm thuật cao thủ. Vừa ra tay, Triệu Cửu Đấu liền lấy ra chân thực bản lĩnh, ôm sư tử vô thỏ, cũng dùng toàn lực tâm thái. Một đạo ánh kiếm màu xanh lam tuốt ra khỏi vỏ, bay thẳng trên bầu trời. Sau đó từ trên trời giáng xuống, như là thiên hà treo ngược, trùng trùng điệp điệp tuân hướng Mạnh Trương. Triệu Cửu Đấu mặc dù không có từng chiếm được hệ thống kiếm quyết truyền thừa, nhưng là luyện kiếm nhiều năm, vẫn rất có một chút sát chiêu. Trông thấy Triệu Cửu Đấu lần này xuất thủ thanh thế, Lâm Thân Pha cũng hơi gật đầu, có một chút hứng thú. Ở phía dưới quan chiến mọi người, trong đó có không ít người đều bị thanh thế chấn nhiếp. Vừa rồi Lâm Thân pha xuất kiếm thời điểm, lấy giảng pháp làm chủ. Mục đích là vì giảng giải kiếm thuật. Cho nên tận lực thu nạp kiếm pháp uy lực, ngược lại uy thế không hiện. Chỉ từ tràng diện nhìn lại, còn không bằng Triệu Cửu đấu xuất thủ đẹp như thế. Tóc thai bù xù Triệu Đông, lúc này đã từ Mạnh Trương đả kích bên trong chậm tới. Hắn ở phía dưới ôm hận trừng mắt Mạnh Trương, thật sự là hận không thể Triệu Cửu đấu đại phát thần uy, một kiếm chém cái này để cho mình xấu mặt ra hỏa. Mạnh Trương sắc mặt lạnh nhạt, trên cổ tay quấn quanh phi kiếm ngón tay mềm hóa thành lưu quang, bay đến không trung, đón nhận Triệu Cửu đấu phi kiếm. Tại thí luyện chi địa thu hoạch mấy môn kiếm quyết bên trong, Mạnh Trương trọng điểm tu luyện hai loại. Một môn kiếm quyết là vô sinh sát kiếm, là đánh lén, ám sát âm độc kiếm thuật, xuất kiếm liền muốn mệnh, Mạnh Trương đương nhiên sẽ không tại loại trường hợp này thi triển. Mặt khác một môn kiếm quyết là tùy phong vũ liêu kiếm quyết, kiếm pháp quang minh chính đại, là đường đường chính 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 đạo kiếm quyết. Kiếm pháp thô nhìn như hồ mềm mại bất lực, nhưng thực tế trong nhu có cương nhu cùng tồn tại chi uy. Môn này kiếm quyết phối hợp phi kiếm ngón tay mềm, càng là hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh, hỗ trợ lẫn nhau. Chỉ gặp phi kiếm ngón tay mềm biến thành lưu quang, đón nhận treo ngược thiên hà, lộ ra mềm mại bất lực, chỉ có thể theo gió phiêu lãng, phản phất lực lượng ngoại lai mạnh hơn chút nữa, liền có thể đem nó triệt để thổi tan. Nhưng là vô luận Triệu Cửu đấu như thế nào thôi động phi kiếm, kiếm quang uy lực như thế nào tăng vọt, ngón tay mềm vẫn là như vậy nhu nhu nhược nhược, nhưng chính là không bị đối phương triệt để áp đảo. Ngón tay mềm giống như là một chương dày đặc lưới lớn, đem địch nhân kiếm quang một mực túi tại trong lưới. Tu chân giới cái gọi là kiếm quyết, tự nhiên không chỉ là một ít phi kiếm vũ động chiêu thức, mà là đã bao hàm vận khí pháp môn, tế luyện phi kiếm thủ pháp, thôi động phi kiếm quyết khiếu cùng một hệ liệt phức tạp nội dung công pháp. Bị Mạnh Trương triệt để từng tế luyện phi kiếm ngón tay mềm, tại Mạnh Trương chân khí khống chế phía dưới, đúng như cùng múa may theo gió mảnh liễu, đem địch nhân thế công từng cái hóa giải. Trên đài cao ngồi ngay ngắn mấy vị kia trúc cơ tu sĩ, nguyên bản đối với mấy cái này luyện khí tiểu tu sĩ chiến đấu không thế nào cảm thấy hứng thú. Đây là trông thấy hai người đấu kiếm thực sự đặc sắc, đều nhắc lên tinh thần. Cùng Mạnh Trương từng có gặp mặt một lần, còn nhớ rõ Mạnh Trương đang đứng, cũng nhịn không được nói ra, cái này Thái Ất môn tiểu tử tu vi mặc dù hơi kém, nhưng là kiếm pháp thực sự tinh diệu, lĩnh ngộ lấy nhu thắng cương diệu dụng. Bên cạnh mấy vị trúc cơ nhao nhao gật đầu nói phải, khen lớn đang đứng trưởng lao ánh mắt độc đáo. Khoảng cách chiến trường gần nhất Lâm Thân Pha, không để ý đến bên kia nói nhảm, mà là trong lòng rất có cảm thán. Triệu Cửu đấu tu vi cảnh giới vượt qua Mạnh Trương, luyện kiếm 5 tháng xa so với Mạnh Trương dài, kiếm pháp phía trên tạo nghệ cũng không kém. Nhưng chính là không có hệ thống học được một môn kiếm quyết, chỉ là 7 liều 8 góp giã lộ. Trái lại Mạnh Trương, coi như tu vi không bằng địch nhân, nhưng là dựa vào một môn tinh diệu kiếm quyết, liền có thể đứng ở thế bất bại. Nghe nói Thái Ất môn tại xuống dốc trước đó, cũng từng có đoạn 5 tháng vàng son. Xem ra, Thái Ất môn truyền thừa cũng không có hoàn toàn thất truyền A. Mạnh Trương cùng Triệu Cửu đấu đều là đánh đến hưng khởi, phân biệt lấy ra không ít bản lĩnh thật sự. Trên bầu trời hai đạo kiếm quang tung hoành bay lượn, tới lui như gió, gắt gao quấn quýt lấy nhau. Nhìn ra ngoài một hồi, tự giác đã khám phá song phương kiếm thuật nội tình Lâm Thân Pha, có chút không kiên nhẫn được nữa. Một đạo ánh kiếm màu xanh lục từ sau lưng của hắn dâng lên, trực tiếp quấn về phía giữa sân ngay tại kịch chiến địa phương. Bị lục sắc kiếm quang một quyển, Mạnh Trương cùng Triệu Cửu đấu đều cảm thấy mình phi kiếm đã mất đi khống chế. Còn không đợi hai người có phản ứng, riêng phần mình phi kiếm liền rơi xuống trước mặt của bọn hắn dưới chân. Tốt, 10 chiêu cũng sớm đã đi qua. Trừ phi sinh tử tương bác, các ngươi trong thời gian ngắn cũng khó có thể phân ra thắng bại tới. Cuộc chiến hôm nay, tạm thời liền xem như ngang tay đi. Lâm Thân Pha đều đã lên tiếng, hai người tự nhiên không dám không theo. Nhặt lên nhà mình phi kiếm, riêng phần mình rời đi đài cao, trở lại nhà mình trên chỗ ngồi. Mạnh Trương trong lòng thầm kêu đáng tiếc. Mình chỉ là tu luyện ra kiếm quyết bên trong lấy nhu thắng cương chiêu số, còn không có hiểu thấu đáo cương nhu tịnh tể hậu chiêu. Nếu không, hôm nay liền muốn cho Triệu Cửu đấu một cái đẹp mắt. Chương 91, xảo thủ môn. Triệu Cửu đấu mặt mũi tràn đầy vẻ âm trầm về tới trên chỗ ngồi, không nói một lời. Bên cạnh Triệu gia tử đệ mắt thấy bầu không khí không đúng, đều thận trọng tránh đi Triệu Cửu đấu ánh mắt. Vốn là vì trong tộc đệ tử ra mặt, muốn vãn hồi một chút gia tộc mặt mũi. Không nghĩ tới, tiểu tử kia cư nhiên như thế khó chơi. Một thân kiếm thuật sắc thực lợi hại, mình vậy mà không làm gì được hắn. Lần này xuất thủ, chẳng những không có cho tiểu tử kia khó coi, ngược lại thay hắn tăng mặt mũi. Triệu Cửu đấu không có đoán sai, Mạnh Trương triển lộ ra một thân tinh xảo kiếm thuật, lấy yếu địch mạnh, cùng tu vi cảnh giới cao hơn mình Triệu Cửu đấu đấu một cái ngang tay. Lần này tràng diện xem ở giữa sân trong mắt mọi người, đưa tới không ít nghị luận. Không ai từng nghĩ tới, Thái Ất môn như thế một cái không có danh tiếng gì tiểu môn phái, trưởng môn lại là lợi hại như vậy. những cái kia trước kia không biết Mạnh Trương tu sĩ, nhao nhao hướng người bên cạnh nghe ngóng Mạnh Trương kinh lịch. Một chút hai ngày trước cùng Mạnh Trương từng có tiếp xúc, lại đối Mạnh Trương không đủ coi trọng, thậm chí xem nhẹ Mạnh Trương tu sĩ, lúc này đều có chút hối hận. Song Phong Cốc phụ thuộc thế lực đông đảo, nhưng là có được trúc cơ kỳ tu sĩ thế lực cũng không nhiều, mà lại những thế lực này trên cơ bản đều chỉ có một hai tên trúc cơ kỳ tu sĩ, là môn phái đòn sát thủ. Tại trúc cơ kỳ tu sĩ không dễ dàng xuất thủ tình huống phía dưới, luyện khí cảnh giới viên mãn tu sĩ, không sai biệt lắm chính là riêng phần mình thế lực trụ cột. Lấy Mạnh Trương biểu hiện ra sức chiến đấu, hắn một người liền có thể chống lên Thái Ất môn giá đỡ. Nguyên bản còn đối Mạnh Trương cắn răng nghiến lợi Triệu Đông, trông thấy Triệu Cửu đấu đồng dạng không có chiếm được thượng phong. Đã lo lắng cho mình bị Triệu Cửu đấu giận chó đánh mèo, trong lòng lại có mấy phần mơ hồ bưng lòng. Lâm Thân Pha đợi chút nữa mặt các tu sĩ nghị luận một hồi về sau, mới quát nhẹ một tiếng, yên lặng. Giữa sân yên tĩnh về sau, Lâm Thân Pha liền lấy vừa rồi Mạnh Trương cùng Triệu Cửu đấu hai người trận điển hình, bắt đầu một vòng mới giảng giải. Lâm Thân Pha lấy mạnh như thác đổ chi thế, đem hai người đấu kiếm bên trong được mất, giảng giải rõ ràng. Mạnh Trương cùng Triệu Cửu đấu sau khi nghe, đều cảm thấy có đại thu hoạch, không có uổng phí bạch tranh đấu như thế một trận. Triệu Cửu đấu nguyên bản tâm tình buồn bực cũng thay đổi tốt hơn nhiều. Mọi người dưới đài càng là nghe được như si như say, đắm chìm trong đó. Cùng Lâm Thân Pha tuyên bố lần này giảng pháp kết thúc về sau, rất nhiều người còn cảm thấy lưu luyến không rời, hận không thể Lâm Thân Pha nói tiếp 3 ngày 3 đêm. Lâm Thân Pha kết thúc giảng pháp về sau, kế tiếp tiết mục chính là Lâm Sơn phái thiết hạ yến hội, chiêu đãi các phương quý khách. Quý khách bên trong trúc cơ kỳ tu sĩ, tự nhiên do Hứa Nhất Sơn tự mình tiếp đãi. Lâm Sơn phái trưởng môn Hứa Thừa Tiên đem mọi người dẫn tới một cái lộ thiên của yến hội chỗ. Hứa Thừa Tiên nói một đại la khung cảm tạ các phương quý khách nói nhảm về sau, yến hội liền tiến vào tự do giao tế khâu. Các phương các tân khách tại cuộc yến hội bên trên bốn phía đi lại, thỉnh thoảng cùng gặp gỡ đồng đạo trò chuyện vài câu. Lúc này Mạnh Trương cùng vừa tới đến Lâm Sơn thời điểm, không người hỏi thăm tình huống khác biệt. Một trận đấu kiếm để hắn thanh danh lan truyền lớn, không ít người nhao nhao tới chào hỏi, muốn cùng hắn kết bạn một phen. Đừng khinh thiếu niên nghèo đạo lý, người người đều hiểu. Mạnh Trương trẻ tuổi như vậy, lại liền có tu vi như thế, thật sự là tiền đồ rộng lớn. Chỉ cần không nửa đường chết yểu, tráng niên mất sớm, ngày sau thậm chí khả năng xung kích trúc cơ cảnh giới. Mọi người nhiệt tình chẳng những không có để Mạnh Trương mất phương hướng, ngược lại để trong lòng của hắn tỉnh táo. Từ lúc trước không người hỏi thăm, đến bây giờ khách đến như mây, nguyên nhân trong đó đến cùng như thế nào, trong lòng của hắn rất là rõ ràng. Tu vi mới là căn bản, tuyệt đối không thể buông lòng a. Cưỡng ép nhịn xuống trong lòng mấy phần không kiên nhẫn, Mạnh Trương vẫn tương đối nhiệt tình cùng đồng đạo kết giao. Còn tốt tất cả mọi người là tu chân giả, vẫn tương đối thận trọng. Liền xem như xem trọng Mạnh Trương tương lai, cũng không trở thành hiện tại liền kéo xuống mặt mo nịnh bợ hắn. Vây tới chào hỏi Mạnh Trương mọi người, cũng bất quá là muốn hôn cái quen mặt, tiếp cái thiện duyên. Ngược lại là xảo thủ môn trưởng môn Kim Thất Cô, chủ động cùng Mạnh Trương lẫn nhau giới thiệu về sau, liền không ngừng nghe ngóng Mạnh Trương phụ mẫu phải chăng đều tại, hôn phối hay không, phải chăng có ý chung nhân. Xảo thủ môn là một cái cơ bản toàn bộ từ nữ tử tạo thành môn phái. Trong môn đệ tử khéo tay, am hiểu nữ công chi thuật, có thể bệnh cùng may ra tốt nhất pháp ý liễu, áo choàng, chiến giáp trở. Xung quanh rất nhiều thế lực đều tại xảo thủ môn định chế chế thức đạo bảo. Không ít đặc chế quần áo, áo giáp các loại, thậm chí xa tiêu khu vực khác. Dựa vào những này sản xuất, xảo thủ môn tính được là khá là giàu có môn phái. Đừng tưởng rằng đám này nữ lưu hạ người liền tốt khi dễ. Xảo thủ môn phi châm chi thuật thế nhưng là nổi danh gần xa. Xảo thủ môn trúc cơ kỳ đại trưởng lão Kim Cô Bà, là Song Phong Cốc đông đảo phụ thuộc bên trong, duy nhất một trúc cơ trung kỳ tu sĩ. Chiến lược cường hành, bậc cân quắc không thua đấng mày râu, liền ngay cả Song Phong Cốc đều muốn kính nàng ba phần. Xảo thủ môn trưởng môn Kim Thất Cô ánh mắt độc đáo, mà lại mạnh vì gạo, bạo vì tiền, đồng dạng không phải một chiếc đèn đã cạn dầu. Kim Thất Cô bày ra một bộ muốn thay Mạnh Trương làm mai mối kéo thuyền tư thế, để Mạnh Trương có mấy phần chống đỡ không được. Hàn huyên một hồi, liền tranh thủ thời gian tìm một cái lấy cớ, chật vật thoát đi. Kim Thất Cô cũng không có đuổi đánh tới cùng, bởi vì nàng đồng dạng bị Kim Đao môn trưởng môn Nguyễn Tiểu Đào quân lấy. Mạnh Trương thật vất vả từ trong đám người rời đi, còn không có thở phào, Lý Tuyên liền đuổi đi theo. Trường môn, Lý Thắng Kỳ tiếp xúc mấy nhà thế lực, người khác đều không thể nào phản ứng hắn. Từ khi phát hiện Lý Thắng Kỳ có dấu bí mật, đồng thời bị Triệu ra để mắt tới về sau, Mạnh Trương liền đến hứng thú. Hắn phân phó người đầu quen thuộc Lý Tuyên, chú ý một chút Lý Thắng Kỳ động tĩnh. Lý Tuyên cũng không có vượt quá Mạnh Trương đoán trước. Lý Thắng Kỳ tiếp xúc những thế lực này mục đích, chính là muốn mượn nhờ ngoại lực, đối kháng Triệu ra bức bách. Nhưng là trong tay hắn tiền vốn quá ít. Bất quá là Minh Sa phường thị hai gian cửa hàng, vẫn là một chút còn sót lại của nổi. Mấy nhà có trúc cơ tu sĩ tông môn nhưng nhìn không lên những vật này. Nhất là Lâm Sơn phái vừa mới bị Song Phong cốc gõ qua, càng sẽ không phức tạp. Triệu gia mặc dù không có trúc cơ kỳ tu sĩ, nhưng là luyện khí tu sĩ đông đảo, tại luyện khí trong tông môn, xem như số một số hai cường đại tồn tại. Nếu như không có chỗ tốt cực lớn, nhà ai luyện khí tông môn sẽ nguyện ý trêu chọc Triệu gia. Liền xem như kẻ thù cũ Thái Ất môn, cũng sẽ không cứ như vậy cứng rắn đối Triệu gia. Mạnh Trương cũng chỉ là âm thầm chú ý, tìm kiếm có thể cơ hội xuất thủ. Nếu như cơ hội không thích hợp, Mạnh Trương đồng dạng sẽ không dễ dàng động thủ. Ngươi tiếp tục chú ý Lý Thắng Kỳ, có thể khía cạnh hỏi thăm một chút hắn gần nhất tình huống. Đây hết thảy đều phải trong bóng tối tiến hành, ngàn vạn không thể bị Triệu gia phát giác. Lý Tuyên gật đầu nghe lệnh. Đang chuẩn bị rời đi hắn, biến sắc, nhìn qua cách đó không xa chính đi tới một đám người. Đám người kia cầm đầu là một dáng người thấp bé, so người lùn không cao hơn bao nhiêu, mặt mũi tràn đầy hèn mọn, đầu trâu mặt ngựa lão giả. Lão giả này qua tuổi ngũ tuần, động tác linh hoạt, liền xem như tại bực này trường hợp đi lại, đều là hết nhìn đông tới nhìn tây, đánh giá chung quanh, hiển nhiên một bộ tặc mi thử mục dáng vẻ. Chương 92, Tiểu Nhân. Mạnh Trương chú ý tới Lý Tuyên sắc mặt biến hóa, quăng tới ánh mắt hỏi thăm. Lý Tuyên thu liễm tính tình, có mấy phần cắn răng nghiến lợi nói ra, cái kia tặc lao đầu chính là Lý Nô, người đứng phía sau đều là hắn vây cánh. Liên quan tới Lý Nô người này, Mạnh Trương từng nghe Lý Tuyên nhắc qua. Nếu như phải dùng một câu đánh giá người này, đó chính là tiểu nhân, chân chính tiểu nhân vô sỉ. Lý Nô cùng dưới tay hắn một bang tu sĩ, vốn là một đám từ nơi khác chạy trốn tới nơi đây đạo phỉ, lại lấy phổ thông tán tu diện mạo xuất hiện. Hơn 10 năm trước kia, bọn hắn tốn hao không ít linh thạch, từ Song Phong Cốc trong tay mua một chỗ linh mạch cấp 1, trở thành Song Phong Cốc phụ thuộc thế lực. Như vậy an định lại. Lý Nô bọn hắn tìm nơi ổn định cuộc sống chỗ kia linh mạch, vừa lúc ở vào Lý gia tổ địa phụ cận. Song Phong Cốc căn bản không nhìn chúng bọn hắn chút thực lực ấy, bọn hắn muốn nịnh bợ cả ba kết không lên. Thế là, Lý Nô bọn người chỉ có toàn lực nịnh bợ cùng lấy lòng Lý gia. Lý Nô cũng không phải là người này nguyên danh, bọn hắn cũng không họ Lý. Vì nịnh bợ Lý gia, bọn hắn toàn bộ chủ động đổi họ Lý, người này càng là lấy Lý Nô làm tên. Ý là mình vĩnh viễn muốn làm Lý gia nô tài. Dùng hết các loại thủ đoạn, đám người này cuối cùng là bợ đỡ được Lý gia, miễn cưỡng xem như Lý gia bên ngoài thế lực. Biết bọn hắn nội tình Lý gia, đương nhiên sẽ không tin tưởng bọn hắn. Chỉ là đem bọn hắn xem như công cụ, âm thầm làm một chút Lý gia không tiện ra mặt làm sự tình. Có chút cơ kỳ tu sĩ Lý gia, đương nhiên có khả năng vững vững vàng vàng khống chế người bang chủ này động tìm tới cửa nô tài, căn bản không sợ bọn họ có cái gì tiểu tâm tư. Nhưng là hơn 2 năm lấy trước kia trận xa quái chi loạn. Lý gia tổ địa bị sa quái công phá, Lý gia bị diệt. Cái này, Lý Nô bọn hắn lập tức trở mặt. Thừa dịp Lý gia bị diệt, còn sót lại tu sĩ hỗn loạn tương bừng thời điểm, bọn hắn trắng trợn thôn tính Lý gia tài vật, giết hại Lý gia tu sĩ. Liền ngay cả Lý Tuyên, lúc trước nếu như không phải kịp thời đầu nhập Thái Ất môn, đều kém chút nguy rồi đám người này độc thủ. Nếu như Lý Tuyên ngộ hại, hắn bảo vệ dưới phàm nhân, bao quát thân nhân của hắn ở bên trong, đều sẽ bị Lý Nô đám người này bán làm nô lệ. Cho nên Lý Tuyên là hận chết Lý Nô đám người này, hận không thể làm thịt bọn hắn. Đối với bực này tiểu nhân vô sỉ, Mạnh Trương cũng rất là khinh thường. Nếu như cơ hội phù hợp, hắn cũng không để ý giúp Lý Tuyên xuất này ngủ ác khí. Tại Lý Tuyên cửu thị trong ánh mắt, đám người này đi tới, chậm rãi tới gần Lý Thắng Kỳ bên kia. Lý Nô mặt mũi tràn đầy lịnh nọt tiếu dung, chủ động đi đến Lý Thắng Kỳ bên người, túi đầu không lưng, một bộ toàn lực lấy lòng dáng vẻ. Lý Nô đám người này từ khi phản bội Lý gia đến nay, đã triệt để cùng Lý Thắng Kỳ cùng Lý gia tu sĩ trở mặt. Hắn hiện tại như thế làm dáng, nhất định là đối Lý Thắng Kỳ có mưu đồ. Lý Tuyên nhìn xem Lý Nô động tác, liền làm ra phán đoán. Ngươi không đi nhắc nhở một chút Lý Thắng Kỳ. Ngươi bây giờ mặc dù đã thoát ly Lý gia, nhưng nhiều ít hẳn là còn có chút hương hỏa tình cảm đi. Mạnh Trương thuận miệng hỏi. Trường môn, ngươi là quá mức xem thường Lý Thắng Kỳ. Lão hồ ly này tâm cơ xảo trá, cũng không phải Lý Nô có khả năng che đậy. Lý Nô nếu như xem thường Lý Thắng Kỳ, khẳng định sẽ ăn được một cái thiệt thòi lớn. Lý Tuyên lấy mình đối với song phương hiểu rõ, làm ra phán đoán của mình. Mà ở bên kia, Lý Thắng Kỳ đầu tiên là đối Lý Nô sắc mặt không chút thay đổi, nghiêm nghị răn dạy. Lý Nô cúi đầu xoay người, không ngừng giải thích cái gì. Qua nửa ngày, Lý Thắng Kỳ sắc mặt hơi hòa hoãn, cùng Lý Nô cuối cùng là bình thường nói chuyện với nhau. Trận này yến hội kéo dài thật lâu, mãi cho đến lúc nửa đêm, mới hoàn toàn kết thúc. Tham gia yến hội các nhà tu sĩ, đều nhao nhao trở lại riêng phần mình nơi ở, chuẩn bị ngày mai liền rời đi Lâm Sơn. Lý Nô đem giúp một tay hạ đuổi trở về chỗ ở, mình lại thừa dịp bóng đêm, vụ trộm đi tới Triệu gia tu sĩ ở lại tiểu viện. sớm đã có Triệu gia tu sĩ chờ lấy hắn tới cửa, đem hắn dẫn tới Triệu Đông trước mặt. Gặp qua Triệu đại ca, không biết Cửu Đấu trưởng lão là không đã nghỉ ngơi. Lý Nô niên kỷ so Triệu Đông rất nhiều. Tu vi cũng mạnh hơn hắn, nhưng là tại Triệu Đông trước mặt, vẫn là thấp kém lịnh nọt. Trưởng lão đã nghỉ ngơi, ngươi có lời gì, cùng ta nói cũng giống như nhau. Triệu Đông lãnh đạm nói. Làm một gia tộc tu sĩ, đối với Lý Nô đen đuổi như vậy chủ tiểu nhân, hắn rất là không nhìn chúng. Nếu như không phải là bởi vì Triệu Cửu Đấu mệnh lệnh, hắn căn bản không muốn cùng loại người này có cái gì tiếp xúc. Lý Nô đối Triệu Đông lãnh đạm làm như không thấy, phi thường cung kính nói ra, tiểu nhân hao hết miệng lưỡi, vẫn là không có có khả năng lấy tín nhiệm Lý Thắng Kỳ lao già này. Bất quá, lao già này hiện tại xin giúp đỡ không cửa, thủ hạ càng không có người tay có thể dùng. Hắn cũng không hề hoàn toàn cùng tiểu nhân trở mặt, đoán chừng cho rằng tiểu nhân còn hữu dụng chỗ. Đây không phải nói nhảm sao. Ngươi dạng này phản chủ tiểu nhân, ai dám tín nhiệm ngươi? Triệu Đông không chút khách khí gian dạy. Nhớ kỹ, các ngươi muốn một mực đi theo Lý Thắng Kỳ, đem hắn nhất cử nhất động, toàn bộ nắm giữ. Nếu như hắn có bất kỳ dị động, lập tức trở về báo, không được chậm trễ. Tiểu nhân nhớ kỹ, tiểu nhân nhất định sẽ không lầm đại sự. Lý Nô không ngừng gật đầu. Chỉ cần ngươi thành thật làm việc, chúng ta Triệu gia cũng sẽ không bạc đãi ngươi. Cân nhắc đến còn cần Lý Nô làm việc, vẫn là phải cho hắn điểm tưởng niệm. Triệu Đông răn dạy qua đi, cũng không hề có thành ý mở ra lời hứa xuông. Tiểu nhân nhất định nguyện ý vì Triệu gia cúc cung tận tụy, chết thì mới dừng. Tiểu nhân có cái yêu cầu, không biết có thể hay không nói. Lý Nô thái độ, để Triệu Đông tâm tình rất tốt. Cho nên nhẫn mại tính tình nói ra, ngươi có cái gì yêu cầu, nói ra nhìn xem. Tiểu nhân muốn cải thành họ Triệu, nguyện ý đời đời kiếp kiếp đều làm Triệu gia nô tài. Lý Nô dị thường khiêm tốn nói. Phi, cái gì mấy cái đồ chơi, ngươi hắn ngửa cũng xứng họ Triệu. Lan, xéo đi nhanh lên. Đại gia trông thấy ngươi liền buồn nôn. Triệu Đông thật bị cái này tiểu nhân buồn nôn hỏng, trực tiếp đem hắn đuổi ra ngoài. Lý Nô bị đuổi đi về sau, Triệu Cửu Đấu mới từ phía sau trong phòng đi ra. Bắt trưởng lão, cái này tiểu nhân thật sự là buồn nôn, ta đều không muốn gặp lại hắn. Triệu Đông phàn nàn nói. Ngươi cũng không nên xem thường cái này tiểu nhân, hắn là cái chân chính người thông minh. Cái gọi là tiểu nhân vô sỉ, không phải một tầng rất tốt ngụy trang sao? Triệu Cửu Đấu sâu kín nói. Ngươi ý tứ, hắn mới vừa rồi là đang làm bộ. Triệu Đông có chút nghi hoặc. Giả làm thật lúc thật cũng giả, thật làm giả thì giả cũng thật. Ai biết được. Tóm lại, người này thật không đơn giản, để cho người ta nhìn không thấu. Nếu như không phải là không có những biện pháp khác, ta cũng sẽ không nghĩ tới dùng hắn. Triệu Cửu Đấu trong giọng nói có mấy phần bất đắc dĩ. Lý Thắng Kỳ trên người có đại bí mật, vì biết rõ ràng bí mật này, Triệu gia tu sĩ dùng không ít thủ đoạn, đáng tiếc đều vô công mà trở lại. Nếu như không phải biết được Lý Thắng Kỳ tâm trí kiên nghị, mà lại ăn vào tỏa tâm đan, bình thường đọc tâm siêu hồn thủ đoạn, đều đối với hắn không có hiệu quả, chỉ sợ Triệu gia tu sĩ sớm đã đem hắn cầm xuống, nghiêm hình khảo vấn. Bất đắc dĩ phía dưới, Triệu Cửu Đấu chỉ có áp dụng quanh co thủ đoạn, chậm rãi đạt tới mục tiêu. Chương 93, hứng thú. Triệu Cửu Đấu thụ ý Triệu gia tu sĩ, đối Lý Thắng Kỳ từng bước ép sát, một bộ muốn đem hắn ép lên tuyệt lộ, đuổi tận giết tuyệt dáng vẻ. Nhưng là trên thực tế, Triệu gia tu sĩ từ đầu đến cuối có lưu một tuyến chỗ trống, cũng không có mưu hại Lý Thắng Kỳ tính mệnh ý nghĩ. Triệu gia âm thầm tiếp xúc Lý Nô đám người này, lấy Triệu gia thực lực, tùy tiện liền để đám người này cúi đầu, vì Triệu gia sử dụng. Tại Lý Thắng Kỳ bốn phía xin giúp đỡ không cửa, không người có thể dùng thời điểm, chủ động tới cửa Lý Nô bọn người, sẽ trở thành trong tay hắn duy nhất một cọng cỏ cứu mạng. Coi như căn bản không tin tưởng Lý Nô bọn người, hắn cũng không thể không dùng bọn hắn. Cứ như vậy, Lý Nô bọn người liền có cơ hội tiếp xúc đến Lý Thắng Kỳ bí mật, sau đó hồi báo cho Triệu gia. Về phần sự tình phát triển phải chăng có khả năng như Triệu gia mong muốn, vậy liền không được biết rồi. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, vừa rạng sáng ngày thứ hai, các thế lực lớn tu sĩ, ngay tại Lâm Sơn phái tu sĩ tiễn biệt phía dưới, riêng phần mình về nhà. Mạnh Trương cùng Lý Tuyên cưới lên Truy Phong Câu, rời đi Lâm Sơn. Đối với Lý Thắng Kỳ cùng Triệu gia ở giữa cố sự, Mạnh Trương cũng rất có hứng thú. Triệu gia gia chủ Triệu Yến Bắc cùng một đám luyện khí hậu kỳ tu sĩ, ngay tại Minh Sa Sơn phục khổ dịch. Lúc này, chính là Triệu gia chống rông thời điểm. Nếu như có thể thừa này cơ hội tốt trọng thương Triệu gia, coi như Triệu gia gia chủ Triệu Yến Bắc trở về sau, đối Thái Ất Môn áp lực cũng sẽ thật to giảm bớt. Bên người có Triệu gia cái này ác hàng xóm, Thái Ất Môn thật đúng là không thể an tâm a. Đáng tiếc là, Thái Ất Môn trước mắt không có đắc lực nhàn rỗi nhân thủ, có thể một mực giám thị Lý Thắng Kỳ đám người hành động. Trên đường đi nghĩ đến vấn đề này, một mực trở lại trong môn, Mạnh Trương đều không nghĩ ra biện pháp tốt tới. Cùng lúc đó, Lý Thắng Kỳ cũng thoát khỏi Triệu gia tu sĩ dây dưa, quay trở về Minh Sa Phường Thị. Tại Minh Sa Phường Thị, Lý Thắng Kỳ thân người an toàn có ít nhất cam đoan. Đừng nói Triệu gia, coi như những cái kia trúc cơ tông môn, cũng không dám tại Minh Sa Phường Thị làm loạn. Mạnh Trương trở lại Thái Ất Môn về sau, tại hắn rời đi mấy ngày nay, trong môn không có đại sự phát sinh, hết thảy bình thường. Vương gia phụ tử đã tiến về Điềm Thủy Ốc Đảo, chuẩn bị ở nơi đó mới mở linh điền phía trên trồng linh cốc. Linh thảo linh hoa so linh cốc càng thêm tiêu hao độ phì của đất, vì bảo hộ linh điền, mới mở linh điền phía trên bình thường sẽ không trồng những này thu hoạch. Ngược lại là Thái Ất Môn nguyên bản những linh điền này, bắt đầu càng nhiều trồng một ít linh thảo linh hoa. Trở lại trong môn không lâu sau, mới một nhóm linh thảo thu hoạch, lại thêm lại để luyện ra một nhóm xích đồng, Mạnh Trương dứt khoát mang lên những vật này, tự mình đi một chuyến Minh Sa Phường Thị. Đi tới Minh Sa Phường Thị về sau, Mạnh Trương quen thuộc đi tới một gian vắng vẻ tiểu điếm. Nhà tiểu điếm này là một nhà phổ thông tiệm tạp hóa, mua cao bán thấp, cái gì đều thu, cái gì đều bán. Cùng Thạch Vĩ Minh có quá nhiều lần giao dịch, song phương đã thành lập nhất định tín nhiệm. Cho nên, Mạnh Trương mới được cho biết chỗ này cố định liên lạc địa điểm. Mạnh Trương đi tới tiệm tạp hóa, quen thuộc đem linh thảo cùng xích đồng giao cho tiểu điếm trưởng quỹ. Linh thảo là dùng đem đổi lấy các loại đan dược, xích đồng là ủy thác hỗ trợ bán ra. Cùng đám người này tiếp xúc không ít thời gian, đối với đám người này nội tình, Mạnh Trương cũng ít nhiều có một điểm giải. Bọn hắn phía sau vị kia dã sinh luyện đan sư không phải lẻ loi trơ trọi một người, mà là một nhà không kém thế lực. Nhà này thế lực tin tức linh thông, môn lộ rất rộng. Mạnh Trương cùng bọn hắn tiếp xúc lâu, song phương giao dịch phạm vi cũng liền không giới hạn trong linh thảo đổi đan dược. Hậu thổ đại tướng vụng trộm khai thác xích đồng khoáng thạch, bị tinh luyện vì xích đồng về sau, chính là Mạnh Trương ủy thác bọn hắn hỗ trợ bán ra. Mặc dù giá cả muốn so trên thị trường thấp 2 tầng, nhưng là thắng ở an toàn nhanh gọn, đầy đủ bí ẩn. Mạnh Trương hoàn thành giao dịch về sau, đang chuẩn bị rời đi. Mới vừa đi tới tiểu điếm cổng, người quen biết cũ Thạch Vĩ Minh vội vã chạy tới nơi này. Mạnh trưởng môn, đã lâu không gặp, vẫn là như vậy phong thái khiếp người a. Kể từ khi biết chỗ này liên lạc địa điểm, trực tiếp tới nơi này giao dịch về sau, Mạnh Trương hoàn toàn chính xác có một đoạn thời gian không có gặp gỡ Thạch Vĩ Minh. Thạch Vĩ Minh khách khí với Mạnh Trương một câu, liền đi vào trong tiểu điếm, không biết cùng trưởng quỹ thương lượng sự tình gì. Trông thấy Thạch Vĩ Minh, Mạnh Trương trong lòng khẽ động, dứt khoát tại tiểu điếm cùng đợi. Qua một hồi lâu, Thạch Vĩ Minh cùng tiểu điếm trưởng quỹ mới từ trong tiểu điếm đi ra. Trông thấy Mạnh Trương còn ở nơi này, Thạch Vĩ Minh sững sờ. Mạnh trưởng môn còn có chuyện? Mạnh Trương nhẹ gật đầu. Có cái gì địa phương an tĩnh, có thể cung cấp chúng ta tâm sự? Thạch Vĩ Minh trực tiếp đem Mạnh Trương đưa vào tiểu điếm phía sau trong phòng. Hai người vào chỗ về sau, Mạnh Trương nói ra, lão huynh dưới tay giống như có một nhóm nhân thủ. Thạch Vĩ Minh không có trực tiếp trả lời, mà là hỏi ngược lại, Mạnh trưởng môn có cần nhân thủ địa phương sao? Không tệ, bản tọa chính cần một nhóm bí ẩn nhân thủ, trợ giúp giám thị một người. Không biết Mạnh trưởng môn muốn giám thị đối tượng, là phương nào nhân vật a? Thạch Vĩ Minh tiếp tục hỏi. Cần giám thị đối tượng, là Lý gia Lý Thăng Kỳ. Triệu gia tu sĩ, cũng trong bóng tôi giám thị hắn. Mạnh Trương không chút nào giấu giếm, nói thẳng lời nói thật. Loại chuyện này không gạt được người, muốn người ta hỗ trợ, khẳng định không thể có chỗ giấu giếm. Chỉ cần lão huynh chịu hỗ trợ, bản tọa chắc chắn sẽ không bạc đãi lão huynh. Cụ thể cần tốn hao nhiều ít linh thạch, lão huynh cứ việc báo giá. Thạch Vĩ Minh trầm ngâm một lát, cự tuyệt Mạnh Trương yêu cầu. Chúng ta đám người này, chỉ là thanh thản ổn định làm ăn, căn bản không có cái kia ý nguyện, cũng không có cái năng lực kia, liên lụy vào bản địa tu chân thế lực ân oán gút mắc bên trong. Thạch Vĩ Minh cự tuyệt, để Mạnh Trương có hơi thất vọng. Đối với Lý Thắng Kỳ cùng Triệu gia giữa các tu sĩ sự tình, thật sự là hắn là phi thường hiếu kỳ. Nhưng là Thái Ất Môn thật nhân thủ không đủ, chỉ có hậu thổ đại tướng cùng mình có thể sử dụng. Nhưng là hậu thổ đại tướng lại muốn chiếu cố Điểm Thủy Ốc Đảo, lại muốn vụng trộm khai thác xích đồng khoáng, hoàn toàn chính xác không thoát thân nổi. Tự mình một người, hoàn toàn chính xác khó mà tiến hành toàn diện giám thị. Dù sao cũng là đánh qua nhiều lần quan hệ khách hàng cũ, mặc dù Thạch Vĩ Minh cự tuyệt Mạnh Trương, vẫn là vì Mạnh Trương chỉ một con đường sáng. Mạnh Trương môn nghe nói qua chợ đen sao? Bản tọa từng tại Hỏa Tỉnh Phường Thị chợ đen bên trong, từng có một lần mua sắm kinh lịch. Mạnh Trương nhẹ gật đầu. Kỳ thật, Mạnh Trương tại lần kia mua sắm về sau, cũng đi qua 2 lần Hỏa Tỉnh Phường Thị chợ đen. Mục đích chủ yếu chính là muốn nhìn hậu thổ đại tướng vụng trộm khai thác xích đồng khoáng thạch, có thể hay không tại chợ đen bán ra. Đáng tiếc, chợ đen kia mặt rút thành quá độc ác, để Mạnh Trương không thể tiếp nhận. Trong tay mình xích đồng cũng không phải tăng vật, cái này lại không phải là vì thủ tiêu tăng vật, dựa vào cái gì bị chợ đen bóc lột. Chợ đen phương diện không hề làm gì, liền muốn phân đi thu hoạch một nửa trở lên, Mạnh Trương chắc chắn sẽ không đồng ý, thế là bỏ đi tại chợ đen bán ra ý nghĩ. vì để tránh cho bại lộ trong tay xích đồng khoáng, nhiều nhất mình phiền toái một chút, đem xích đồng lượng nhỏ nhiều lần bán ra. Về sau cùng Thạch Vĩ Minh bọn người quen thuộc về sau, Mạnh Trương dứt khoát đem tinh luyện sau xích đồng giao cho bọn hắn hỗ trợ bán ra. Bọn hắn rút thành liền tương đối công bình, còn lâu mới có được chợ đen ác như vậy tay. Chương 94, đảm bảo. Mạnh Trương biết, Thạch Vĩ Minh sẽ không vô duyên vô cớ nâng lên chợ đen. Chợ đen bên trong, ngoại trừ bán các loại không rõ lai lịch vật phẩm bên ngoài, cũng kiêm làm môi giới, cung cấp một chút như là điều tra, ám sát loại hình phục vụ. Đương nhiên, chợ đen phương diện chỉ là nhằm vào mối khách cũ, mới cung cấp những này phục vụ. Nếu như Mạnh trưởng môn cố ý cùng đây, Thạch Mỗ nguyện ý vì Mạnh trưởng môn cung cấp đảm bảo, để Mạnh trưởng môn có thể hưởng thụ những này phục vụ. Thạch Vĩ Minh kỹ càng vì Mạnh Trương giải thích. Mạnh Trương không nghĩ tới, chợ đen ngoại trừ ngay tại chỗ thu tang, bán vi phạm lệnh cấm vật bên ngoài, còn có những này nghiệp vụ. Chợ đen cái này sạp hàng sinh ý làm được thật là lớn a. Tại Minh Sa phường thị tứ hải lâu bên trong, cũng mặt hướng các lộ tu sĩ, tuyên bố rất nhiều nhiệm vụ. Những nhiệm vụ này trên cơ bản đều là cùng hộ vệ, thám hiểm, trồng trọt cùng có quan hệ. Những nhiệm vụ này đều là có thể làm lộ ra đang lúc nhiệm vụ. Thái Ất Môn cùng Triệu gia cùng thuộc Song Phong cốc phụ thuộc, lẫn nhau ở giữa âm thầm tranh đấu, hiển nhiên không nên khiến cho mọi người đều biết. Mạnh Trương muốn giám thị Lý Thắng Kỳ, càng phi thường tư ẩn sự tình, không thể tùy tiện bại lộ. Chợ đen sinh ý làm được lớn, phương diện giữ bí mật cũng không có vấn đề, vậy liền có thể dùng một lát. Mạnh Trương suy tư một lát, liền mời Thạch Vĩ Minh làm đảm bảo, để chợ đen cung cấp những này phục vụ. Đàm tốt về sau, Thạch Vĩ Minh cùng Mạnh Trương hai người, liền rời đi Minh Sa phường thị, chạy tới Hỏa Tỉnh phường thị. Minh Sa phường thị quy mô quá nhỏ, còn không chứa được chợ đen. Trung quanh khu vực cùng chợ đen có liên quan sinh ý, đều cơ bản tập trung ở Hỏa Tỉnh phường thị. Một đường không nói chuyện, hai người hao tốn mấy ngày thời gian, mới đi đến được Hỏa Tỉnh phường thị. Tiến vào phường thị về sau, Thạch Vĩ Minh liền quen thuộc mang theo Mạnh Trương, đi tới một đầu yên lặng cái hẻm nhỏ. Mạnh Trương mặc dù lần trước tại chợ đen tiến hành qua giao dịch, về sau cũng tiếp xúc đến chợ đen, nhưng là đối chợ đen nội bộ tình huống, cơ bản vẫn là hoàn toàn không biết gì cả. Mỗi lần muốn tiếp xúc chợ đen, đều cần có người dẫn đường. Thạch Vĩ Minh rõ ràng là chợ đen thường khách, trực tiếp dẫn Mạnh Trương, tiến vào bên cạnh một gian phòng ốc, sau đó tiến vào trong phòng một đầu địa đạo. Trên mặt đất đạo bên trong 7 lần quạt 8 lần rẽ đi nửa ngày, hai người chui vào một gian rộng lớn trong đại sảnh. Trong đại sảnh, trưng bày mấy trương cái bàn. Mấy tên lão giả đang ở nơi đó xử lý một chút văn thư công việc. Thạch Vĩ Minh mang theo Mạnh Trương, đi đến một lão giả trước mặt. "Lý lão, văn bối lần này lại đến làm phiền ngươi." Chính vùi đầu xử lý công văn công tác Lý lão, ngẩng đầu nhìn hai người liếc. "Tiểu tử ngươi là vô sự không đăng tam bảo điện, lần này tới lại có sự tình gì a?" "Lý lão, văn bối muốn vì Thái Ất môn Mạnh Trương Mạnh trưởng môn làm đảm bảo, để hắn trở thành một thường khách." Thạch Vĩ Minh không nói nhảm, nói thẳng sáng tỏ ý đồ đến. Lý Lao không nói gì, mà là lấy ra một quyển sách, ở phía trên một trận nhanh chóng lật qua lật lại. Thái Ất môn trưởng môn Mạnh Trương, trước kia cũng tại trong chợ đen từng có giao dịch ghi chép, là một du khách. Có ngươi tên này thuộc khách đảm bảo, cũng có thể để thăng làm thường khách. Mạnh trưởng môn, còn xin ngươi đem ngươi lần trước tại trong chợ đen đạt được tín vật giao ra. Lý Lao đối Mạnh Trương nói. Mạnh Trương đem lần trước tại trong chợ đen đạt được khối kia ngọc phù giao cho đối phương. Sau đó, Lý Lao dẫn Mạnh Trương liên tiếp chạy mấy nơi, hoàn thành một loạt thủ tục. Tất cả thủ tục sau khi hoàn thành, Lý Lao đưa cho Mạnh Trương một khối hoàn toàn mới ngọc phù, làm tín vật. Có khối này tín vật, phàm là có chợ đen địa phương, Mạnh Trương đều có thể bằng vào tín vật, trực tiếp tiến vào chợ đen. Mà lại khối này cho thấy Mạnh Trương thân phận ngọc phù, so với trước kia ngọc phù, có cao hơn quyền hạn. Đang làm lý những thủ tục này quá trình bên trong, Lý Lao hướng Mạnh Trương giới thiệu không ít liên quan tới chợ đen tình huống. Chợ đen hộ khách chia làm mấy cấp bậc. Giống như trước Mạnh Trương tại chợ đen bên trong từng có giao dịch, chính là đẳng cấp thấp nhất du khách. Du khách hoàn thành quy định số lượng số giao dịch, hay là có đẳng cấp cao hơn khách hàng đảm bảo, liền có thể tăng lên đẳng cấp. Du khách phía trên, chính là Mạnh Trương hiện tại cấp độ, thường khách. Thường khách phía trên, chính là Thạch Vĩ Minh như thế thuộc khách. Thuộc khách phía trên, còn có lao khách. Còn phải chăng còn là tầng thứ cao hơn, Lý Lao không có nói cho Mạnh Trương. Hộ khách đẳng cấp khác biệt, tại trong chợ đen quyền lợi cũng khác biệt. Có thể hưởng thụ khác biệt cấp độ phục vụ. Giống Mạnh Trương trước kia là du khách, cũng chỉ có thể tại chợ đen bên trong mua sắm, hoặc là bán ra hàng hóa cho chợ đen. Hiện tại trở thành thường khách, liền có thể hưởng thụ tầng thứ cao hơn phục vụ. Mạnh Trương xong xuôi thủ tục, trở thành chợ đen thường khách về sau, Thạch Vĩ Minh liền cáo từ rời đi. Hiển nhiên, hắn không lớn muốn biết Mạnh Trương tiếp xuống hành trình. Mạnh Trương bằng vào ngọc phù trong tay, đi tới một gian trong đại sảnh. Trước đại sảnh phương, ngồi ngay thẳng một mập mạp lão giả. Ở sau lưng lão ta, là từng gian ngăn cách bịt kín căn phòng nhỏ. Mạnh Trương đi đến lão giả này trước mặt, thi lễ một cái. Nửa canh giờ 10 cái hạ phẩm linh thạch. Không đủ nửa canh giờ, dựa theo nửa canh giờ kế phí. Mạnh Trương nhẹ gật đầu, lão giả tiện tay vung lên, sau lưng một gian căn phòng nhỏ cửa phòng, liền tự động mở ra. Mạnh Trương đi vào căn phòng nhỏ. Bên trong chật hẹp vô cùng, chỉ có một trương ghế bành tử, cái ghế đối diện, là một đạo ánh sáng sáng tỏ màn. Mạnh Trương ngồi vào trên mặt ghế, đối mặt màn sáng. Hắn duỗi ra ngón tay tại màn sáng phía trên nhẹ nhàng điểm một cái, màn sáng liền bắt đầu chuyển động, đổi mới ra từng đầu tin tức. Màn sáng phía trên trực tiếp biểu hiện, chỉ là tin tức tiêu đề. Nhắm ngay tiêu đề lần nữa chỉ vào, mới có thể nhìn thấy tin tức nội dung cụ thể. Nếu như muốn tuyên bố tin tức, trực tiếp đem linh thạch đầu nhập màn sáng bên trong, liền có thể ở phía trên tô tô vẽ vẽ. Viết nội dung càng nhiều, cần tiêu hao linh thạch cũng càng nhiều. Mạnh Trương không có vội vã tuyên bố tin tức, mà là tiện tay ấn mở mấy đầu tin tức, chậm rãi nhìn lại. Bên trong tin tức nhiều mặt, bao hàm phạm vi rất rộng. Như một đầu tin tức tiêu đề là cầu mua 100 năm ngọc tham. Ấn mở về sau, chính là đối ngọc tham yêu cầu, phẩm tướng thượng giai, sợi dễ hoàn hảo. Nếu như Mạnh Trương hiện tại trong tay có phụ họa đối phương yêu cầu 100 năm ngọc tham bán ra, liền có thể tại cái tin này đằng sau, kèm theo mình ra giá. Song phương cứ như vậy có kẻ mặc cả, đặt thành giao dịch về sau, từ chợ đen làm môi giới tiến hành giao dịch. Đương nhiên, chợ đen sẽ rút ra nhất định linh thạch, làm thù lao. Một đầu tiêu đề là ám sát luyện khí cửu trọng cửu gia tin tức, từ Mạnh Trương trước mặt thổi qua. Mạnh Trương tiện tay ấn mở, bên trong liền có cửu gia thân phận giới thiệu, còn có người này thường sử dụng pháp khí, tu luyện công pháp, am hiểu pháp thuật cùng tin tức. Cuối cùng, là mở ra thù lao, 500 hạ phẩm linh thạch. Nếu như trông thấy cái tin này người, đón lấy nhiệm vụ về sau, cái tin này liền sẽ biến mất. Sau đó đi hoàn thành nhiệm vụ, ám sát thành công, liền có thể thông qua chợ đen nhận lấy mình thù lao. Mạnh Trương liên tiếp nhìn không ít cái tin tức, nội dung bên trong rất nhiều. Như cái gì theo dõi người nào đó, giám thị người nào đó, trọng thương người nào đó thậm chí giết chết người nào đó phương diện tin tức, số lượng còn không ít. Chương 95, 3 người. Mạnh Trương liên tiếp nhìn thật nhiều cái tin tức, đối với chợ đen vận hành phương thức, giao dịch phương thức, đại khái có hiểu rõ. Suy nghĩ một chút, Mạnh Trương đầu nhập 3 cái hạ phẩm linh thạch, tại màn sáng phía trên viết. Tiêu đề, độ khó cao giám thị nhiệm vụ, cần 3 tên nhân sĩ chuyên nghiệp. Nội dung bên trong, cần 3 tên nhân sĩ chuyên nghiệp, tinh thông ẩn nút, theo dõi, giám thị cùng kỹ năng, tu vi chí ít luyện khí trung kỳ, tốt nhất không thua kém luyện khí lục trọng. Nhiệm vụ mục tiêu, giám thị một luyện khí lục trọng tu sĩ. Cái kia tu sĩ cao giả, tính cảnh rất mạnh. Mặt khác, giám thị mục tiêu đồng thời bị tu sĩ khác giám thị. Toàn bộ giám thị quá trình, nhất định không thể bị tu sĩ khác phát giác. Thuê thời gian, 1 tháng. Thuê thù lao, mỗi người 100 mai hạ phẩm linh thạch. Chú ý, thực lực không đủ, kỹ năng không được, xin đừng nên quấy rối. Nếu như nhiệm vụ thất bại, hoặc là nửa đường bại lộ, cần gấp 10 bồi giao cố chủ thuê phí tổn. Viết xong về sau, những nội dung này biến mất tại màn sáng bên trên. Sau đó Mạnh Trương chố viết tiêu đề, bắt đầu ở màn sáng phía trên lưu động. Mạnh Trương lặng lặng chờ đợi người khác đọc được tin tức về sau hồi phục. Chờ đợi thời gian bên trong, hắn tiện tay ấn mở màn sáng phía trên những cái kia tiêu đề, đọc lấy những nội dung này cho hết thời gian. Đối với mình vừa rồi viết nội dung, Mạnh Trương đều là cẩn thận suy nghĩ qua. Mỗi tháng 100 mai hạ phẩm linh thạch thù lao, đều có thể thuê luyện khí hậu kỳ tu sĩ. Bình thường luyện khí trung kỳ tu sĩ, căn bản không kiếm được nhiều linh thạch như vậy. Về phần chỉ thuê 1 tháng thời gian, là bởi vì Mạnh Trương chỉ chuẩn bị đối với việc này mặt đầu nhập nhiều thời gian như vậy. Nếu như 1 tháng theo dõi giám thị đều không có kết quả, Mạnh Trương chỉ có từ bỏ. Làm một phái trưởng môn, Mạnh Trương không có khả năng ném môn phái, ở bên ngoài chỉ hoãn quá lâu. Về phần những cái kia bồi giao điều khoản, có thể đuổi đi không có bản lãnh, thật giả lẫn lộn mặt hàng. Chỉ có bản lĩnh thật sự trong người tu sĩ, mới dám đáp ứng những này bồi giao điều khoản, kiếm lấy kết sủ linh thạch thù lao. Nhìn một lúc lâu màn sáng, Mạnh Trương cũng là mở rộng tầm mắt. Những tin tức này bên trong, thế mà còn có thuê tu sĩ, điều tra một chút tu chân thế lực nội bộ tình báo nhiệm vụ. Thời gian cứ như vậy chầm chậm đi qua, Mạnh Trương đợi không sai biệt lắm nửa canh giờ thời gian, hắn phát ra tin tức, mới đến hồi phục. Hồi phục nội dung phía trên, ước định một cái thời gian, để song phương tại chợ đen bên trong gặp mặt. Mạnh Trương lúc này mới rời đi phòng nhỏ, đi ra ngoài. Tiện tay đem 20 mai hạ phẩm linh thạch ném cho phía ngoài lão giả. Mạnh Trương tiến về ước định địa điểm. Song phương ước định gặp mặt địa điểm, đồng dạng ở vào chợ đen bên trong. Mạnh Trương chuyển nửa ngày, đi tới một chỗ độc lập phòng lớn bên trong. Trong phòng đã có 4 người ở nơi đó chờ. Phòng lớn trung ương là một chương bàn dài. Ba người song song đứng tại bàn dài một bên, bàn dài vị trí trung tâm đứng đây chính là chợ đen người trung gian, Mạnh Trương đi tới bàn dài một bên khác. Gọi ta Hắc Mã liền tốt. Ta gọi Hôi Thử. Ta là Tuyệt Ảnh. Ba người phân biệt giới thiệu chính mình. Ba người tướng mạo đều vô cùng phổ thông, thuộc về ném tới trong đám người, lập tức cũng không nhận ra loại kia. Tuyệt Ảnh là một khuôn mặt phổ thông nữ tử. Hắc Mã là một người trung niên hán tử. Hôi Thử là một người thấp nhỏ lão đầu. Mạnh Trương biết, trong tu chân giới cũng có dịch dung thuật tồn tại. So với thế gian dịch dung thuật, tu chân giới dịch dung thuật tuyệt diệu vô số lần. Thuộc về tu chân bách nghệ bên trong tương đối thực dụng kỹ năng. Tu chân giới dịch dung thuật, bao gồm các loại pháp thuật, huyễn thuật, đoán thể thuật, đan dược các loại phương diện nội dung. Trước mắt ba người, rõ ràng phía trên dịch dung thuật có rất sâu tạo nghệ. Liền xem như trúc cơ kỳ tu chân giả, nếu như không chú ý, đều khó mà xem thấu bọn hắn dịch dung thuật. Bọn hắn xuất hiện ở trước mặt mọi người hình tượng, bao quát tướng mạo, hình thể, thân cao, thanh âm. Thậm chí tu vi các loại, đều có thể toàn bộ là hư giả. Tiến vào phòng lớn, Mạnh Trương theo thói quen vận chuyển phá vọng pháp nhãn, quan sát một chút đối diện ba người. Mặc dù không có triệt để xem thấu ba người ngụy trang, nhưng là Mạnh Trương hay là đem ba người nội tình, sờ soạn một cái 7-8 phần. Tại bị Mạnh Trương phá vọng pháp nhãn nhìn chăm chú thời điểm, ngoại trừ Tuyệt Ảnh như có cảm giác bên ngoài, hai người khác đều hoàn toàn không biết gì cả. Ba người này ở giữa rõ ràng biết nhau, mà lại hẳn là từng có hợp tác. Hắc Mã trực tiếp đại biểu ba người, cùng Mạnh Trương tiến hành thương lượng. Một phen trò chuyện về sau, Hắc Mã ba người biểu thị không có dị nghị. Sau đó tại tên kia trong chợ đen ở giữa người giám sát phía dưới, song phương đạt thành hiệp nghị. Mạnh Trương lấy ra 330 mai hạ phẩm linh thạch, đưa cho chợ đen người trung gian. Ba người hoàn thành nhiệm vụ về sau, tại trong chợ đen ở giữa người nơi này nhận lấy thù lao. Thêm ra 30 mai hạ phẩm linh thạch, là cho chợ đen giao dịch rút thành. Ba người cùng Mạnh Trương ước định thời gian gặp mặt cùng địa điểm về sau, liền riêng phần mình tách ra. Mạnh Trương tiếp tục tại chợ đen bên trong đi dạo một vòng, không có phát hiện cái gì cảm thấy hứng thú vật phẩm, cũng liền rời đi chợ đen. Rời đi chợ đen về sau, Mạnh Trương tại Hỏa Tỉnh Phường Thị lại đi dạo một vòng, bổ sung một chút thường dùng vật phẩm. Hỏa Tỉnh Phường Thị xa so với Minh Sa Phường Thị phồn hoa, các loại vật phẩm phi thường đầy đủ. Chính là cách Thái Ất Môn quá xa, Mạnh Trương không thể thường xuyên tới. Mua sắm hoàn tất, Mạnh Trương cưỡi lên Truy Phong Câu, quay trở về Minh Sa Phường Thị. Một đường không nói chuyện, trở lại Minh Sa Phường Thị về sau, Mạnh Trương ở bên trong tìm một gian lữ điếm ở lại. Sau đó một tháng thời gian bên trong, hắn đều muốn ở tại Minh Sa trong Phường Thị, lấy thuận tiện bước kế tiếp hành động. Tại Minh Sa trong Phường Thị đợi 2 ngày, Mạnh Trương tại ước định một gian trà lâu, gặp được Hắc Mã ba người. Mạnh Trương tinh tế vì ba người giới thiệu Lý Thắng Kỳ các loại tình huống, còn có bên cạnh hắn Lý Nô, cùng giám thị bí mật Triệu gia tu sĩ. Đem nhiệm vụ giao phó xong tất, Mạnh Trương liền rời đi tòa này trà lâu. Về phần phân chia như thế nào nhân thủ, như thế nào hoàn thành nhiệm vụ, kia là Hắc Mã ba người công việc. Vì giữ bí mật lý do, tiếp xuống, ba người tận lực sẽ không cùng Mạnh Trương có trực tiếp tiếp xúc. Đang giám thị Lý Thắng Kỳ quá trình bên trong, nếu mà có được thu hoạch gì, Hắc Mã bọn người mới sẽ dùng đưa tin phủ thông chi Mạnh Trương. Mạnh Trương trở lại lữ điếm về sau, liền đầu nhập vào trong tu luyện. Bỏ ra giá tiền rất lớn bao xuống một tháng lữ điếm tiểu viện, bên trong linh khí hoàn cảnh cũng không so Thái Ất Môn chênh lệch. Mạnh Trương ở bên trong tu luyện, không cần ngoài định mức tốn hao linh thạch. Tu luyện sau khi, Mạnh Trương ngẫu nhiên tại Minh Sa Phường Thị bên trong dạo chơi. Nửa tháng trôi qua, Hắc Mã ba người bên kia không có tin tức gì truyền đến. Nếu như không phải tin tưởng ba người chức nghiệp tố dưỡng, làm không tốt sẽ cho rằng ba người trốn đến địa phương nào lười biếng đi. Trong nửa tháng này mặc dù tại Lý Thắng Kỳ bên kia không có bất kỳ cái gì thu hoạch, nhưng là Mạnh Trương vận khí không tệ, thế mà tại chợ quỷ bên kia thành công nhặt nhạnh chỗ tốt một lần, kiếm lấy không ít linh thạch. Chính là bởi vì hành động lần này tiêu xài không nhỏ mà khô quắt rất nhiều túi tiền, cái này ngược lại là đạt được bổ sung. Đương nhiên, Mạnh Trương trong lòng càng kỳ vọng, vẫn là vận khí tốt của mình có khả năng rơi vào Lý Thắng Kỳ chuyện bên kia phía trên, mau chóng lấy được thu hoạch. Chương 96, theo dõi. Chuyển tu Nhật Nguyệt Luân chuyển kinh, tu vi tiến vào luyện khí đệ thất trọng về sau, Mạnh Trương liền có thể tu luyện một chút Nhật Nguyệt Luân chuyển kinh phía trên kèm theo bí thuật. Phía trước đoạn thời gian, Mạnh Trương ưu tiên tu luyện thổ độn thuật, còn không có quan tâm chuyện này. Ở tại Minh Sa trong phường thị trong khoảng thời gian này, hắn liền bắt đầu tu hành những này bí thuật. Hắn đầu tiên lựa chọn là tinh luyện Thái Dương chân hỏa cùng ngưng luyện Thái Âm chân thủy. Ban ngày tại giữa trưa liệt dương phía dưới, chịu đựng liệt dương thiêu đốt, hấp thụ hung hăng nhất viêm dương chi khí. Đặt vào thể nội về sau, trải qua bí pháp tinh luyện. Phải hao phí trọn vẹn 10 cái ban ngày, mới có thể để luyện ra một sợi Thái Dương chân hỏa tới. ban đêm tại Hạo Nguyệt phía dưới, hấp thụ lạnh lẽo thấu xương thái âm chi khí, sau đó dùng bí pháp ngưng luyện. Tốn hao trọn vẹn 10 cái ban đêm, mới có thể ngưng luyện ra một giọt thái âm chân thủy. Thái dương chân hỏa cùng thái âm chân thủy chẳng những bản thân uy lực rất lớn, mà lại tại rất nhiều phương diện, bao quát luyện khí, luyện đan cùng đều có trọng yếu tác dụng. Tại Mạnh Trương bê quan khổ tu thời điểm, Lý Thắng Kỳ kia mặt một mực không có động tĩnh. Mà trước một bước trở về Thái Ất môn Lý Tuyên, lúc này cũng tìm tới cửa. Lúc đầu, bởi vì đây là nhằm vào Lý Thắng Kỳ hành động, Mạnh Trương còn lo lắng Lý Tuyên khó xử, cho nên cố ý không có để cho bên trên hắn. Lý Tuyên nhìn thấy Mạnh Trương, nghe xong Mạnh Trương giảng thuật về sau, không có chút nào khó xử, ngược lại xung phong nhận việc đi nghe ngóng tin tức. Trong nháy mắt, một tháng thời gian sắp hết, theo dõi Lý Thắng Kỳ ba người, không có chuyển đến tin tức. Lý Tuyên thông qua con đường tin tức của mình, cũng không có hỏi thăm đến tin tức hữu dụng. Đang lúc Mạnh Trương coi là lần này không công mà lui thời điểm, sự tình lặng yên ở giữa có chuyển cơ. Tại Minh Sa trong phường thị thời điểm, Lý Thắng Kỳ đều là ở tại Lý Gia một gian tiệm tạp hóa bên trong. Đoạn thời gian trước, Lý Gia diệt vong, đại loạn bên trong, tiệm tạp hóa cũng bị Lý Gia còn thừa tộc nhân cướp sạch trống không. Lý Thắng Kỳ trông coi căn này giống tuyết cửa hàng, đã không vốn tiền, cũng không có lòng nghĩ đi tiến hành kinh doanh. Song phong cấp phụ thuộc thế lực, tại Minh Sa trong phường thị cửa hàng, coi như đóng cửa không buôn bán, hàng năm đều phải nộp lên tiền thuế. Trừ phi đem cửa hàng chuyển tay cho những người khác, tiền thuế mới có thể từ tiếp nhận cửa hàng người thanh toán. Trong khoảng thời gian này, có không ít người tới cửa, muốn thuyết phục Lý Thắng Kỳ chuyển tay căn này cửa hàng, đều bị hắn một tiếng cự tuyệt. Coi như đối mặt Triệu gia tu sĩ đối với hắn uy hiếp, hắn đều không có nhả ra. Mỗi ngày, Lý Thắng Kỳ liền canh giữ ở căn này cửa hàng bên trong. Ngoại trừ ngẫu nhiên đi ra ngoài mua sắm một chút thường ngày vật dụng bên ngoài, một bước cũng không rời đi. Điều này cũng làm cho giám sát bí mật người của hắn trở nên nhẹ nhõm không ít. Gần đoạn thời gian, ngoại trừ ngẫu nhiên có người tới cửa muốn thuyết phục Lý Thắng Kỳ chuyển tay cửa hàng bên ngoài, cũng chỉ có Lý Nô cái này tiểu nhân, mỗi ngày tới cửa thỉnh an, thái độ mười phần cung kính. Mà Lý Thắng Kỳ đối với Lý Nô thái độ luôn luôn lãnh đạm, ngoại trừ vài câu nói nhảm, không nói nhiều nửa câu hữu dụng. Triệu gia trốn ở trong tối theo dõi tu sĩ, đã bắt đầu cảm thấy không kiên nhẫn được nữa. Sự tình một điểm tiến triển đều không có, chỉ là không công lãng phí thời gian. Trên thực tế, nhìn như mỗi ngày nhàn nhã sống qua ngày Lý Thắng Kỳ, cũng gặp phải phiền phức. Bị Lý Thắng Kỳ ký thác kỳ vọng, coi là trọng trấn Lý gia hy vọng Lý Trạm, thông qua đường dây bí mật, cho Lý Thắng Kỳ mang đến một phong thư. Ở trong thư, Lý Trạm hy vọng Lý Thắng Kỳ đem hết toàn lực, mua sắm phòng ngự tương tự, triệu hoán tương tự phụ lục. Sau đó nghĩ biện pháp bí mật giao cho hắn. Lý Thắng Kỳ thu được phong thư này hơi thở thời điểm, trong lòng rất là nổi nóng. Lý Trạm hiện tại tiến hành, là một kiện quan hệ đến Lý Gia tương lai, quan hệ đến Lý Gia phải chăng có khả năng trùng kiến đại sự. Lý Thắng Kỳ ôm thấy chết không sờn chi tâm, tự nguyện ăn vào tỏa tâm đan, lưu tại Minh Sa trong phường thị, chính là vì hấp dẫn kẻ hàng muốn, nhất là Triệu Gia ánh mắt, để cho Lý Trạm chuyện bên kia, có khả năng tiến hành thuận lợi. Hiện tại Lý Trạm gửi tới này phong thư. Mặc dù là thông qua đường dây bí mật, nhưng vẫn có bại lộ phong hiểm. Lý Trạm tình huống bên kia một khi bại lộ, Lý gia liền rốt cuộc không có hy vọng. Chính Lý Thắng Kỳ làm ra tất cả hy sinh, cũng không có mảy may ý nghĩa. Trong lòng nổi nóng về nổi nóng, Lý Trạm yêu cầu vẫn là phải tận lực thỏa mãn. Nghĩ đến, nếu như không phải bất đắc dĩ, hắn cũng sẽ không mạo hiểm truyền tin cho mình. Lý Thắng Kỳ trong cửa hàng suy tư hồi lâu, mới có kế hoạch. Ngày thứ hai, Lý Nô thông lệ hướng Lý Thắng Kỳ thỉnh an. Lúc đầu đem cái này xem như làm theo thông lệ, coi là không có bất luận cái gì thu hoạch Lý Nô, đạt được một kinh hỉ. Lý Thắng Kỳ để Lý Nô mang đủ nhân thủ, sáng sớm ngày mai điểm đến trong tiệm đến một chuyến, mình có chuyện phân phó hắn. Lý Nô rời đi về sau, liền đem chuyện này thành thành thật thật nói cho Triệu gia. Sau đó, Lý Thắng Kỳ đi tới Phi Hồng Lâu. Lý Thắng Kỳ móc rỗng bên mình cuối cùng một viên linh thạch, thậm chí đem Lý gia cửa hàng đều thế chấp ra ngoài, mới miễn cưỡng hoàn thành tất cả kế hoạch. Ngày thứ ba buổi sáng, Lý Nô sớm liền mang theo giúp một tay dưới, đi tới lối vào cửa hàng. Lý Thắng Kỳ cũng không nói nhảm, trực tiếp đem một cái so bàn tay hơi lớn hộp, đưa cho Lý Nô. Sau đó cho hắn một tấm bản đồ, để hắn đem cái hộp này hộ tống đến chế định địa điểm. Đây là trong tu chân giới thường dùng đến bí mật truyền lại vật phẩm mật hộp. Cái hộp này mặt ngoài có dán phụ lục, nếu như không phải dựa theo thủ pháp đặc biệt mở ra, mà là cưỡng ép mở ra lời nói, hộp cùng vật phẩm bên trong sẽ tự động hủy hoại. Lý Nô rời đi về sau không lâu, Lý Thắng Kỳ tiến về Tứ Hải Lâu, sau đó thuê một đội tu sĩ, cải trang giả dạng về sau, vụng trộm rời đi Minh Sa phường thị. Lý Thắng Kỳ chân trước rời đi Minh Sa phường thị, hắn tất cả hành động, đều bị Triệu gia nắm giữ. Không sai biệt lắm cùng lúc đó, Mạnh Trương nhận được Hắc Mã đưa tin phụ lục. Sau đó, tại dự định trà ngon trong lầu, bọn hắn song phương chạm mặt. Hắc Mã ba người quả nhiên lợi hại, chẳng những nắm giữ Lý Thắng Kỳ nhất cử nhất động, liền ngay cả giám sát bí mật Lý Thắng Kỳ triệu ra tu sĩ, cũng bị bọn hắn theo dõi. Nghe xong Hắc Mã giảng thuật, Mạnh Trương rơi vào trong trầm tư. Lý Thắng Kỳ không có khả năng tín nhiệm Lý Nô, hắn phân phó Lý Nô làm sự tình, hẳn là chướng nhãn pháp, phân tán triệu ra lực chú ý. Lý Tuyên đầu tiên cấp ra phán đoán. Vậy chúng ta tiếp tục theo dõi Lý Thắng Kỳ sao? Hắc Mã hỏi. Lấy Lý Thắng Kỳ cáo giả, hắn hẳn phải biết, vô luận hắn như thế nào cải trang giả dạng, đều không thể giấu giếm được người giám thị ánh mắt. Hắn hành động, có mấy phần tận lực cảm giác. Lý Tuyên tiếp tục nói. Lý Tuyên quen thuộc Lý gia tình huống, hiểu rõ Lý Thắng Kỳ, hắn có rất lớn giá trị tham khảo. Mấy ngày nay, Lý Thắng Kỳ ngoại trừ đi Phi Hồng lâu cùng Tứ Hải lâu bên ngoài, chưa từng đi địa phương khác. Xem ra, mấu chốt của vấn đề, chính là hắn tại Phi Hồng trong lầu làm cái gì. Đồng dạng không ngu ngốc Mạnh Trường, chỉ ra mấu chốt của sự tình. Phi Hồng lâu là Phi Hồng tông sản nghiệp, Phi Hồng tông làm chung quanh rất lớn một phiến khu vực bá chủ, ở chỗ này liền là trời, liền là đất. Coi như Hắc Mã ba người làm nhiều rồi hát việc, luôn luôn vô pháp vô thiên, cũng không dám tùy tiện mạo phạm Phi Hồng tông hộ uy. Chương 97, thăm dò. Giữa sân lâm vào trầm mặc, vẫn là Lý Tuyên mở miệng trước. Trường môn, nguyên bản trầm mặc thật lâu Lý Thắng Kỳ, đột nhiên có lần này động tác, cũng không phải là không nguyên nhân. Ta lại đi hỏi thăm một chút, xem rốt cục có chuyện gì phát sinh. Mạnh Trương gật đầu về sau, Lý Tuyên liền cáo từ rời đi. Mạnh Trương trầm ngâm một lát, mới nói ra, vì lấy sách và toàn, Hắc Mã cùng Hôi Thử hai người, vẫn là tiếp tục theo dõi Lý Thắng Kỳ đi. Nếu như trên đường trì hoãn quá lâu, thời gian vượt qua một tháng, các ngươi có thể từ bỏ nhiệm vụ, đi chợ đen nhận lấy thủ lao của các ngươi. Hắc Mã cùng Hôi Thử sau khi nghe xong, không có nhiều lời nửa câu, liền lập tức rời đi. Cùng hai người rời đi về sau, Mạnh Trương mới đối Tuyệt Ảnh nói ra, ngươi có cái gì muốn nói? Nguyên lai, vừa rồi mọi người trầm mặc thời điểm, Tuyệt Ảnh vụng trộm truyền âm cho Mạnh Trương, muốn bí mật cùng hắn trò chuyện chút, nói nàng có thể sẽ có biện pháp thăm dò được Phi Hồng lâu tình huống nội bộ. Ta có kinh đặc thù, có thể dò thăm Lý Thắng Kỳ tại Phi Hồng trong lâu hành vi. Nhưng là, ta không thể không công xuất lực. Tại chúng ta trước đó đạt thành trong hiệp nghị, nhưng không có bao hàm trêu chọc Phi Hồng lâu nội dung. Tuyệt Ảnh ngữ khí băng lãnh nói. Thế nào, ngươi muốn tạm thời nâng giá? Muốn ta thanh toán ngoài định mức thù lao? Tuyệt Ảnh không có trực tiếp trả lời Mạnh Trương vấn đề, mà là hỏi ngược lại, nghe nói Mạnh trưởng môn tu luyện chính là dương thuộc tính công pháp thiếu dương khí công, không biết ngưng luyện ra thiếu dương chân hỏa không có. Mạnh Trương nguyên bản tu luyện thiếu dương khí công sự tình không phải bí mật, tuy tiện liền có thể thăm dò được. Nhưng là chuyển tu Nhật Nguyệt Luân chuyển kinh về sau, hắn liền tận lực giữ bí mật. Ở bên ngoài xuất thủ thời điểm, hắn thi triển đều là thái dương chân khí, ẩn giấu đi thái âm chân khí. Thái dương chân khí cùng thiếu dương chân khí rất tương tự, cái trước có thể coi như là cái sau thăng cấp bản. Thi triển ra thời điểm, đa số người đều chỉ sẽ cho rằng hắn thiếu dương chân khí 10 phần tinh thuần, uy lực to lớn. Chỉ có số ít nhãn lực cao minh nhân vật, có thể nhận ra kia là thái dương chân khí. Về phần thể nội thái âm chân khí, chỉ cần Mạnh Trương không chủ động thi triển, không ai có thể nhìn ra. Không tệ, bản tọa tu luyện chính là thiếu dương khí công, mà lại đã ngưng luyện ra thiếu dương chân hỏa, có vấn đề gì không? Mạnh Trương nhìn như không thèm để ý nói. Mạnh Trường môn chỉ cần đáp ứng ta, ngày sau dùng thiếu dương chân khí xuất thủ một lần, giúp ta một việc. Ta liền có thể đưa ngươi tin tức cần dâng lên. Tuyệt Ảnh ngữ khí rất là thành khẩn. Mạnh Trương suy tư một lát, đối với Tuyệt Ảnh loại này nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, tạm thời nâng giá hành vi, rất là bất mãn. Nhưng là dưới tình huống trước mắt, ngoại trừ Tuyệt Ảnh, hắn cũng không có cách nào thăm dò được cần tình báo. Giúp chuyện này có hay không nguy hiểm, có phải hay không làm ác? Mạnh Trương hỏi. Hỗ trợ chuyện này tuyệt không nguy hiểm, mà lại là giúp người chuyện tốt, tuyệt không phải chuyện ác. Tuyệt Ảnh tranh thủ thời gian hồi đáp. Tốt ta, bản tọa đáp ứng ngươi. Mạnh Trương bị ép nhả ra, nhưng là âm thầm ghi lại một bút. Đạt được Mạnh Trương trả lời chắc chắn, Tuyệt Ảnh đứng dậy liền muốn rời khỏi. Nơi này chỉ có hai người chúng ta, không có chúng gian người chứng kiến. Ngươi không sợ bản tọa hiện tại đáp ứng, ngày sau đổi ý quỵt nợ sao? Mạnh Trương đột nhiên nói. Thiếu ta Tuyệt Ảnh trướng, từ xưa tới nay chưa từng có ai dám lại đi. Tuyệt Ảnh lời nói bên trong có loại không nói ra được tự tin. Mạnh Trương thật muốn cho nàng một bàn tay, một cái luyện khí trung kỳ phế thải, cũng dám ở trước mặt mình giả sóng A. Nếu như không phải hiện tại cần dùng đến nàng, Mạnh Trương hiện tại liền muốn cho nàng một bài học, để nàng biết, không phải tại người nào trước mặt, đều có thể giả sóng A là muốn gặp phải xét đánh. Tuyệt Ảnh rời đi về sau, Mạnh Trương cũng trở về đến mình ngủ lại lữ điếm. Đến ban đêm, bận rộn hơn nửa ngày Lý Tuyên, có mấy phần mệt mỏi về tới lữ điếm. Hơn nửa ngày vất vả không có uổng phí, Lý Tuyên mang đến tin tức trọng yếu. Hôm trước, có người mang tin tức tránh đi tất cả người giám thị. Đem một phong thư bí mật chuyển giao cho Lý Thắng Kỳ. Khó trách Lý Thắng Kỳ về sau có động tác, nguyên lai là nhận được một phong thư. Cơ hồ cùng lúc đó, Triệu Gia cũng nghe được tin tức này. Từ khi hôm trước Lý Thắng Kỳ chủ động phân phó Lý Nô về sau, thu được tin tức này Triệu Cửu Đấu, liền tự mình chạy tới Minh Xà Phường thị tòa chấn. Khó trách Lý Thắng Kỳ động, xem ra là thu được phong thư này về sau, không thể không động. Triệu Cửu Đấu đồng dạng làm ra cái này phán đoán. Tại liên quan tới Lý Thắng Kỳ sự tình bên trên, Triệu Cửu Đấu cùng Mạnh Trương làm ra phán đoán đại khái giống nhau. Lý Nô kia một đường, hẳn là phân tán lực chú ý chướng nhan pháp. Bất quá vì phòng ngừa Lý Thắng Kỳ chơi loại kia thật thật giả giả, kỳ thực hư chi, hư thì thực chi chó xiếc, cho dù khả năng này rất nhỏ, Triệu Cửu Đấu vẫn là để Lý Nô dựa theo Lý Thắng Kỳ phân phó đi làm, mà lại an bài Triệu gia tử đệ ở phía sau âm thầm theo dõi. Dù sao Triệu gia tu sĩ đông đảo, không giống Mạnh Trương như vậy nhân thủ không đủ. Đối với Lý Thắng Kỳ tại Phi Hồng trong lầu động tác, Triệu Cửu Đấu đồng dạng mười phần chú ý. Đáng tiếc là, Triệu gia đã không có đường dây, cũng không có đảm lượng, đi trực tiếp thăm dò Phi Hồng lâu tình huống nội bộ. Bất đắc dĩ phía dưới, Triệu Cửu Đấu chỉ có đem chú ý trọng điểm đặt ở Lý Thắng Kỳ bên mình. Triệu gia tu sĩ âm thầm theo dõi Lý Thắng Kỳ rời đi Minh Xa Phường thị, một đường gấp chầm chầm không thả. Mà Triệu Cửu Đấu căn cứ Triệu gia tại Minh Xa Phường thị giao thiệp quan hệ, bái phỏng không ít giao hảo tu sĩ, muốn nhìn một chút có thể hay không từ khía cạnh thăm dò một chút. Triệu gia không phải đối Phi Hồng lâu có mưu đồ, chỉ là muốn biết Lý Thắng Kỳ động tác. Đây chính là Triệu Cửu Đấu tại đám này tu sĩ trước mặt lý do thoái thác. Triệu gia tu sĩ hành động thời điểm, Mạnh Trương cùng Lý Tuyên còn tại trong lữ điếm chờ đợi. Ngoại trừ an bài hắc mã cùng hôi thử âm thầm theo dõi Lý Thắng Kỳ bên ngoài, bọn hắn cũng không làm được quá nhiều, chỉ có chờ đợi Tuyệt Ảnh tin tức. Tuyệt Ảnh cũng không để cho Mạnh Trương thất vọng, nửa đêm qua đi, nàng đi tới Mạnh Trương ngủ lại lữ điếm. Lý Tuyên đem Tuyệt Ảnh đón vào tiểu viện, đi tới Mạnh Trương trước mặt. Lý Thắng Kỳ ủy thác Phi Hồng lâu một chi thương đội, đem một cái dương đưa đến cái nào đó địa điểm chỉ định. Tuyệt Ảnh không có nửa câu nói nhảm, nói thẳng ra mình vất vả thăm dò đi tới tin tức. Biết là cái nào chi thương đội sao? Biết thương đội xuất phát thời gian sao? Biết thương đội con đường tiến tới sao? Mạnh Trương một hơi hỏi mấy vấn đề. Tuyệt Ảnh nhẹ gật đầu. Tất cả tin tức, ta đều đã dò xét rõ ràng. Có Tuyệt Ảnh tin tức, Mạnh Trương chỉ cần theo dõi chi kia thương đội, hẳn là liền có thể tìm tới mục tiêu của mình, biết Lý Thắng Kỳ mục đích cuối cùng nhất. Bất quá, theo dõi Phi Hồng lâu thương đội, vẫn rất có nguy hiểm. Phi Hồng lâu thương đội thường thường lực lượng hộ vệ cường đại, lòng cảnh giác rất cao, thời khắc chú ý tình huống chung quanh. Mà lại một khi Mạnh Trương bại lộ hành tích, để Phi Hồng lâu thương đội hộ vệ phát hiện mình, kia toàn bộ Thái Ất môn cũng sẽ gặp phiền phức lớn. Trong lúc nhất thời, Mạnh Trương không nói gì, mà là cảm thấy có điểm khó xử. Cần phải cứ thế từ bỏ, hắn cũng là tuyệt đối sẽ không nguyện ý. Không nói nỗ lực thời gian cùng tốn hao linh thạch, chính là trong lòng hiếu kỳ, đều để hắn muốn biết, Lý Thắng Kỳ đến cùng đang dở trò quỷ gì, Triệu gia vì cái gì nhìn chằm chằm vào hắn. Chương 98, Mai Phục. Đại khái là nhìn ra Mạnh Trương. Thâm tư. Tuyệt Ảnh. Chủ động nói ra, ta có thể đi theo sát chi kia thương đội, các ngươi chỉ cần dọc theo ta một đường lưu lại tiêu ký, xa xa. Theo ở phía sau là được rồi. Mạnh Trương có chút để phòng nhìn. Tuyệt Ảnh liếc, cho là nàng lại sẽ đưa ra mới điều kiện tới. Tuyệt Ảnh xem hiểu. Mạnh Trương ánh mắt, chủ động giải thích nói, lần này ta xuất thủ miễn phí. Coi như là. Vì lúc trước tạm thời. Gia tăng điều kiện bồi thường. Ta chỉ là hy vọng ngày sau. Ngươi. Ra tay giúp đỡ thời điểm, đi tới tận tâm tận lực. Nghe Tuyệt Ảnh, Mạnh Trương đối nàng. Cảm nhận trở nên tốt lên rất nhiều. Nghĩ lại một chút, liền quyết định dựa theo Tuyệt Ảnh nói biện pháp đi làm. Song phương thương lượng xong như thế nào liên hệ về sau. Tuyệt Ảnh liền chủ động rời đi. Dựa theo Tuyệt Ảnh thuyết pháp. Chi kia. Thương đội. Sắc trời không rõ thời điểm liền muốn khởi hành. Xuất phát. Mình cũng cần. Chuẩn bị sớm. Tuyệt Ảnh rời đi về sau. Lý Tuyên hỏi, trưởng môn, dạng này thật không có vấn đề sao? Nữ nhân này đáng giá tin tưởng sao? Mạnh Trương làm ra quyết định, dĩ nhiên không phải nhất thời xúc động, mà là trải qua nghị sâu tính kỹ. Căn cứ Lý Thắng Kỳ. Cử động phân tích, vô luận là Lý Nô kia một đường. Vẫn là chính Lý Thắng Kỳ kia một đường, đều là. Phân tán ngoại nhân chú ý. Chứng nhân pháp. Mà thôi. Mạnh Trương nhúng tay. Chuyện này, mục đích chủ yếu là phá hư. Triệu gia đối. Lý Thăng Kỳ. Ngưu đồ. Tìm ra Lý Thăng Kỳ. Bí mật. Chính là một bước mấu chốt nhất. đến lúc đó, mới có thể làm được tiến thối tự nhiên. Căn cứ tuyệt ảnh tình báo, Lý Thắng Kỳ bí mật, hơn phân nửa liền. Cùng. Chi kia phi hồng lâu. Thương đội. Có quan hệ. Về phần tuyệt ảnh có đáng giá hay không tín nhiệm. Vấn đề, mạnh trương. Tin tưởng. Có chợ đen làm người trung gian, tuyệt ảnh. Không có khả năng hại chính mình cái này. Cố chủ. Chợ đen âm thầm thế lực khổng lồ, mà lại danh dự. Rất tốt. Mạnh trương. Tin tưởng. Không phải tuyệt ảnh, mà là làm người trung gian chợ đen phương diện. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, mạnh trương liền. Cùng Lý Tuyên cùng một chỗ. Rời đi. Minh Sa phường thị. Căn cứ cùng tuyệt ảnh. Trước đó. Ước định, nàng trên đường đi. Đều âm thầm. Lưu lại các loại tiêu ký. Mạnh trương tìm tới. Những dấu hiệu này. Cùng Lý Tuyên. Xa xa. Theo ở phía sau. Mạnh trương cùng Lý Tuyên. Cưới truy phong câu, tiến lên tốc độ cũng không nhanh. Bọn hắn tận lực khống chế tốc độ của mình. Để tránh. Khoảng cách thương đội quá gần. Đoạn đường này đi tới. Chính là. Trọn vẹn 2 ngày thời gian. 2 người. Vẫn luôn là hướng về phương Bắc tiến lên. Trên đường cũng không có đụng phải bất kỳ ngoài ý muốn. Ngày thứ 3 buổi sáng. Một đạo đưa tin phủ từ phía trên bên cạnh bay tới. Rơi xuống mạnh trương trong tay. Đưa tin trên bùa mặt tin tức. Là muốn mạnh trương bọn hắn tiến về phía trước tụ hợp. Mạnh trương 2 người thôi động dưới hông truy phong câu. Một đường phi nhanh. Cũng không lâu lắm. Đã nhìn thấy phía trước một chỗ cồn cắt phía dưới, tuyệt ảnh đang lẳng lặng đứng ở nơi đó. Mạnh trương bọn hắn dừng ở tuyệt ảnh bên người, không đợi mạnh trương mở miệng, tuyệt ảnh liền triệt để, đem mọi chuyện cần thiết toàn bộ nói ra. Nguyên lai. Like. Tuyệt ảnh. Một đường. Theo sát thương đội tiến lên. Giám sát bí mật thương đội. Nhất cử nhất động. Đêm qua, thương đội hạ trại. Về sau. Thương đội quản sự. Rời đi thương đội. Cùng. Một người xa lạ. Tại. Tại. Tòa. Núi hoang. Dưới chân. Chạm mặt. Sau đó. Đem. Một cái túi đựng đồ. Giao cho. Người này. Thương hội. Quản sự trở về. Thương đội. Về sau. Cái này. Tiếp thu. Túi chữ vật. Người. Cũng hướng về một phương hướng khác rời đi. Tuyệt ảnh từ bỏ theo sát thương đội, mà là đi theo người này. Một đêm âm thầm theo sát, người này trước khi bình minh, tiến vào phía trước một ngọn núi trong động. Tuyệt ảnh thế là rời đi nơi đó, ở cái địa phương này hướng mạnh trương bọn hắn truyền tin. Nghe tuyệt ảnh giảng thuật, mạnh trương xem như minh bạch Lý Thắng Kỳ tính toán. Lão gia hỏa này dùng chướng nhãn pháp phân tán người giám thị lực chú ý, mình lại thuê phi hồng lâu thương đội, để bọn hắn trợ giúp mình truyền lại vật phẩm. Tại mảnh đất này giới bên trên, không người nào dám đánh phi hồng lâu thương đội chủ ý. Người giám thị coi như nghĩ biện pháp nghe được tin tức, tiếp thu vật phẩm người cũng đã sớm rời đi, căn bản là không cách nào truy tung. Nghĩ tới đây. Mạnh trương đối tuyệt ảnh phi thường hài lòng. Tuyệt ảnh kịp thời nghe được tin tức, không có bỏ qua chi này thương đội. Cùng thương đội quản sự giao tiếp vật phẩm về sau, lại biết từ bỏ theo sát thương đội, kịp thời đi theo mục tiêu chân chính. Tuyệt ảnh người này, mặc dù là nữ lưu hạng người, nhưng là năng lực thật rất mạnh. Hiện tại Thái Ất Môn, thiếu chính là dạng này nhân tài. Trong lòng lên mời chào chi ý, mạnh trương nguyên bản trong lòng đối tuyệt ảnh một chút khúc mắc, cũng biến mất không thấy. Bất quá, mạnh trương không có tùy tiện mở miệng mời chào tuyệt ảnh. Hiện tại thời cơ còn chưa thành thục, mời chào khẳng định sẽ thất bại. Tạm thời đem mời chào tuyệt ảnh sự tình để qua một bên, mạnh trương nói ra, ngươi ở phía trước một bên đường, lĩnh chúng ta đi ngươi nói cái sơn động kia nhìn xem. Tuyệt ảnh nhẹ gật đầu, liền đi tại phía trước, đem mạnh trương cùng Lý Tuyên 2 người, một mực dẫn tới một tòa núi nhỏ dưới chân. Giống như vậy núi nhỏ, ở chung quanh khu vực nhiều không kể xiết, không có chút nào thu hút chỗ. Nếu như không phải tuyệt ảnh dẫn đường, mạnh trương 2 người tuyệt đối sẽ không nghĩ đến. Tòa này trong tiểu sơn sẽ có huyền cơ khác. Tuyệt ảnh chỉ phía trước, nơi đó bị cắt vàng che giấu địa phương, có một cái bí mật cửa ra vào. Cái kia cửa ra vào cực kỳ ẩn nấp, mà lại không có sử dụng bất luận cái gì pháp thuật cấm chế, thuần túy là phàm nhân kiến tạo chi thuật kiến tạo. Mạnh trương nhẹ gật đầu, không có sử dụng pháp thuật cấm chế, liền sẽ không có pháp lực ba động, lại càng không có linh khí tiết lộ. Cái này thật đúng là bảo mật biện pháp tốt. Mạnh trương thi triển phá vọng pháp nhãn, nhìn phía tuyệt ảnh chỉ địa phương. Tại cắt vàng vùi lấp phía dưới, hoàn toàn chính xác có một đạo làm bằng đá môn hộ. Môn hộ đằng sau, là một đầu đường đi sâu thăm thẳm, sâu không thấy đáy. Xác nhận môn hộ đằng sau không có cạm bẫy, mạnh trương trực tiếp đi qua, thả ra phi kiếm, một kiếm liền chạm phá làm bằng đá môn hộ, lộ ra bên trong tĩnh mịch thông đạo. Mạnh trương một ngựa đi đầu, đi vào trong thông đạo. Lý Tuyên theo sát phía sau, đi theo vào. Đã hoàn thành nhiệm vụ, vốn nên là rời đi tuyệt ảnh, không biết trong lòng nghĩ như thế nào. cũng theo ở phía sau đi vào thông đạo. Trong thông đạo đen kịt một màu, không có chút nào tia sáng. Mà lại cái thông đạo này xâm nhập lòng đất, cũng không biết đến cùng dài bao nhiêu. Tu chân giả hoặc nhiều hoặc ít đều có một điểm nhìn ban đêm năng lực, ba người cũng không thụ hoàn cảnh ảnh hưởng. Mỗi tiến lên một khoảng cách, Mạnh Trương đều sẽ trước thi triển một chút phá vọng pháp nhãn, quan sát một chút phía trước, phòng ngừa đụng vào mai phục cùng cạm bẫy. Trên đường đi quanh đi quẩn lại, quanh co khúc khuỷu, đi hơn nửa ngày, đều không có gặp được bất kỳ ngoài ý muốn. Cũng không biết, cái thông đạo này đến cùng sâu bao nhiêu, lúc nào mới có thể đến đạt cuối cùng. Một tiếng thống khổ tiếng rên rỉ từ phía trước truyền tới, Mạnh Trương nhìn kỹ, một người đổ vào phía trước trong thông đạo, nằm trên mặt đất không nhúc nhích. Người này nhìn qua khí tức yếu ớt, ngoại trừ trong miệng thỉnh thoảng rên rỉ một hai tiếng bên ngoài, đã căn bản không động được. Xác nhận không phải cạm bẫy về sau, ba người đi tới cái này mặt người trước. Lý Tuyên vẫn cảm thấy người này quen thuộc, nhưng là trong bóng đêm nhìn không rõ ràng lắm. Hắn thi triển sáng ngời thuật, trong lòng bàn tay sáng lên một đoàn ánh sáng. Giơ lên người này đỉnh đầu xem xét, kém chút nhịn không được la hoảng lên. Chương 99, bí mật bảo khố. Trương Trạm Lâm, ngươi tại sao lại ở chỗ này, ngươi làm sao bị thương? Lý Tuyên mặc dù thấp giọng, nhưng vẫn là khó nén loại kia vừa kinh vừa sợ cảm xúc. Nguyên lai người này chính là Trương Trạm Lâm A Mạnh Trương thầm nghĩ nói. Lý Tuyên đầu nhập thái ớt môn về sau, đối với mình tại Lý gia quá khứ, cơ bản đều nói ra. Trương Trạm Lâm nguyên lai là Lý Tuyên lão hữu nhi tử. Tên này lão hữu tại nhiều năm trước đó một lần xuất ngoại tầm bảo thời điểm, thân chịu trọng thương chạy về. Lâm Trung trước đó, đem con trai độc nhất của mình Trương Trạm Lâm, phó thác cho sinh tử chi giao Lý Tuyên. Lý Tuyên đem Trương Trạm Lâm coi như mình ra, một mực mang theo trên người bồi dưỡng. Nhiều năm ở chung xuống tới, hai người tình cảm càng phát ra thâm hậu, phảng phất chân chính phụ tử. Lý Tuyên tại Minh Sa trong phường thị đảm nhiệm cửa hàng trưởng quỹ thời điểm, Trương Trạm Lâm chính là dưới tay hắn đắc lực nhất hỏa kế. Lý gia bị sa quái diệt môn về sau, Lý Tuyên không yên lòng người nhà, chủ động quay trở về Lý gia. Trước khi đi, hắn để vẫn muốn đi theo mình. Trương Trạm Lâm lưu lại, phụ trách chiếu cố cửa hàng. Đợi đến về sau Lý Tuyên tìm tới người nhà, lại lâm vào khốn cảnh, cuối cùng đầu nhập thái ớt môn về sau, thời gian đã qua rất lâu. Lý Tuyên đem người nhà an định lại về sau, cũng từng tiến về Minh Sa phường thị tìm kiếm Trương Trạm Lâm. Thế nhưng là Trương Trạm Lâm cùng một chút Lý gia tộc người cùng một chỗ, đều thần bí biến mất. Vô luận Lý Tuyên như thế nào nghe ngóng, đều không có chút nào tin tức. Lúc đầu, Lý Tuyên coi là Trương Trạm Lâm cùng những cái kia Lý gia tộc người, đều bị Lý gia cửu gia âm thầm tiêu diệt. Lý Tuyên vì thế còn mười phần thương tâm, hối hận chính mình lúc trước không nên đem Trương Trạm Lâm an bài tại Lý gia trong cửa hàng. Lý Tuyên không nghĩ tới, thế mà lại ở cái địa phương này, lần nữa gặp gỡ Trương Trạm Lâm. Nhìn xem mạng sống như treo trên sợi tóc Trương Trạm Lâm, Lý Tuyên tim như bị dao cắt, vô cùng hối hận vô cùng. Trương Trạm Lâm đã không có khí lực trả lời Lý Tuyên vấn đề. Thần trí của hắn đã mơ hồ không rõ, chỉ còn lại một chút bản năng phản ứng. Trương Trạm Lâm sắc mặt tái nhợt, không có chút nào huyết sắc, phần bụng xuyên thủng một cái động lớn, lộ ra bên trong nội tạng, mà lại bên mình còn có mấy chỗ yếu hại bị trước sau xuyên thủng. Xem ra Trương Trạm Lâm chẳng những thụ thương rất nặng, mà lại thụ thương thời gian cũng không ngắn, nhưng vẫn không có chiếm được cứu chữa. Mạnh Trương hơi do dự một chút, sau đó lấy ra một cái bình ngọc, từ bên trong lấy ra một viên đậu Hà Lan, lớn nhỏ, lục sắc, dược hoàn. Mạnh Trương cùng Thạch Vĩ Minh tiến hành một đoạn thời gian rất dài đan dược nguyên bản là, ngoại trừ vì trong môn đệ tử đổi lấy một chút tăng tiến tu vi, đan dược bên ngoài, cũng đổi lấy một chút đan dược chữa thương, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Cái này mai sinh cơ hoàn, chính là trong đó quý giá nhất một loại. Mạnh Trương đem chân khí đưa vào sinh cơ hoàn bên trong, sinh cơ hoàn lập tức hóa thành một đạo khói xanh, theo Trương Trạm Lâm yếu ớt hô hấp tiến vào hắn trong miệng mũi, sau đó dược lực cấp tốc lan tràn toàn thân, một cỗ nồng đậm sinh cơ tại Trương Trạm Lâm thể nội dâng lên, đem hắn gia tộc tiêu tán tính mệnh tạm thời kéo lại. Mặc dù không phải chuyên nghiệp linh y thì, nhưng là Mạnh Trương lấy được trong truyền thừa, cũng không ít có quan hệ y thuật. Phương diện, nội dung, đối thương thế tiến hành, băng bó đơn giản, xử lý, vẫn có một ít biện pháp. Mạnh Trương đang chuẩn bị động thủ, Tuyệt Ảnh nói một câu. Vẫn là ta tới đi, xử lý loại thương thế này. Ta lành nghề, quen biết một đoạn thời gian. Mạnh Trương trong lòng đối Tuyệt Ảnh cũng có nhất định tín nhiệm. Nhậm chức nàng thi triển. Tuyệt ảnh chưa hề nói khoác lác. Nàng chữa thương thủ đoạn rất không tệ, rõ ràng. Tại tu chân bách nghệ, bên trong y thuật, dược thuật các phương diện, đều có nhất định tạo nghệ, kinh nghiệm, phong phú, thủ pháp, thành thạo. Nàng, bất quá đơn giản mấy lần động tác, dùng mấy loại đan dược, liền đem Trương Trạm Lâm băng bó xong. Tất, mà lại để thương thế của hắn ổn định lại. Gặp được Trương Trạm Lâm cái này trọng thương nhân viên. Ba người, cũng không có vội vã tiến lên, mà là tạm thời dừng lại, quan sát một chút hắn tình huống. Dùng thuốc. Về sau, Trương Trạm Lâm tình huống rõ ràng. Bắt đầu chuyển biến tốt đẹp. Thương thế bắt đầu khôi phục. Hắn cũng lâm vào ngủ say. Bên trong, quá hơn nửa canh giờ, Trương Trạm Lâm cũng chậm chậm tỉnh lại. Tỉnh lại sau, Trương Trạm Lâm trông thấy trước mặt Lý Tuyên, còn tưởng rằng mình là đang nằm mơ. Qua một hồi lâu, Trương Trạm Lâm thần trí mới hoàn toàn thanh tỉnh. Trông thấy Trương Trạm Lâm phi thường suy yếu, Tuyệt Ảnh cho hắn ăn uống một bình dược thủy, ở trên người hắn liền chút mấy cái, mới khiến cho Trương Trạm Lâm tinh thần. Các ngươi tốt nhất. Nói ngắn gọn, hắn chống nổi trước mắt. Trận này, lại muốn lâm vào ngủ say, khôi phục thương thế. Nghe Tuyệt Ảnh nhắc nhở, Lý Tuyên không để ý tới ôn chuyện, để Trương Trạm Lâm ngắn gọn điểm tướng nơi này phát sinh sự tình giảng thuật một lần. Theo Trương Trạm Lâm hư nhược thanh âm vang lên, hắn cùng Lý Tuyên phân biệt về sau phát sinh sự tình chậm rãi xuất hiện ở trước mặt mọi người. Lý gia bị sa quái diệt môn, trải qua ban sơ hỗn loạn về sau, Lý gia rốt cục có người đứng ra chủ trì đại cục. Lý Thắng Kỳ nguyên bản là Lý gia phụ trách đối ngoại điều tra tình báo trưởng lao phụ tá, mặc dù tu vi bất quá luyện khí lục trọng, nhưng là thủ đoạn tâm cơ đều phi thường cao minh. Đối mặt Lý gia tao ngộ tường đổ mọi người đẩy cục diện, Lý Thắng Kỳ biết, Lý gia đã không có khả năng ở chỗ này xây lại. Lý gia tộc người chỉ có rời đi nơi đây, cao chạy xa bay, mới có trùng kiến Lý gia cơ hội. Rất nhiều giống Lý gia dạng này truyền thừa xa xưa, thực lực cường đại tu hành gia tộc, trong tộc tiền bối đều sẽ chôn xuống một chút ám thủ. Ngày sau gia tộc suy bại về sau, những này ám thủ liền sẽ phát huy tác dụng, bảo trụ gia tộc truyền thừa bất diệt. Lý gia tiền bối lưu lại ám thủ, chính là ở chỗ này kiến tạo một tòa bí mật bảo khố, lưu cho hậu nhân, chuẩn bị gia tộc gặp nạn về sau Đông Sơn tái khởi. Dạng này bí mật, đương nhiên nghiêm ngặt đối với phần lớn tộc nhân giữ bí mật, chỉ ở nhà tộc cao tầng số người cực ít bên trong lưu truyền. Đáng tiếc Lý gia lúc trước diệt vong quá mức đột nhiên, đối mặt sa quái vây công, gia tộc cao tầng không người còn sống. Lý Thắng Kỳ cũng là tại một cái vô tình, mới biết được bí mật này. Lý Thắng Kỳ biết mình mục tiêu quá lớn, đã chạy không khỏi Triệu gia truy sát. Thế là, hắn an bài nhi tử Lý Trạm cùng một bộ phận tộc nhân thần bí biến mất, mà mình lưu tại chỗ sáng, hấp dẫn Triệu gia lực chú ý, vì Lý Trạm tranh thủ thời gian. Lý Trạm bọn hắn hẳn là nắm lấy cơ hội, lấy đi gia tộc trong bí khố bảo tàng, sau đó lập tức liền cao chạy xa bay, thoát đi Triệu gia ánh mắt. Đáng tiếc là, gia tộc bảo khố có một bộ nhị giai khôi lỗi trấn giữ. Lý Trạm bọn hắn không bỏ ra nổi gia tộc truyền thừa tín vật, liền không cách nào khống chế cô này khôi lỗi. Khôi lỗi không có linh trí, chỉ là biết dựa theo dự đoán thiết định chỉ lệnh làm việc. Khôi lỗi sứ mệnh chính là trông coi bảo khố, đánh giết tất cả muốn trộm lấy bảo khố bảo tàng người. Rơi vào đường cùng, Lý Trạm bọn người chỉ có cưỡng ép vây công khôi lỗi. Nhị giai khôi lỗi có chút cơ kỳ sức chiến đấu. Đương nhiên, không có linh trí khôi lỗi, hơn phân nửa không phải trúc cơ kỳ tu chân giả đối thủ. Nhưng là đối đầu một đám luyện khí kỳ tiểu tu sĩ, lại có nghiền ép thực lực. Còn tốt Lý Trạm bọn người không tính quá đần, biết khôi lỗi là dựa vào linh thạch khu động. Bọn hắn không cần cùng khôi lỗi liều mạng, chỉ cần chậm rãi tiêu hao. Khôi lỗi. Đợi đến khôi lỗi thể nội. Linh thạch hao hết, khôi lỗi. Cũng liền. Mất đi sức chiến đấu. Chương 100, khôi lỗi. Lần thứ nhất. Nếm thử vây công khôi lỗi. Mọi người kinh nghiệm không đủ, căn bản không có đối khôi lỗi. Tạo thành cái gì tiêu hao, liền bị khôi lỗi. Đánh lui. Còn tốt khôi lỗi nhiệm vụ chủ yếu là thủ vệ. Bảo khố, cũng không có. Đối. Mọi người thống hạ sát thủ, càng không có truy kích mọi người. Hấp thụ thất bại giáo huấn, Lý Trạm đêm qua, không biết từ chỗ nào đến lấy được một đồng lớn. Phù lục, sau đó mọi người lần nữa. Vây công khôi lỗi. Mới đầu, bàng vào. Phù lục triệu hoàn đến. Một đống lớn triệu hoán vật, miễn cưỡng khống trụ. Khôi lỗi. Thế nhưng là qua một trận, không biết là có hay không. Phát động. Khôi lỗi một loại nào đó. Phản ứng cơ chế, khôi lỗi đột nhiên hung tính đại phát, đối vây công mọi người, thống hạ sát thủ, đại khai sát giới. Trương Trạm Lâm cũng không phải là Lý gia tộc người, sở dĩ bị Lý Trạm mang theo trên người, là bởi vì Trương Trạm Lâm trải qua Lý Tuyên nhiều năm bồi dưỡng, ánh mắt đặc biệt, có nhất định dám bảo biết bảo năng lực. Lý Trạm thiết tưởng rất chú đáo, đạt được. Bí khố bảo tàng. Về sau, dù sao cũng phải có cái đáng tin người một nhà trợ giúp mình phân biệt một chút. Khôi lỗi phát uy thời điểm, Trương Trạm Lâm dạng này không phải Lý thị tộc nhân, trước hết nhất bị Lý Trạm từ bỏ, bị đẩy đi ra làm tấm mục. Bị khôi lỗi trọng thương Trương Trạm Lâm, liều mạng cuối cùng một hơi kích phát bảo mệnh bí pháp, thoát đi chiến trường. Đang cùng khôi lỗi đối kháng Lý gia mọi người, cũng không đoái hoài tới hắn. Hắn chạy trốn tới nơi này về sau, rốt cục chống đỡ không nổi, ngã xuống hôn mê. Nếu như không phải Mạnh Trương bọn người kịp thời xuất hiện, Trương Trạm Lâm chỉ sợ khó thoát khỏi cái chết. Nghe xong Trương Trạm Lâm giảng thuật, Lý Tuyên mặt mũi tràn đầy xanh xám, nghiến răng nghiến lợi, đối Lý Trạm cùng Lý gia tộc người thống hận vô cùng. Mạnh Trương lúc này mới xem như minh bạch sự tình từ đầu đến cuối. Lý gia bí mật bảo khố, chính là Lý Thắng Kỳ liều lên tính mệnh đều muốn bảo thủ bí mật. Đồng thời, cũng là Triệu gia tu sĩ mưu đồ mục tiêu. Mục tiêu đang ở trước mắt, Mạnh Trương cũng không còn lề mề, đem Lý Tuyên lưu lại chiếu cố Trương Trạm Lâm, liền cùng Tuyệt Ảnh cùng một chỗ tiếp tục đi tới. Hai người lại tại trong thông đạo quẹo mấy cái cua quẹo, hai mắt tỏa sáng, phía trước xuất hiện một tòa diện tích rất lớn đại sảnh. Trong đại sảnh, có một đống túi chữ vật đắp lên cùng một chỗ, nhìn qua phi thường bắt mắt. Tại cái này đống túi chữ vật phía trước, có một đầu cao lớn uy vũ, hình thể khổng lồ sư tử hình thái khôi lỗi, đang cùng một đám tu sĩ tranh đấu. Trên mặt đất, đã tràn đầy chân cụt tay đứt cùng tàn khuyết không đầy đủ thi thể. Giữa sân còn đứng lấy tu sĩ tổng cộng có 5 người, trong tay phân biệt cầm một sấp thật dày phù lục, cộng đồng đối mặt khôi lỗi. Chỉ gặp 5 người thỉnh thoảng liền phóng ra từng chương phù lục. Trên mặt đất lập tức xuất hiện một cái thụ nhân, một cái thạch đầu nhân, một hỏa nhân. Lại là một trận quang mang chớp động, những này được triệu hoán ra triệu hoán vật bên mình, xuất hiện từng đạo phòng ngự pháp thuật, kim giáp thuật, thạch phu thuật, kim quang cháo, thổ thuật thuật. Lực phòng ngự tăng nhiều triệu hoán vật, nhao nhao từ 4 phương 8 hướng nhào về phía trước mặt khôi lỗi. Có được chút cơ kỳ sức chiến đấu nhị giai khôi lỗi quả nhiên bất phàm, chỉ là tùy ý huy động song chảo, liền đem những này nhìn như không kém triệu hoán vật phá tan thành từng mảnh. Các tu sĩ tiếp tục thả ra phù lục, triệu hoán đến càng nhiều triệu hoán vật, sau đó nhào về phía đối diện. Khôi lỗi. Tên tu sĩ kia. Bên trong cầm đầu một người thanh niên, diện mạo cùng Trương Trạm Lâm nói tới Lý Trạm nhất trí, lúc này không ngừng vì mọi người cổ vũ sĩ khí. Mọi người chịu đựng, đầu này khôi lỗi động tác càng ngày càng chậm. Trong cơ thể nó linh thạch sắp hao hết. Chỉ cần hao hết linh thạch, cường đại tới đâu khôi lỗi đều là phế vật. Đến lúc đó ta chẳng những có thể đạt được bí khố bảo tàng, còn có thể thu hoạch một đầu nhị giai khôi lỗi. Tại Lý Trạm cổ động phía dưới, mọi người phấn khởi dư lực, tiếp tục cùng khôi lỗi đánh nhau chết sống. Nhìn cái dạng này, cũng không biết Lý Trạm bọn hắn trước hao hết trong tay phù lục, vẫn là khôi lỗi trước hao hết thể nội linh thạch. Còn có một cái không thể bỏ qua vấn đề. Phóng thích phù lục cũng là muốn tiêu hao tu sĩ chân khí trong cơ thể. Mặc dù mỗi phóng thích một tấm đùa chú, tu sĩ tiêu hao chân khí không có ý nghĩa. Nhưng là liên tục thả ra nhiều như vậy cái phù lục. Đối trong sân 5 tên tu sĩ tới nói, tuyệt đối không phải một kiện chuyện dễ dàng. Mạnh Trương cùng Tuyệt Ảnh đi tới nơi này về sau, một mực trốn ở trong thông đạo, không có tùy tiện tiến vào trong đại sảnh. Loại này tọa sơn quan hổ đấu nhiều cơ hội khó được a. Đợi đến song phương tranh đấu ra kết quả. Mới là Mạnh Trương bọn hắn ra sân thời điểm. Mà lại, Mạnh Trương tự hỏi mình coi như cùng Tuyệt Ảnh liên thủ, cũng chưa chắc có khả năng đấu thắng một đầu nhị giai khôi lỗi. Hy vọng Lý gia tu sĩ có khả năng ra sức một điểm, nhiều hơn tiêu hao khôi lỗi. Trong đại sảnh 5 tên tu chân giả, đã đem toàn bộ lực chú ý bỏ vào khôi lỗi bên mình, căn bản không có dư lực chú ý cái khác, càng không cách nào phát hiện trốn ở trong thông đạo Mạnh Trương hai người. Nhị giai khôi lỗi đã không hoàn toàn là khô khan tử vật, mà là có nhất định kỹ xảo chiến đấu. Đầu này nhị giai khôi lỗi mỗi lần đánh tan địch nhân triệu hoán vật về sau, liền sẽ nắm lấy cơ hội, tấn mạnh hướng trong sân tu chân giả tấn công. Một tiếng hét thảm vang lên, sư tử khôi lỗi bỗng nhiên bổ nhào về phía trước, liền đem một tu chân giả xé thành hai mảnh. Trên người hắn ra chỉ một đống hộ thân phụ lục, tại sư tử khôi lỗi song trảo trước mặt, giống như là giấy, không có sinh ra bao lớn lực phòng ngự. Người này vừa chết, giống như là đè sập lạc đà cuối cùng một cây dâm dạng, trong sân tu chân giả tâm lý rốt cục không chịu nổi. Một tu chân giả quát to một tiếng, mọi người chạy mau, chúng ta bắt không được đầu này khôi lỗi. Một bên nói, một bên liền muốn hướng về bên ngoài chạy tới. Lý Trạm mắng to một tiếng phế vật, nhưng lại không thể làm gì. Một người chạy trối chết, toàn cục dao động, tu chân giả một phương trận tuyến toàn diện buôn hội, vừa rồi nỗ lực tất cả cố gắng cùng hy sinh đều hoàn toàn uổng phí. Lý Trạm biết đại thế đã mất, cũng chuẩn bị bắt đầu chạy trốn. Đáng tiếc là, đối mặt một đầu nhị giai khôi lỗi, cũng không phải muốn đi liền có thể rời khỏi. Trước hết nhất chạy trốn tên kia tu chân giả vừa mới chuyển qua thân thể, đưa lưng về phía sư tử khôi lỗi hắn, đã mất đi tất cả năng lực ứng biến, bị sư tử khôi lỗi tùy tiện đuổi kịp, lập tức thân thể liền bị xé nát. Chỉ có Lý Trạm cùng một cái khác cơ linh ra hỏa, thừa dịp đồng bạn bị giết cơ hội, chạy trốn tới đại sảnh biên giới, chuẩn bị tiến vào phía trước thông đạo. Mạnh Trương cầm trong tay hỏa phù, phun ra một đạo hỏa diễm. Chạy trối chết hai người không có chú ý tới trong thông đạo còn có những người khác, đối mặt đột nhiên phun tới hỏa diễm, không thể không ngừng chạy trối chết bộ pháp. Như thế dừng lại, liền triệt để hủy hai người tính mệnh. Từ phía sau đuổi theo tới sư tử khôi lỗi, một trận cắn xé, liền đem hai người thân thể biến thành máu thịt be bét một đoàn thịt nhão. Cùng lúc đó, Mạnh Trương cũng đối khôi lỗi động thủ. Hắn không ngừng hướng về trong tay hỏa phù rót vào chân khí. Chỉ gặp từng đạo hỏa diễm phun ra, rơi xuống mặt đất hóa thành từng đầu tráng kiện hỏa xà. Trên mặt đất hết thể có 9 con rắn lửa, từ 4 phương 8 hướng nhào về phía sư tử khôi lỗi. Mạnh Trương sở dĩ không chút do dự xuất thủ, chính là phát hiện sư tử khôi lỗi động tác đã bắt đầu trở nên cứng ngắc, hiển nhiên là thể nội linh thạch sắp hao hết. Không cần chính diện đánh bại đầu này sư tử khôi lỗi, chỉ cần kiên trì một đoạn thời gian ngắn, Mạnh Trương liền có thể không chiến mà thắng. Chương 101, chia tay. Sư tử khôi lỗi đối mặt có thể hòa tan kim thiết hỏa xà, không có chút nào lùi bước. Trực tiếp chủ động nhào tới, một trận tấn công mạnh, tất cả hỏa xà tùy tiện liền bị đuổi tản ra. Cơ hồ, tại Mạnh Trương xuất thủ đồng thời, Tuyệt Ảnh cũng động. Chỉ gặp nàng thân thể tại nguyên chỗ biến mất, hóa thành một đạo bóng ma. Sát mặt đất chạy qua, thừa dịp sư tử khôi lỗi xua tan hỏa xà. Cơ hội, đi tới. Sư tử khôi lỗi sau lưng, thân thể hiện hiện. Đồng thời, đem ba tấm phù lục thành công dán tại sư tử khôi lỗi bên mình. Cái này, ba tấm phù lục không phải trực tiếp công kích phù lục, mà là trọng lực phù. Dán lên trọng lực phù về sau, sư tử khôi lỗi phản phất. Trên lưng, một tòa núi lớn, thân thể khổng lồ. Một trận, ngưng trệ, động tác trở nên chậm chạp. Không ít. Mạnh Trương không nghĩ tới. Tuyệt Ảnh bên mình, liền ngay cả loại này. Trên lệnh, phù lục, đều có. Mà lại, khó có nhất, là nàng ý thức chiến đấu. Đối chiến cơ đem khống, đều phi thường cao minh. Mạnh Trương trước đó, không có cùng Tuyệt Ảnh tiến hành. Qua, câu thông, nhưng là, nàng, vẫn rõ ràng nhận thức đến, trực tiếp công kích. Sư tử, khôi lỗi ý nghĩa không lớn. Trận chiến này, thủ thắng mấu chốt, chính là muốn. Mau chóng, tiêu hao khôi lỗi thể nội linh thạch. Chỉ cần thể nội linh thạch hao hết, sư tử khôi lỗi lại là hung hãn, cũng không có ý nghĩa. Mạnh Trương trong lòng có chút tiếc nuối, mình lần này đi ra ngoài không mang theo triệu hoán tương tự phù lục. Nếu có triệu hoán đi ra phá hôi, trận chiến này liền nhẹ nhõm nhiều. Mạnh Trương lần nữa hướng hỏa phù rót vào chân khí, lại là 9 con rắn lửa xuất hiện. Tuyệt Ảnh bên mình mang phù lục chủng loại thật đúng là không ít, từng chương phù lục phóng xuất ra, hóa thành thổ dân, thụ nhân cùng triệu hoán vật. Tuyệt Ảnh thân hình như điện, tiến thối, như gió, mượn khôi lỗi, tiềm hộ. Vậy mà mấy lần, lấn đến gần sư tử, khôi lỗi bên người, khẽ rửa gần sư tử, khôi lỗi, bên người, nàng đều có thể sư tử khôi lỗi bị ăn phải cái thiệt tỏi lớn. Mỗi khi sư tử khôi lỗi công kích nàng thời điểm, nàng đều kịp thời kịp phản ứng, thân thể hóa thành bóng ma biến mất. Tuyệt Ảnh rõ ràng bất quá là luyện khí trung kỳ tu vi, nhưng là phát huy ra sức chiến đấu, lại vượt qua không ít luyện khí hậu kỳ tu sĩ. Có Tuyệt Ảnh phối hợp, Mạnh Trương cũng là lấy ra bản lĩnh thật sự, thi triển ra tất cả vô liếng. Một phen khổ chiến về sau, hai người hiểm lại càng hiểm. Lấy được kẻ thắng lợi cuối cùng. Hao hết thể nội linh thạch sư tử khôi lỗi, mới vừa rồi còn hung uy ngập trời, bây giờ lại biến thành tượng gỗ đất nặng. Mạnh Trương cùng Tuyệt Ảnh cũng là tiêu hao rất lớn, mệt mỏi không được. Mạnh Trương nhìn qua giữa đại sảnh một đống túi chữ vật, trong lòng đột nhiên có chút cảnh giác. Tiền tài động nhân tâm, trong tu chân giới vì tranh đoạt tài nguyên tu luyện, đừng nói chỉ là hợp tác qua mấy lần người xa lạ, liền xem như đồng môn ở giữa, thân hữu ở giữa, thấy hơi tiền nổi máu tham, trở mặt thành thủ, giết người đoạt bảo sự kiện đều không phải số ít. Nếu quả như thật bởi vì tòa này bảo khố bảo tàng, liền cùng Tuyệt Ảnh sử dụng bạo lực, thật đúng là có chút tiếc nuối. Tuyệt Ảnh quả nhiên là một phi thường nhạy cảm nữ tử, đại khái đoán được Mạnh Trương tâm tư. Tuyệt Ảnh chủ động lui lại đến đại sảnh trong khắp ngõ ngách, nói ra, ta nói qua lần này miễn phí giúp ngươi, xem như bồi tội. Nơi này tất cả thu hoạch, đều không liên quan gì đến ta. Nhìn qua Tuyệt Ảnh, chân thành con mắt, cảm thấy nàng, hẳn không phải là tại hư tình giả ý, lấy lui làm tiến. Mạnh Trương cũng không nhiều lời, đi đến đống kia túi chữ vật bên cạnh, tiến hành. Đơn giản kiểm kê. Hết thảy 33 cái túi chữ vật. Đại bộ phận, đều là nhất phương túi chữ vật. Cũng có 4 cái thập phương túi chữ vật. Trong túi chữ vật trang, đều tương đối đầy, ngoại trừ 3.000 hạ phẩm linh thạch. Bên ngoài, chính là các loại đan dược, phụ lục, pháp khí thậm chí rất nhiều linh vật. Mạnh Trương cảm thấy quý giá nhất là một đống lớn các loại thư tịch. Thái Ất Môn xuống dốc đã lâu, truyền thừa cơ hồ sói mòn, hầu như không còn. Coi như Mạnh Trương tại thí luyện chi địa thu hoạch rất nhiều quý giá tri thức, cũng còn thiếu rất nhiều. Cái này đống thư tịch bên trong là Lý gia 300 năm qua